Chương 513, Diễm Phi Nguyệt Thần, lần này đến lượt chúng ta chấp cái câu cá. Chương 513, Diễm Phi Nguyệt Thần, lần này đến lượt chúng ta chấp cái câu cá. Triệu gia đem bên người cao thủ đều phái sau khi đi ra ngoài, quân Tần tấn công xác thực là chịu đến nhất định trở ngại. Tại đây chút thiết huyết minh cao thủ dẫn dắt đi, Triệu một bên kỵ cũng bùng nổ ra 120 phân sức chiến đấu. Mà ở Triệu quốc trong đại quân đấu đá lung tung mông điểm chớ nói chi là, Triệu gia nhưng là đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bởi vậy đối với hắn cũng là đặc biệt chăm sóc, phái đầy đủ 4 cái cao thủ vây công hắn, để hắn cũng không thể không ngừng lại, rơi vào trong cuộc chiến. Ánh đao lấp lóe, mông điểm ở 4 cái thiết huyết minh cao thủ vây công dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trên thực tế, nếu không là trên người hắn bộ này khôi giáp phòng hộ hiệu quả quá mức kinh người, hắn hiện tại e sợ đã là một bộ thi thể. Mà hắn bị người ngăn cản, Tần quốc bên này thế tiến công cũng từ từ yếu đi hạ xuống. Lập tức, tình hình trận chiến rơi vào giằng co trạng thái. Triệu gia cưỡi ngựa, ở một đám thân vệ chen trúc dưới, huy xích phương thủ, có vẻ hăng hái. Triệu gia tựa hồ có hơi quá dễ thấy, xem ra hắn còn chưa ý thức được chính mình tình cảnh bây giờ nguy hiểm cỡ nào. Ở một chiếc quân tần chiến xa bên trên, Nguyệt Thần nhìn phía xa bị một đám thân vệ vây vào giữa, không ngừng phát hiệu lệnh Triệu gia, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vì ứng phó mông điểm, Triệu gia không tiếc đem bên người cao thủ đều phái đi ra ngoài, thế nhưng hắn nhưng lơ là chính mình an nguy. Điều này cũng cho Nguyệt Thần mọi người có thể thừa dịp cơ hội. Bắt giặc trước tiên bắt vương, bắn người phải bắn ngựa trước. Ở vạn quân tùng bên trong ưu tiên bắt chủ tướng của đối phương, sẽ rất lớn địa đả kích đối phương tinh thần. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi đối diện một ánh mắt, hai người ăn ý gật gật đầu, đồng thời vận lên kinh công, thân hình lấp lóe, cấp tốc xuyên qua chiến trường, liên thủ giết hướng về Triệu gia. Triệu gia cảm nhận được một luồng uy hiếp chí mạng, nhìn quét một ánh mắt chiến trường, nhất thời sợ đến suýt chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống. Âm Dương gia đông quân cùng Nguyệt Thần ngăn cản các nàng. Triệu gia vung lên trường kiếm trong tay, quay về bên người binh lính phát lệnh, mà bản thân của hắn nhưng là quay đầu ngựa lại, ở thân vệ bảo vệ cho lùi lại. Triệu gia cũng cứng đốc, hắn biết rõ xem Nguyệt Thần cùng Diễm Phi như vậy giang hồ cao thủ, ở trên chiến trường hỗn loạn muốn bắt hắn cũng không phải việc khó gì. Nếu là hắn bị tóm lấy, vậy này trận chiến đấu cơ bản liền có thể tuyên cáo Triệu quốc thua. Nghe được Triệu gia mệnh lệnh, những người Triệu quốc binh sĩ cũng là dũng mãnh không sợ chết, đứng lên tấm khiên, tạo thành từng đạo bức tường người, ý đồ ngăn cản Nguyệt Thần cùng Diễm Phi. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn che ở trước mặt nàng binh lính, một mặt xem thường, hoàn toàn chưa hề đem bọn họ coi là chuyện to tát. Chỉ thấy nàng thân hình không ngừng lấp lóe, mấy hơi thở trong lúc đó liền trực tiếp lướt qua này, nhìn như không cách nào vượt qua tầng bức tường người. Diễm Phi cũng giống như thế, hoàn toàn không có đi quản những này chặn đường binh lính. Bằng thực lực của các nàng, nếu như các nàng muốn hết sức cách ra những binh sĩ này, căn bản không phải việc khó gì. Những này Triệu quốc binh sĩ trình độ cùng quanh năm luyện võ giang hồ cao thủ chênh lệch quá lớn, tốc độ phản ứng khả năng chỉ là so với người thường nhanh một chút, nhưng căn bản không thể cùng được với Nguyệt Thần cùng Diễm Phi tiết đấu. Cái này cũng là tại sao lại một ít giang hồ cao thủ có thể làm được ở vạn quân tùng bên trong lấy địch tướng thủ cấp nguyên nhân. Cũng không phải là bọn họ có thể lấy một địch bạn, mà là bình thường binh sĩ căn bản không phản ứng kịp. Bởi vậy điều này có thể chống đối đại quân xung phong tầng tầng bước từng người, nhưng căn bản là không có cách chống đối Nguyệt Thần cùng Diễm Phi đi tới bước tiến. Mà tình cảnh này rơi vào Triệu gia trong mắt, vậy coi như là vong hồn đại mạo. Đáng chết. Không phải nói sẽ không xuất hiện ứng phó không được cao thủ sao? Hiện tại cái này xem như là xảy ra chuyện gì? Triệu gia cắn răng, liều mạng giơ roi quất ngựa, hận không thể có thể bay lên đến. Nhưng ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, hắn muốn nhanh cũng không làm được, bởi vậy hắn cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần khoảng cách chỉ có thể không ngừng bị rút ngắn. Có điều lúc này, vị sắp xếp phối hợp Triệu gia hành động thiết huyết minh thành viên cũng đã chú ý tới Triệu gia tình huống ở bên này, lập tức từ bỏ nhằm vào mông điểm, ngược lại đi vào trợ giúp Triệu gia. Mấy cái trên mặt mang viền vàng mặt nạ nam tử cấp tốc vây quanh. Đường này không thông, bị bọn họ chặn lại rồi đường đi, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi cũng không đội vã, trái lại lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Các nàng mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền không phải Triệu gia, mà là nhúng tay Tần Triệu chiến sự thiết huyết minh. Dù sao ngươi muốn nói Triệu gia thật sự có thật lợi hại đi, vậy thì là đang nói hưu nói vượng. Hắn nhiều lắm xem như là một cái nhị lưu thống soái, có thể xuất lĩnh Triệu quốc quân đội phản công Tần quốc, còn đạt được nhất định chiến công, cùng hắn năng lực cá nhân hầu như không có bất cứ quan hệ gì. Thật muốn giết hắn, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi có 100 loại phương pháp ở khai chiến trước liền để hắn lặng yên không một tiếng động địa chết ở âm dương thuật dưới, căn bản không có cần thiết mạo hiểm lớn như vậy ở trên chiến trường đến giết hắn. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi mục đích chính là thông qua uy hiếp Triệu gia an toàn, đạt đến trợ giúp quân Tần phá cục hiệu quả. Dù sao không có những này thiết huyết minh người nhúng tay, Tần quốc quân đội sức chiến đấu là có thể áp chế Triệu quốc quân đội. Nguyệt Thần hừ lạnh một tiếng, tay trái một phen, lấy ra bản mệnh vũ khí Thái Hư Nguyệt Bản, một luồng màu xanh thâm thẳm ánh sáng trong nháy mắt quét tán ra đến, đem chu vi 100 mét đều cho bao phủ lên. Bị tia sáng này bao phủ lại Triệu quốc binh sĩ cùng thiết huyết minh cao thủ, nhất thời cảm giác thấy hơi không ổn, mỗi một người đều có chút hoang mang. Đây là cái gì âm dương thuật? Âm dương gia âm dương thuật thường thường đều vô cùng quỷ dị, Nguyệt Thần đột nhiên tới đây sao một tay, bọn họ không hoảng hốt cũng không thể. Nguyệt Thần cũng sẽ không cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, thông qua Thái Hư Nguyệt Bản, trực tiếp triển khai bái nguyệt thuật. Ở Thái Hư Nguyệt Bản ra chỉ dưới, cái môn này đồng thuật uy lực cũng biến thành càng mạnh hơn. Cái kia mấy cái thiết huyết minh thành viên cùng nàng đối diện một ánh mắt, liền dồn dập chúng chiêu, rơi vào trong ảo cảnh. Diễm Phi cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp đối phương chúng chiêu, trực tiếp triển khai hồn hề long dù, trong chớp mắt liền đem không còn sức đánh trả chút nào mấy người đánh chết. Nàng cùng Nguyệt Thần liên thủ, căn bản không phải những này thiết huyết minh tiểu lâu là có thể chống đối. Nhìn thấy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần dễ dàng như thế liền đánh chết phía bên mình mấy tên cao thủ Triệu gia cũng không dám nữa ôm bất kỳ may mắn tâm lý. Hắn một bên cưỡi ngựa lùi lại, một bên chừng một ánh mắt bên người còn sót lại vài tên Thiết Huyết Minh thành viên. Bây giờ tình huống nguy cấp, ta chờ e sợ không ngăn được các nàng, không bằng đi đầu lùi lại, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Đợi đến chỗ an toàn, chúng ta lại nghĩ cách hướng về Minh chủ cầu viện. Triệu gia nghe được bọn họ lời nói, cắn răng, cũng biết hiện tại quái Thiết Huyết Minh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Truyền mệnh lệnh của ta, chật. Có Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở, bọn họ bên này ưu thế đã không còn sót lại chỗ gì. Hiện tại lui lại bảo lưu sinh lực, nặng hơn chỉnh kỳ cổ, mới là lựa chọn tốt nhất. Theo Triệu gia mệnh lệnh, Triệu quốc quân đội cũng từ từ xuất hiện tan tác xu thế. Bản thân bọn họ nhân số liền không chiếm ưu thế, Mông Điểm cùng Khương Hối tính toán 6 vạn đại quân, cho bọn họ áp lực quá to lớn. Bây giờ Triệu gia mang theo Thiết Huyết Minh người trước tiên lui, Triệu quốc bên này cũng trực tiếp mất đi chủ yếu kháng tần sức mạnh, bại thế đã không cách nào cứu vãn. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn Triệu gia đào tẩu, vẫn chưa lại truy. Có Mông Điểm mọi người truy kích, trên chiến trường cũng chưa dùng tới các nàng hỗ trợ. Bởi vậy hai người dựa theo kế hoạch lúc trước, trực tiếp thoát ly quân đội. Bản thân các nàng cũng không về quân đội quản hạt, có thể tự do hành động. Chính truy kích Triệu quốc tàn quân Mông Điểm biết được tin tức này, cũng chỉ là biểu thị biết rồi, sau đó sẽ không có coi là chuyện đáng kể. Lần này các nàng hỗ trợ mở ra cục diện, làm cho kế hoạch thuận lợi tiến hành, bọn họ Mông gia cũng đã thừa một phần tình. Thoát ly quân đội sau khi, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi rất nhanh liền cùng Ly Vũ dẫn dắt sông ngầm sát thủ hội hợp. Tình huống làm sao? Nguyệt Thần cùng Diễm Phi vừa thấy được Ly Vũ, liền lập tức hỏi. Ly Vũ quỳ một chân trên đất, báo cáo, căn cứ sông ngầm điều tra, phát hiện Thiết Huyết Minh xác thực điều động một số nhân thủ chuẩn bị tiếp ứng Triệu gia, bọn họ nên cũng đã dự liệu được trận chiến này Triệu quốc gặp thất bại, thế nhưng còn chưa muốn từ bỏ Triệu gia cái này quân cờ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liếc mắt nhìn nhau, cũng không có cảm giác quá bất ngờ. Triệu gia nhưng là Triệu quốc thái tử, Thiết Huyết Minh e sợ cũng nghĩ thông suốt quá Triệu gia đến khống chế Triệu quốc, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền từ bỏ hắn. Như vậy xem ra, lần này tới tiếp ứng Triệu gia hẳn là sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản, hy vọng có thể câu đến một con cá lớn. Vì điều ra chân chính cá lớn, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mới cố ý thả Triệu gia một con ngựa. Bây giờ các nàng chỉ hy vọng cái này mỗi câu thật sự có như thế hấp dẫn người. Không phải vậy trận chiến này, các nàng cũng sẽ cảm thấy rất thất vọng. Phải biết Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết gần nhất đã tìm tới mấy chỗ Thiết Huyết Minh cứ điểm, lấy các nàng thực lực, khẳng định thu hoạch không nhỏ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhưng không hy vọng chính mình lạc hậu quá nhiều. Nếu là kế hoạch thuận lợi, nói không chắc các nàng có thể trực tiếp cho tới Thiết Huyết Minh tổng bộ vị trí, đến thời điểm trực tiếp cho nó toàn bộ dương, Bạch Tuyên sau đó chắc chắn hảo hảo biểu dương các nàng. Mà cũng không lâu lắm, Triệu gia đại bại tin tức liền truyền đến. Hắn ở lui lại thời gian gặp phải Mông Vũ dẫn dắt kỵ binh nhẹ bộ đội mai phục. Nguyên bản còn có thể có một trận chiến lực lượng Triệu quốc quân đội trực tiếp bị phá tan, 5 vạn Triệu quân bị bắt làm tù binh 2 vạn, còn lại chết trận. Triệu gia ở vài tên Thiết Huyết Minh thành viên cùng hai đại cơ quan thú liều mạng hộ tống dưới chạy ra ngoài. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần biết được tin tức này, liền biết các nàng cơ hội tới. Một bên khác, trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, Bạch Tuyên mấy người cũng cuối cùng cũng coi như đến Hàm Dương. Bọn họ đến Hàm Dương tin tức cũng truyền đến doanh chính trong hai, bởi vậy doanh chính sáng sớm liền dẫn lĩnh một đám văn võ quan chức chờ đợi ở đây. Khi bọn họ nhìn thấy Bạch Tuyên cùng Công Tôn Lệ mọi người từ cơ quan thú bên trong lúc đi ra, doanh chính nụ cười trên mặt là dừng đều không ngừng được. Mà Bạch Tuyên nhìn thấy nhiều như vậy người ở đây nên tiếp bọn họ, nhưng là có chút bất ngờ. Không nghĩ đến điểm ấy việc nhỏ còn đã kinh động vương thượng. Doanh chính nghe nói như thế cũng không phải cao hứng. Tiên sinh nói gì vậy? Thiết Huyết Minh ở ta Đại Tần cảnh nội bắt đi quả nhân bách tính, quả nhân lại có thể nào không trọng thị? Nếu không có là bởi vì Tần Triệu chiến sự, doanh chính đằng không ra tay đến, hắn nói cái gì đều phải cho Thiết Huyết Minh một bài học. Dù sao lần này Thiết Huyết Minh không chỉ là nhằm vào Bạch Tuyên, cũng là đang đánh bọn họ Đại Tần mặt. Có điều doanh chính đến đây nên tiếp bọn họ, cũng xác thực không chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Hắn còn muốn nhìn này trải qua công thâu cựu cải tạo sau khi, có thể đủ đến bóc người cơ quan xả hiệu quả làm sao. Bạch Tuyên cũng nhìn ra doanh chính ý nghĩ, nhưng cũng không có đâm thủng hắn. Đơn giản hàn tự vài câu sau khi, doanh chính liền để một tên quan chức chuyên môn phụ trách thu xếp những thôn dân này, sau khi là đưa bọn họ trở lại vẫn là liền để bọn họ ở Hàm Dương, cụ thể vẫn là xem thôn dân ý nguyện của chính mình. Nhưng những chuyện này khẳng định là không cần Bạch Tuyên lại đi lo lắng. Cho tới Công Tôn Lệ cùng Công Tôn Vũ sẽ không có phiền phức tên kia quan chức, khẳng định là chính Bạch Tuyên đến sắp xếp. Hắn mang theo hai người trực tiếp trở lại Bạch phủ. Công Tôn Lệ cũng không phải lần đầu tiên đến rồi, dù sao trước nàng cũng ở nơi đây ở một quãng thời gian, lần này trở về còn có một loại về nhà an tâm cảm. Nhưng Công Tôn Vũ là lần đầu tiên tới, nhìn thấy lớn như vậy một tòa phủ đệ, cũng không khỏi tặc lưỡi. Không nghĩ đến tiểu tử ngươi nơi ở lại tốt như vậy, ban đầu ta ở Vệ quốc làm đại tướng quân, đều không ngươi tòa phủ đệ này đại. Bạch Tuyên nghe nói như thế, gãi gãi đầu. Cái này cũng là Tần Vương đưa cho ta, có điều so sánh với đó, kỳ thực tòa phủ đệ này cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi. So sánh với đó, Công Tôn Vũ khẽ cau mày, nghe ra Bạch Tuyên ý tứ. Hừ hừ, ta tại trên Thái Ức Sơn tu một tòa Bích Lạc Sơn Trang, hoàn cảnh nơi đây, bố cục càng tốt hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại những người khác nên cũng là ở Bích Lạc Sơn Trang ở, có cơ hội ta mang bọn ngươi đi xem. Bạch Tuyên nói, khẽ thở dài một cái. Bạch phủ trên dưới bây giờ không có bất kỳ ai, không cần nghĩ đều biết các nàng nhất định là vì lý do an toàn, vì lẽ đó về Bích Lạc Sơn Trang. Công Tôn Vũ cùng Công Tôn Lệ cũng phát hiện quý phủ quá yên tĩnh, lập tức rõ ràng vẫn là cùng Thiết Huyết Minh có quan hệ. Có điều Vân Tịch mọi người không ở, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng Bạch Tuyên tiếp thu các nàng hầu hạ cũng đã nuôi thành quen thuộc, nhưng hắn trên thực tế cũng không phải nuông chiều từ bé người, không ai hầu hạ cũng như thế. Công Tôn Vũ cùng Công Tôn Lệ thì càng không cần phải nói. Bạch Uyên mang theo Công Tôn Vũ cùng Công Tôn Lệ đi đến phòng khách, trước hết để cho bọn họ tạm thời ở dưới, trả cho bọn hắn cầm vài món không có xuyên qua quần áo mới. Bọn họ trước là bị bắt đi, khẳng định là không có mang hành lý, Bạch Uyên chỉ có thể trước tiên nắm vài món quần áo mới để bọn họ chấp nhận một hồi. Mà trải qua lâu như vậy lặn lội đường xa, Công Tôn Vũ cùng Công Tôn Lệ cũng gặp không ít tội, vừa vặn đều muốn rửa mặt một phen. Bạch Uyên cũng không ngoại lệ. Mà ở ngâm tắm nước nóng thời điểm, Bạch Uyên còn một bên nhìn Ngưng Yên mọi người để cho chính mình tin. Không nghĩ đến các nàng lại thật sự chạy đi tìm Thiết Huyết Minh phiền phức, hy vọng tất cả thuận lợi đi. Xem xong nội dung trong thơ, Bạch Uyên cũng rõ ràng Ngưng Yên cùng Diễm Phi mọi người khoảng thời gian này đang làm gì. Hắn cũng không có phải đem các nàng gọi trở về dự định. Nếu lần này lựa chọn khác đem sông ngầm buông tay giao cho các nàng, dĩ nhiên là sẽ không ngăn cản các nàng hành động. Ngưng Yên các nàng cũng không phải là mình nuôi dưỡng ở bên người bảy đặt đẹp đẽ bình hoa. Bạch Uyên cũng rất tình nguyện đã gặp các nàng ở trước mặt người đời hiển lộ tài năng. Có điều nói là nói như vậy, Bạch Uyên ở biết những chuyện này sau khi cũng không thể thật sự liền hoàn toàn mặc kệ. Suy nghĩ một chút, Bạch Uyên từ thần bao hàm trong không gian lấy ra quỷ ảnh mặt nạ, đem để vào Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu bên trong, sau đó để Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu đi giao cho Diễm Phi. Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết bên kia cũng không cần hắn lo lắng cái gì, thực lực của hai người chính là to lớn nhất bảo đảm. Thế nhưng Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bên kia hành động lại làm cho Bạch Uyên có chút bận tâm. Ở cùng Tuyết Y Dị Hầu đánh qua một hồi sau khi, Bạch Uyên lo lắng Thiết Huyết Minh còn có cái khác cao thủ tồn tại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bởi vậy lựa chọn khác đem thăng cấp quá quỷ ảnh mặt nạ đưa tới. Quỷ ảnh mặt nạ triệu hoán quỷ ảnh binh sĩ tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng làm sao số lượng nhiều, hơn nữa bất tử đặc tính đủ buồn nôn. Có bảo bối này ở tay, thêm vào Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bản thân thực lực cũng không yếu, coi như thật sự gặp phải thiên nhân cao thủ, hai người cũng có một trận chiến lực lượng, thậm chí không hẳn không thể thắng. Chương 514, Hồng Liên Đoan Mục Dung, suýt chút nữa bị trộm nhà. Chương 514, Hồng Liên Đoan Mục Dung, suýt chút nữa bị trộm nhà. Ở rót một cái tắm nước nóng sau khi, Bạch Uyên đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền đi ra cửa phòng. Mà hắn vừa ra cửa, liền nhìn thấy Công Tôn Vũ chờ ở bên ngoài hắn. Lúc này Công Tôn Vũ cũng đã rửa mặt xong xuôi, cả người nhìn qua muốn so với trước tinh thần hơn nhiều. Bạch Uyên thấy thế, bước nhanh đi lên trước. "Ngài là ở chuyên môn chờ ta sao?" Công Tôn Vũ khẽ gật đầu, "Không ngại theo ta đi một chút đi." Bạch Uyên bật cười lắc đầu một cái, "Đây là cái nào lời nói, vừa bọn ta mang ngươi làm quen một chút quý phủ hoàn cảnh đi." Bởi vì Vân Tịch bọn người không ở, bởi vậy quý phủ có vẻ phi thường trống trải yên tĩnh. Bạch Uyên cùng Công Tôn Vũ hai người vừa đi, một bên trò chuyện. "Lần này Thiết Huyết Minh tới bắt chúng ta, nên không chỉ chính là nhằm vào ngươi đi." Tại đây trên đường trở về, Công Tôn Vũ kỳ thực cũng đã có suy đoán, chỉ có điều bởi vì Công Tôn Lệ ở bên người, vì lẽ đó vẫn không có hỏi. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không phủ nhận điều này. Trước đây không lâu Tần Quốc cùng Triệu Quốc khai chiến, Triệu gia được Thiết Huyết Minh chống đỡ, cũng tham chiến, trên thực tế bọn họ đem bọn ngươi bắt đi, cuối cùng chính là có thể ở trên chiến trường đánh bại Tần Quốc. Bất quá bọn hắn kế hoạch đã thất bại, ở ta đi cứu các ngươi đồng thời, Nguyệt Thần các nàng cũng từng người nhằm vào Thiết Huyết Minh triển khai hành động. Thiết Huyết Minh hành vi đã xúc phạm ta điểm mấu chốt, bởi vậy sau khi Công Tôn Vũ biết được chuyện lần này cùng Tần Triệu cuộc chiến có quan hệ, cũng không khỏi thở dài. Chuyện đến nước này hắn cũng không muốn đi truy cứu những thứ đồ này, hắn đã sớm dỡ xuống tướng quân chức vụ, chỉ muốn qua một qua cuộc sống yên tĩnh. Cho nên đối với những này chiến sự chi tiết, hắn cũng vô ý lại đi hiểu rõ nhiều như vậy. Lão giả ta đối với những chuyện này cũng không có hứng thú, chỉ là muốn nói cho ngươi, mặc kệ như thế nào, ta đều hy vọng Lệ Nhi sẽ không phải chịu thương tổn, vậy thì đầy đủ. Bạch Tuyên nghe vậy chỉnh trọng việc địa bảo đảm nói, đây là tự nhiên, ta cũng sẽ không làm cho nàng tham dự đến chuyện nguy hiểm như vậy bên trong đến. Công Tôn Vũ cũng tin tưởng Bạch Tuyên lời nói, thở dài. Được rồi, ta cũng không có những cái khác muốn nói, mấy ngày nay ngươi mau chóng giúp ta ở Hàm Dương tìm một nơi ở đi. Bạch Tuyên sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Công Tôn Vũ đối với mình có cái gì bất mãn địa phương. Quý phủ còn có nhiều như vậy gian phòng không, ngài hoàn toàn có thể ở lại nơi này, vì sao phải đi bên ngoài lại tìm nhà ở? Công Tôn Vũ liếc hắn một cái, thử một tiếng. Quên đi thôi, ta lớn tuổi, vẫn là không cùng các ngươi những người trẻ tuổi này dính líu cùng nhau. Làm người vẫn là cần phải có một điểm biên giới cảm. Công Tôn Vũ cũng biết chính mình tạm thời ở Bạch Tuyên nơi này là không có vấn đề, nhưng thời gian dài khẳng định cũng tiện, dù sao Bạch Tuyên người phụ nữ bên cạnh xác thực là không ít. Công Tôn Vũ cảm giác mình đến thời điểm có thể sẽ không nhịn được muốn đánh Bạch Tuyên một trận. Bởi vậy vì phòng ngừa xuất hiện loại này tình huống, Công Tôn Vũ mới gặp nghị sớm rời ra ngoài. Vừa vặn khoảng thời gian này những người khác cũng đều không ở, hắn như thế vừa đi, quý phủ không cũng chỉ còn lại Bạch Tuyên cùng Công Tôn Lệ hai người sao? Cô nam quả nữ dễ dàng nhất có chuyện. Đây chính là để Bạch Tuyên cùng Công Tôn Lệ bồi dưỡng cảm tình tuyệt hảo cơ hội. Nếu như hai người bọn họ có thể gạo nấu thành cơm, Công Tôn Vũ cũng là có thể yên tâm. Bạch Tuyên thấy Công Tôn Vũ hẳn là thật lòng, cũng không có tiếp tục khuyên hắn, gật đầu đáp ứng rồi việc này. Buổi tối, bởi vì Vân Tịch mọi người không ở, Bạch Tuyên cũng chỉ có thể tự mình xuống bếp, làm một trận không tính phong phú cơm tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Công Tôn Vũ liền thúc giục Bạch Tuyên đi cho hắn tìm nhà, hắn thật sớm điểm rời ra ngoài. Bạch Tuyên cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Công Tôn Lệ thấy thế, mày liêu cao lại, kéo Công Tôn Vũ cánh tay, có chút không quá lý giải. "Ra ra, chúng ta như thế sốt ruột rời ra ngoài sao?" Công Tôn Vũ lắc đầu một cái, "Không phải chúng ta, mà là ta. Ngươi liền an tâm ở Bạch Tuyên nơi này ở lại, hiện tại liền ngươi ở bên cạnh hắn, cơ hội hiếm có." Công Tôn Lệ vừa nghe, khuôn mặt bay lên một đóa hồng vân, túi đầu không có trả lời. Vốn là nàng còn muốn khuyên một khuyên ra ra, có thể hiện tại nàng lại đối với đề nghị này cảm thấy động lòng. Công Tôn Vũ thấy nàng ngượng ngùng dáng vẻ, lắc đầu thở dài. Người này còn không gả đi, một trái tim cũng đã bay đi. Quả nhiên là con gái lớn không lưu được a. Một bên khác, Bạch Uyên nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến Kinh Kha cũng ở Hàm Dương, vỗ tay một cái, lúc này quyết định để Kinh Kha tới chăm sóc Công Tôn Vũ. Liên Bạch Uyên đi thẳng đến Mặc Gia Tân trụ sở, tìm tới ngồi ở dưới một cây đại thụ đờ ra Kinh Kha. Một quãng thời gian không gặp, Kinh Kha biến hóa còn rất lớn. Bởi vì vẫn ở theo Lục Chỉ Hắc Hiệp học tập làm sao quản lý Mặc Gia, Kinh Kha trên người khí chất cũng càng ngày càng thành thục, cả người nhìn qua càng thêm đáng tin. Thế nhưng hắn lại có vẻ hơi tiêu tụy, lại như là mấy ngày đều ngủ không được ngon giấc như thế. Kinh Kha, ngươi đây là làm sao? Bạch Uyên tiến lên đưa tay ra ở trước mắt hắn cơ cơ. Kinh Kha hơi sững sờ, sau đó trợn to hai mắt, bá một hồi nắm lấy Bạch Uyên tay. Bạch Uyên, ngươi lúc nào trở về? Ta sư phụ bọn họ thế nào rồi? Công Tôn Vũ mọi người bị tóm tin tức đã sớm truyền ra, Kinh Kha tự nhiên cũng là biết đến. Lúc đó hắn muốn là dự định tự mình đi vào cứu người, thế nhưng biết được Bạch Uyên đã đi cứu người, thêm vào Lục Chỉ Hắc Hiệp còn ở một bên khuyên bảo, để hắn an tâm chờ đợi, đừng đi tha Bạch Uyên chân sau. Cuối cùng Kinh Kha mới không có hành sự lỗ mãng. Nhưng khoảng thời gian này hắn bởi vì lo lắng, cũng không có ngủ quá một cái ngủ ngon. Bạch Uyên nhìn thấy Kinh Kha phản ứng, đúng là cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ngươi lại còn không biết, chúng ta ngày hôm qua sẽ trở lại, sư phụ ngươi bọn họ không có chuyện gì. Kinh Kha lông mày vừa nhấc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không ai nói cho ta các ngươi đã trở về a. Có điều không có chuyện gì là tốt rồi. Ta sư phụ bọn họ hiện tại ở đâu? Bọn họ tạm thời ở ta quý phủ, ta tìm đến ngươi cũng chính là vì sư phụ ngươi thu xếp vấn đề, hắn dự định ở Hàm Dương định cư. Bạch Uyên giải thích một hồi, thuận tiện giải thích chính mình ý đồ đến. Kinh Kha vừa nghe, nhất thời cảm giác thấy hơi bất ngờ. Thật sự, ta sư phụ cũng dự định ở Hàm Dương định cư. Vậy thì thật là tốt có thể tiếp hắn đến chúng ta Mặc Gia nơi này trụ. Bạch Uyên gật đầu cười, ta cũng là nghĩ như vậy, sư phụ ngươi gặp lại được ngươi, nên cũng sẽ cảm thấy rất cao hứng đi. Kinh Kha nghe nói như thế, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt thu lại lên. Hay là, khả năng, cũng không có cao hứng như vậy đi. Vừa nghĩ tới chính mình trước suýt chút nữa không có bảo vệ tốt sư muội, lần này Công Tôn Vũ mọi người bị tóm. Hắn vừa không có ra đến cái gì lực, Kinh Kha đều có thể tưởng tượng đến, chờ hắn nhìn thấy Công Tôn Vũ, sợ là muốn chịu một trận mắng. Bạch Uyên lắc lắc đầu, được rồi, vừa vặn ngươi cùng ta đi nhìn một lần sư phụ ngươi đi. Kinh Kha lập tức đồng ý, hắn chạy đi cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp lên tiếng chào hỏi, sau đó liền cùng Bạch Uyên đồng thời trở về thành Hàm Dương bên trong. Còn chưa vào cửa, Kinh Kha cái kia vang dội giọng liền truyền vào đi. Công Tôn Vũ tuy rằng lớn tuổi, nhưng hai lực cũng khá, một hồi liền nghe ra là chính mình cái kia vô dụng ngốc đồ đệ. Tiểu tử túi này, ta còn tưởng rằng hắn đã quên còn có ta người sư phụ này đây. Công Tôn Vũ hai tay chắp ở sau lưng, bày ra một bộ mặt tức, chuẩn bị đi ra ngoài giáo huấn một hồi Kinh Kha tới. Có thể Kinh Kha vừa lên đến liền cho hắn một cái hùng ôm. Sư phụ, quá tốt rồi, ngươi thật sự không có chuyện gì. Tiểu tử thúi, làm sao ngươi còn ngóng trông ta có chuyện thôi. Công Tôn Vũ thuần thục tóm chặt Kinh Kha lốt hai, dùng sức vốn một cái. Đau đau đau. Đồ nhi hoan buồn a. Kinh Kha phát ra tiếng kêu thảm, trên thực tế Công Tôn Vũ vẫn chưa thật sự dùng bao lớn khí lực, vì lẽ đó hắn cũng chính là phối hợp Công Tôn Vũ, giả trang dáng vẻ, để hắn nguôi giận. Công Tôn Vũ cũng không có bám vào không tha. Tức giận bung ra Kinh Kha, còn vẫy vẫy tay. Được rồi, đừng bắn thảm, ngươi làm sao mà đến đây rồi? Là ta xin hắn đến. Bạch Uyên đúng lúc đứng dậy, quay về Công Tôn Vũ giải thích. Kinh Kha cũng mau mau gật gật đầu. Sư phụ, ta nghe nói ngươi cũng dự định ở Hàm Dương định cư, đã như vậy, không bằng đưa đến chúng ta Mặc Gia nơi này, như vậy ta cũng có thể chăm sóc ngươi. Công Tôn Vũ vừa nghe, lập tức liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì, trầm mặc suy nghĩ lên. Ta tuy rằng lớn tuổi, thế nhưng còn chưa tới không nhúc nhích đường, cần người chăm sóc mức độ. Công Tôn Vũ khẽ lắc đầu, dừng một chút, nhìn thấy Kinh Kha tựa hồ còn muốn khuyên chính mình, lập tức khoát tay áo một cái, ngắt lời hắn. Có điều, ta cùng Mặc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng bạn tri kỷ đã lâu, đã sớm muốn gặp thấy hắn. Kinh Kha cũng không đốc, nghe ra Công Tôn Vũ ý tứ trong lời nói, đây là đáp ứng rồi. Kinh Kha lập tức lộ ra một bộ ngây ngô nụ cười. Đương nhiên có thể, Lục Chỉ cự tử gần nhất cũng ở, sư phụ nếu là muốn cùng Lục Chỉ cự tử tâm sự, ta tin tưởng hắn khẳng định cũng sẽ rất tình nguyện. Nếu đã quyết định muốn đi đâu trụ, Công Tôn Vũ cũng không có ý định ở Bạch Uyên nơi này ở thêm một đêm, ngược lại hắn cũng không có cái gì hành lý cần thu thập, trực tiếp theo Kinh Kha đi là có thể có điều lại đến đi lên. Công Tôn Vũ nhưng là đem Bạch Uyên cùng Công Tôn Lệ cũng gọi đến trước mặt, quay về hai người một trận căng dặn. Thao thao bất tuyệt, trong lời nói nói ở ngoài ý tứ kỳ thực cũng chỉ có một, để bọn họ hai cái hảo hảo ở chung, tốt nhất sớm một chút cho hắn sinh cái từng ngoại tôn. Công Tôn Lệ nghe được mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám ngẩng đầu theo tiếng. Chính là Bạch Uyên đều cảm giác thấy hơi không tốt lắm ý tứ. Tuy rằng hiện tại hắn cùng Công Tôn Lệ đang trên đường trở về đã đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ, so với trước càng thêm thân cận, nhưng cũng chỉ là khiên dắt tay, liền miệng đều không thân quá. Có thể nói là thuần khiết vô cùng. Mà Kinh Kha ở một bên cũng nghe ra là xảy ra chuyện gì, nhất thời trợn to hai mắt, một bộ ăn được qua vẻ mặt. Ừ, ta liền biết. Đạo Trích đoán được quả nhiên không sai. Bạch Uyên cùng sư muội lại thật sự. Kinh Kha quay về Bạch Uyên chính là một trận nháy mắt, phảng phất đang nói, ta đã sớm nhìn thấu tất cả. Mà hắn vẻ mặt cũng bị Công Tôn Vũ thu hết đáy mắt, kết quả tự nhiên lại bị một trận phê. Nhìn theo Công Tôn Vũ cùng Kinh Kha hai người rời đi, Bạch Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cũng còn tốt có Kinh Kha hấp dẫn hỏa lực, không phải vậy ngươi ra ra e sợ không dễ như vậy buông tha hai chúng ta. Công Tôn Lệ nghe vậy, dường như là gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Trở lại hậu hoa viên bên trong, Bạch Uyên cho Công Tôn Lệ pha một chén trà. Công Tôn Lệ mới ý thức tới, hiện tại thật sự cũng chỉ có nàng cùng Bạch Uyên hai người, tâm tư cũng không khỏi bắt đầu phát tán. Nàng cúi đầu, tiên lặng điệu nâng ly, cái miệng nhỏ điệu uống, trong lòng nhưng là đang suy tư Công Tôn Vũ cái kia đề nghị. Nếu như vậy, có thể hay không quá nhanh?
Cái gì quá nhanh?
Công Tôn Lệ tiếng nhỉ non rất nhỏ, nhưng vẫn bị thai nhọn Bạch Uyên nghe được, hắn biết rõ còn hỏi, trên mặt mang theo một tia ôn nhu nụ cười. Công Tôn Vũ nghe được Bạch Uyên đột nhiên đặt câu hỏi, sợ hết hồn, hoang mang hoảng loạn địa lắc đầu.
Không có gì.
Bạch Uyên lặng lẽ làm được Công Tôn Lệ bên người, đưa tay ôm nàng cái kia giống như tế liêu thiên eo. Công Tôn Lệ rõ ràng run rẩy một hồi, như là điện giật như thế, thế nhưng không có đi dãy rủa, chỉ là cúi đầu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nhìn Công Tôn Lệ cái kia ngượng ngùng thế nhưng còn có làm bộ vô sự phát sinh dáng dấp, Bạch Uyên liền không nhịn được muốn trêu chọc nàng, cấp vũ ở bên thai nàng thổi thổi khí.
Lệ Nhi, ngươi ra ra thật giống rất gấp muốn ôm từng ngoại tôn, vậy chúng ta có phải là không nên để hắn lao nhân ra thất vọng à?
Công Tôn Lệ rụt cổ một cái, khuôn mặt thanh tú nhiễm phải một tầng đỏ ửng, trái tim rầm rầm địa nhảy, hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Trong lúc nhất thời, Công Tôn Lệ lại không biết chính mình nên làm sao trả lời vấn đề này. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái yêu đương tiểu bạch, cho đến bây giờ, cùng Bạch Uyên cũng mới tiến triển đến dắt tay ôm ấp mức độ, lập tức nhảy qua trung gian nhiều như vậy bước đi, trực tiếp đến bước cuối cùng, Công Tôn Lệ cảm giác thấy hơi quá nhanh. Thế nhưng nàng đối với chuyện này trong lòng cũng có rất cao chờ mong. Ngược lại sớm muộn đều là hắn người, tiến triển nhanh một chút nên cũng không sao chứ. Dù sao chỉ có hai người chúng ta cùng nhau cơ hội thật sự quá hiếm thấy. Công Tôn Lệ ở trong lòng xoắn xuýt. Lúc này Bạch Uyên cười xoa xoa Công Tôn Lệ đầu.
Được rồi, mới vừa ta là đậu ngươi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không cần phải gấp.
Hơn nữa, ngày hôm nay cũng không phải một cái cơ hội thích hợp, ở trong lòng ta ngươi cùng Ngưng Yên các nàng địa vị đều là giống nhau, không có cái gì thê thiếp phân chia, qua một thời gian ngắn ta đi ngươi ra ra đưa điểm xính lễ, đến thời điểm làm cái đơn giản điểm hôn lễ, đem tất cả lưu đến vào lúc ấy, gặp càng có ý nghĩa không phải sao.
Công Tôn Lệ nghe được Bạch Uyên nói như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn cái kia ánh mắt ôn nhu, nhìn thấy trong mắt của hắn cái bóng của chính mình, cũng lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu.
Nàng rõ ràng, Bạch Uyên đây là ở cho nàng nên có tôn trọng. Bởi vì Công Tôn Vũ đã nói không muốn để cho chính mình gả cho Bạch Uyên làm tiếp, Bạch Uyên hiển nhiên là đem chuyện nào để ở trong lòng. Ngay ở hai người ngươi nông ta nông thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Bạch Uyên đều không quay đầu lại, thông qua khí tức nhận biết liền đoán được là ai tới. Chính là tử nữ mọi người. Các nàng ở Bích Lạc Sơn Trang biết được Bạch Uyên trở về tin tức, liền lập tức chạy tới. Bạch Uyên cũng đoán được các nàng nhất định sẽ ngay đầu tiên tới gặp mình, vì lẽ đó mới vừa mới sẽ cùng Công Tôn Lệ nói ngày hôm nay không phải một cái cơ hội thích hợp. Phải biết Hồng Liên cùng Đoan Mục Dung đều muốn so với Công Tôn Lệ đi tới, nếu để cho các nàng biết được nhà bị trộm, các nàng kia tính khí cho dù tốt, chỉ sợ cũng phải giận dỗi. Sự thực chứng minh, Bạch Uyên lo lắng không phải không có lý. Hồng Liên cùng Đoan Mục Dung đang nhìn đến Bạch Uyên ôm Công Tôn Lệ thời điểm, ánh mắt xác thực là hơi đổi. Liền ngay cả đã cùng Bạch Uyên từng có tiếp xúc ra thịt lộng ngọc cũng có chút ưu oán. Chỉ có Tử Nữ là một bộ đã sớm nhìn thấu tất cả vẻ mặt, tay phải xoay eo, cân nhắc cười cợt. Này anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết nhiều đến mấy lần, lại lạnh băng sơn đều sẽ hóa, huống chi là Công Tôn Lệ như vậy cô nương. Xem ra sau này lại muốn thêm một cái tỉ muội. Chương 515, đá mài dao, tiêu luyện kiếm chủ. Chương 515, đá mài dao, tiêu luyện kiếm chủ. Công Tôn Vũ bản tính trung quy vẫn là thất bại. Hắn chân trước mới vừa mang đi, Tử Nữ cùng Lộng Ngọc mọi người liền từ Bích Lạc Sơn Trang chạy tới, để Công Tôn Vũ thiết tưởng cháu gái của mình cùng Bạch Uyên hai người thế giới trở thành một nước. Lại thấy đến Tử Nữ các nàng thời điểm, Công Tôn Lệ trên mặt cũng né qua một vẻ bối rối vẻ, đồng thời trong lòng cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Công Tôn Lệ liếc mắt nhìn Bạch Uyên, phát hiện hắn cũng không giống như bất ngờ. Lập tức nàng nghĩ lại vừa nghĩ, phát hiện Tử Nữ các nàng sẽ đến xác thực là không đáng kinh ngạc, ngược lại là nàng cùng Công Tôn Vũ đem tình huống nghĩ đến quá đơn giản. Mà hiện tại, nhất làm cho Công Tôn Lệ lo lắng chính là Tử Nữ các nàng thái độ đối với chính mình. Bạch Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tay nhỏ, ra hiệu nàng yên tâm. Tử Nữ mọi người là cái gì tính cách Bạch Uyên lại quá là rõ ràng, huống hồ trước Công Tôn Lệ cũng cùng các nàng từng ở chung, quan hệ cũng rất tốt, Bạch Uyên tin tưởng các nàng sẽ không gây ra mâu thuẫn gì đến. Liên Bạch Uyên cười nhìn về phía Tử Nữ mọi người.
Làm sao, lúc này mới mấy ngày không gặp, mỗi một người đều nhìn ta như vậy a?
Tử Nữ cười lạnh một tiếng, ta xem chúng ta đến ngược lại có chút không phải lúc, nên lại muộn hai ngày, cho ngươi ở thêm chút thời gian.
Hồng Liên cũng chu mỏ một cái.
Thiệt thòi chúng ta còn đang lo lắng ngươi, không nghĩ đến.
Thử.
Bạch Uyên thấy thế, trực tiếp tiến lên đem dấm ý to lớn nhất Hồng Liên kéo vào trong lòng, sau đó ngay ở trước mặt những người khác, hôn tới.
Chờ đã.
A. Hồng Liên tính chất tượng trưng địa vùng đấy một hồi. Mà những người khác thấy cảnh này, mỗi một người đều sắc mặt từng đỏ. Tử Nữ càng là khẽ gắt một tiếng, thầm mắng một câu. Bạch Uyên bông ra đã bị hắn quyết định Hồng Liên. Sau đó đưa mắt nhìn sang Lộng Ngọc cùng Đoan Mộc Dung, hai cái cô gái nhỏ đội vã quay đầu đi, không dám cùng Bạch Uyên đối diện. Các nàng cũng không muốn giống như Hồng Liên bị Bạch Uyên trước mặt nhiều người như vậy bắt nạt, không thấy hiện tại Hồng Liên cũng đã thẹn thùng phải đem đầu chôn đến Bạch Uyên trong lồng ngực, đầu cũng không dám ngẩng lên sao. Tử Nữ cũng không phải sợ hãi Bạch Uyên ánh mắt, thậm chí còn quay về hắn quăng một cái mị nhãn, phản phất đang nói có bản lĩnh ngươi liền đến. Bạch Uyên nhíu mày, dùng tiên lại chuyện âm lặng lẽ cùng Tử Nữ nói rằng, đêm nay đừng chạy, ở gian phòng chờ, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tử Nữ không chút nào túng, nháy mắt một cái, tốt. Hai người ước định tự nhiên là ai cũng không biết. Tại đây khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Hồng Liên mấy người cũng không có lại đi xoắn xuýt Công Tôn Lệ sự tình, mà là quan tâm mà hỏi Bạch Uyên là làm sao cứu người. Các nàng đối với mấy ngày nay Bạch Uyên cùng Công Tôn Lệ trải qua vẫn là rất tò mò. Liên Bạch Uyên liền đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra từng cái giảng giải cho các nàng nghe. Trong đó quan trọng nhất cũng không phải hắn cứu người quá trình, mà là sau đó gặp phải Tuyết Y Liễu Hầu, phát sinh trận đại chiến kia.
liên quan với trận đại chiến kia chi tiết Công Tôn Lệ cũng là lần đầu tiên nghe được Bạch Uyên nhắc lên. Chúng nữ nghe được Bạch Uyên giảng giải, cũng không khỏi đem chính mình đại vào đi vào, nghe được các nàng lo lắng đề phòng. Cái kia Tuyết Y Dị Hầu lại cũng là thiết huyết minh người, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Hồng Liên che miệng, phát sinh cảm thán. Bạch Uyên nhẹ nhàng xoa xoa Hồng Liên đầu nhỏ, Tuyết Y Dị Hầu chí ít sống mấy chục năm, có thực lực như vậy cũng sẽ không khiến người ta cảm giác quá bất ngờ. Các ngươi nếu như nên phải nỗ lực tu luyện, nói không chắc qua cái mấy năm liền có thể vượt qua nàng, trở nên so với nàng càng lợi hại. Bạch Uyên này không phải là đang an ủi các nàng, mà là đang kể một sự thật. Chính hắn thực lực cũng là tại đây mấy năm hệ thống phát sinh biến hóa sau khi mới bắt đầu mức độ lớn tăng trưởng, mà chỉ là mấy năm qua hắn tích lũy lại đến gốc gác cũng đã phi thường khủng bố. Hồng Liên các nàng nếu như có thể tiêu hóa, thời gian mấy năm thành tựu cảnh giới thiên nhân thật là có khả năng này. Lại như hiểu ngộ, ở lĩnh ngộ thuần dương đường sách sau khi, không chỉ thực lực được tăng lên trên diện rộng, hơn nữa sau khi về mặt tu luyện cũng là thuận buồm xuôi gió, hầu như gặp phải không có bất kỳ bình cảnh. Đối với thuần dương đường sách cảm ngộ mang cho nàng ích lợi thực sự là quá to lớn. Dựa theo Bạch Uyên phòng trường, Hiểu Ngộng rất có thể sẽ trở thành thiên tông từ trước tới nay trẻ trung nhất thiên nhân cao thủ, đánh vỡ chính mình ghi chép. Mà Hồng Liên mấy người cũng là biết Hiểu Ngộng có cỡ nào thái quá. Hiểu Ngộng đều có thể như vậy, các nàng thiên phú tuy rằng không kịp Hiểu Ngộng, nhưng cũng không kém. Bởi vậy nghe được Bạch Uyên lời nói, cũng rồn rập gật đầu. Hồng Liên càng là dơ lên quả đấm nhỏ, ta nhất định sẽ so với nàng càng lợi hại. Bạch Uyên cười nặng nặng Hồng Liên này đáng yêu khuôn mặt, sau đó nhìn về phía Công Tôn Lệ. Sau đó ngươi cũng theo mọi người cùng nhau tập võ đi. Công Tôn Lệ gật gật đầu, nhưng là vừa có chút xoắn xuýt. Ta tập võ tư chất cũng không cao, trước ta cũng có theo ta ra ra học tập võ công, thế nhưng học mấy năm cũng không có hiệu quả gì, sau đó ta ra ra cũng không có lại muốn cầu ta luyện võ, ta sợ đến thời điểm tha đại gia chân sau. Tử nữ cười kéo qua Công Tôn Lệ tay, chủ động an ủi nàng. Những này ngươi cũng không cần lo lắng, tư chất ở Bạch Uyên nơi này cũng không phải cái gì quá mức vấn đề, hắn có thừa biện pháp cải thiện ngươi tư chất. Huống chi chúng ta công pháp tu luyện kỳ thực có một chút điểm quái, đối với tâm tính yêu cầu tương đối cao, đối với tư chất yêu cầu trái lại là thứ hai. Công Tôn Lệ nghe xong cảm giác càng thêm hiếu kỳ. Bạch Uyên cũng không có giải thích, đợi đến nàng học thuần dương đường sách dĩ nhiên là biết là xảy ra chuyện gì. Triệu quốc cảnh nội một tòa đã bị quân Tần Công chiếm trong thành trì, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đang thương lượng bước kế tiếp kế hoạch hành động, đột nhiên liền thu được Bạch Uyên phái tới Thiên Công vạn dặm bổ câu, hai người đều có chút bất ngờ. Đây là quỷ ảnh mặt nạ, thật giống có chút không giống. Diễm Phi lấy ra Bạch Uyên thăng cấp quá quỷ ảnh mặt nạ, quan sát tỉ mỉ một hồi, mà Nguyệt Thần nhưng là mở ra Bạch Uyên cho các nàng tin, kiểm tra lên. Thiết huyết minh lại còn có loại cao thủ này. Nguyệt Thần nhìn nội dung trong thơ, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Diễm Phi nhìn thấy Nguyệt Thần phản ứng cảm thấy đến có chút kỳ quái, đồng thời bay lên một luồng dự cảm không tốt. Trong thư nói cái gì? Nguyệt Thần đem tin đưa cho Diễm Phi. Thiết huyết minh bên trong tồn tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, phu quân để chúng ta hành sự cẩn thận, nếu là thế không thể trái, cũng không muốn miễn cưỡng, lấy an toàn của mình làm trọng. Diễm Phi sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ đến cái này Thiết huyết minh lại có thể giấu sâu như vậy, liên loại này cấp bậc cao thủ đều có. Không trách phu quân sẽ đem bị ảnh mặt nạ ký lại đây. Hai người biết, Bạch Uyên khẳng định là lo lắng các nàng gặp phải nguy hiểm. Trong lòng không khỏi cảm giác thấy hơi ấm áp. Thiên nhân cao thủ tồn tại xác thực là để Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hơi kinh ngạc, có điều cũng không có làm cho các nàng kiêng kỵ đến muốn lùi bước mức độ. Các nàng cũng từng có cùng thiên nhân cao thủ giao thủ trải qua, cũng chính là ở Tân Trịnh cùng Nho Gia vô danh trận đó chiến đấu. Tuy rằng kết quả là Diễm Phi liên thủ với Nguyệt Thần vẫn như cũ thảm bại, có điều thông qua lần đó giao thủ, hai người đối với thiên nhân cao thủ thực lực cũng có một phen nhận thức. Mà thời gian dài như vậy trôi qua, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Thần bao hàm không gian, bản mệnh vũ khí, còn có thuần dương đường sách các loại một hệ liệt lù dịn ra chỉ bên dưới, tuy rằng các nàng không có đột phá đến cảnh giới thiên nhân, nhưng nếu là liên thủ, cũng tuyệt đối không ngừng thiên nhân cao thủ. Thiên nhân cao thủ cũng không phải ven đường rau cải trắng, thật sự liền như thế dễ dàng đụng tới, thật muốn nói đến, hay là ngưng yên các nàng mới càng có khả năng đụng tới cao thủ như vậy. Một phen sau khi kinh ngạc, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích chính mình gặp phải thiên nhân cao thủ xác suất. Đem so sánh bên dưới, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết thực lực càng mạnh hơn, nếu là Thiết Huyết Minh thật sự còn có Trừ Tuyết Y Y Hầu ở ngoài thiên nhân cao thủ, bọn họ cảm thấy đến càng có thể sẽ bị phái đi đối phó Tức Mạc Hoa Tuyết các nàng. Có điều tình huống thực tế làm sao, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không dám hứa chắc. Nếu là thật gặp phải thiên nhân cao thủ, hay là cái này cũng là một cơ hội. Diễm Phi bắt đầu hiện lên một luồng màu trắng sữa năng lượng, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng vẫn như cũng làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế. Nguyệt Thần nhìn nguồn năng lượng này, biết đây là thuần dương đường sách lực lượng. Ngươi là muốn mượn cơ hội này chỉ để khống chế nguồn sức mạnh này. Đương nhiên, Diễm Phi lộ ra một bộ tình thế bắt buộc vẻ mặt, nguồn sức mạnh này mạnh bao nhiêu người ta đều rất rõ ràng, nếu như có thể đem triệt để nắm giữ, thực lực của chúng ta chắc chắn nên đón một lần bay vọt, thậm chí trực tiếp đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cùng Hiểu Mộng không giống, hai người đều là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, gốc gác so với Hiểu Mộng muốn thâm hậu nhiều lắm. Bởi vậy một khi nắm giữ nguồn sức mạnh này, các nàng trực tiếp đột phá độ khả thi là phi thường lớn. Nguyệt Thần nghe vậy, cũng đồng ý Diễm Phi lời giải thích. Các nàng tu luyện thuần dương đường sách thời gian cũng không ngắn, tuy rằng không có Hiểu Mộng biến thái như vậy ngộ tính, thế nhưng dựa vào Bạch Uyên truyền thụ kỹ xảo nhỏ, cũng ở một mức độ nào đó nắm giữ thuần dương đường sách lực lượng, chỉ là không cách nào thích làm gì thì làm điều động nguồn sức mạnh này. Mượn cơ hội này, đem kẻ địch cho rằng một khối đá mài dao, tranh thủ đột phá tự mình, ngược lại cũng không tồi. Bởi vậy hai người ngược lại là hy vọng Triệu gia có cái giá này trị, đáng giá Thiết Huyết Minh điều động một cái thiên nhân cao thủ. Ngày thứ hai, Ly Vũ truyền đến tin tức, gọi đã chiếm được Triệu gia hành tung. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lập tức lên đường. Triệu gia bởi vì nếm mùi thất bại, để Triệu quốc thế cục trở nên tràn ngập nguy cơ, vì lẽ đó căn bản là không dám trở lại. Triệu Vương là thật sự có thể sẽ vì cái kia xa vừa nghị hòa hy vọng giết hắn. Tình thân ở diệt quốc nguy hiểm trước mặt, căn bản không coi là cái gì. Húng chi hắn muốn là không bị Triệu Vương yêu thích, giết hắn, Triệu Vương còn có thể đổi một cái thái tử, ngược lại Triệu Vương cũng không chỉ có hắn như thế một đứa con trai. Bây giờ đặt tại Triệu gia trước mặt, cũng chỉ còn sót lại một con đường, vậy thì là theo Thiết Huyết Minh rời đi. Lần này bọn họ gặp thua với Tân Quốc, nói cho cùng hay là bởi vì Thiết Huyết Minh kế hoạch thất bại. Nếu là không có Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tham chiến, Triệu gia cho rằng bọn họ không bị thua, chí ít không bị thua đến nhanh như vậy. Mà Thiết Huyết Minh bên này cũng cho Triệu gia sắp xếp một con đường lui. Minh chủ đã ở Lang tộc chuẩn bị được rồi tất cả, chúng ta có thể lên phía bắc đi đến Lang tộc, tích trữ thực lực, đợi đến thời gian Đông Sơn tái khởi. Triệu gia thành tựu Triệu quốc người, khi nghe đến đề nghị này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Triệu quốc cùng Lang tộc nhưng là thế kỷ, Lang tộc thường thường xuôi nam cướp bóc, Triệu quốc đứng núi chịu sào chịu đến Lang tộc uy hiếp, bởi vậy Triệu quốc người căn bản không có không căm hận Lang tộc. Nhưng tình thế bức bách, Triệu gia cũng không có lựa chọn. Hắn không đi, Thiết Huyết Minh liền sẽ trực tiếp từ bỏ hắn, để hắn tự sinh tự diệt, thậm chí chủ động tiến hắn một đoạn cũng không phải là không có khả năng này. Đi ngang qua một phen cân nhắc sau khi, Triệu gia cũng chỉ có thể đồng ý hắn mang theo vài tên Thiết Huyết Minh thành viên, một đường lên phía bắc, chuẩn bị đi cùng tiếp ứng chính mình người chẳng chán. Triệu quốc nhạn môn quận. Triệu gia thông qua một ít thủ đoạn, thuận lợi đến nơi này, ở một nơi ẩn nấp cứ điểm nhìn thấy tới tiếp ứng chính mình người. Đó là một cái mang theo mũ trùm, bên hông cài một thanh trường kiếm kiếm khách. Thiết Huyết Minh không đều là dùng đạo sao? Lại còn hữu dụng kiếm người. Triệu gia trong lòng né qua một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là nói ra chắp đầu khẩu lệnh, thăm dò thật giả. Mũ trùm kiếm khách cũng thành công đối đầu ám hiệu, giải thích người không có sai. Các ngươi dọc theo con đường này xác định không có bị người theo dõi sao? Đối với song ám hiệu, mũ trùm kiếm khách dùng khàn khàn giọng nói dò hỏi. Triệu gia hơi sững sờ, lắc lắc đầu. Chúng ta dọc theo đường đi đều rất cẩn thận, đi vòng mấy lần đường, hẳn là sẽ không bị người theo dõi. Nên, mũ trùm kiếm khách cười lạnh. Mà Triệu gia thấy thế, cũng rõ ràng ý của đối phương, không khỏi đổi sắc mặt. Ngươi là nói ta bị theo dõi? Mũ trùm kiếm khách không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đi ra cửa phòng, quay về bốn phía đánh giá một hồi. Nếu đã đến rồi, hà tất lại trốn chôn tránh tránh? Trốn ở trong bóng tối, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần sắc mặt khẽ thay đổi, không nghĩ đến chính mình lại bị phát hiện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, an ý gật gật đầu. Nếu đã bị chọc thủng, lại trốn ở đó cũng không có ý nghĩa, ngược lại ngư đã mắc câu. Bây giờ có thể phụ sắp ở câu lên đến, liền nhìn các nàng có hay không thực lực này. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, theo mũ trùm kiếm khách mặt sau đi ra, Triệu gia đang nhìn đến hai người thời điểm, giật nảy mình. Các nàng là cái gì thời điểm đuổi tới ta? Ta lại một điểm đều không có nhận biết. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần không có đi quản Triệu gia, lạnh lạnh nhìn cái kia mũ trùm kiếm khách. Ngươi nếu có thể phát hiện chúng ta, giải thích thực lực của ngươi nên rất tốt, xem ra ngươi tại bên trong Thiết Huyết Minh cũng coi như là một cái nhân vật trọng yếu. Cũng không uổng công chúng ta theo lâu như vậy. Mũ trùm kiếm khách cũng không phí lời, trực tiếp nắm chặt bên hông chuôi kiếm, rút ra vũ khí. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn thấy trong tay đối phương chỉ lấy một cái chuôi kiếm, đều sửng sốt một chút. Chỉ có chuôi kiếm. Sau một khắc, một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến, hai người dưới chân một điểm, thân hình lóe lên. Ở hai người nguyên bản đứng địa phương, xuất hiện một đạo vết kiếm. Mà một đòn không được, kiếm khách không nói hai lời liền bật lên, không chút nào cho Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghỉ ngơi khe hở. Thanh kiếm kia có gì đó quái lạ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần không biết đối phương nội tình, bởi vậy lấy né tránh làm chủ, vẫn ở cùng đối phương đọ sức. Một thanh không nhìn thấy kiếm, làm cho các nàng nghĩ đến trong truyền thuyết Hàm Quang kiếm. Có thể các nàng cũng từ Bạch Uyên nơi đó biết được, Hàm Quang kiếm nhưng là ở Nho Gia tiểu thánh hiền trang, vì lẽ đó thanh kiếm này không thể là Hàm Quang. Lúc này, Diễm Phi đột nhiên chú ý tới trên đất có một đạo màu đen kiếm ảnh, trong đầu lập tức né qua một đoạn đối với Khổng Chu ba kiếm một trong Tiêu Luyện kiếm miêu tả. Mới chú thì lại thấy bóng dáng mà không gặp quang, mới đêm thấy ánh sáng mà không gặp hình. Nó xúc vật vậy, hoạch, hô hô, nhưng mà quá theo hợp, cảm thấy nhanh mà không đau máu yên. Trên tay hắn chính là Tiêu Luyện kiếm. Diễm Phi lập tức lên tiếng nhắc nhở Nguyệt Thần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sử dụng hồn hề long du. Hai người đột nhiên phản kích, để mũ trùm kiếm khách thế tiến công một trận. Hai bên tạm thời từ người lui lại. Chương 516, âm mạch tam chú, Triệu gia cái chết. Chương 516, âm mạch tam chú, Triệu gia cái chết. Trên sân màu vàng cùng màu xanh thăm thẳm long du khí tràn ngập, nhìn qua mọi người phảng phất đưa thân vào trong tinh không. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cái kia cầm trong tay Tiêu Luyện kiếm xa lạ kiếm khách, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Trước sông ngầm đã từng đã điều tra Khổng Chu ba kiếm sự tình, cũng bởi vì Tiêu Luyện kiếm vẫn cùng một cái không biết tên tổ chức phát sinh xung đột, Tiêu Luyện kiếm cuối cùng cũng rơi vào rồi cái tổ chức kia trong tay. Nguyên lai lúc trước cướp đi Tiêu Luyện kiếm chính là các ngươi Thiết Huyết Minh. Tiêu Luyện kiếm chủ vậy vậy trên tay trường kiếm, khinh bị nợ nụ cười một tiếng. Như vậy danh kiếm vốn là người có tài chiếm được. Người có tài chiếm được. Diễm Phi cười lạnh một tiếng, đã như vậy, hôm nay thanh kiếm này chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Diễm Phi vung tay phải lên, trên người hiện lên một bộ áo lông vàng nóng, cả người phảng phất mặt trời như thế, tỏa ra một luồng vô cùng cực nóng khí tức. Nguyệt Thần nhưng là hai tay kết ấn, trước người hiện lên một tháng bản, khí tức trở nên đen tối mà khó có thể dự đoán. Tiêu Luyện kiếm chủ thấy cảnh này, cũng nắm thật chặt kiếm trong tay trôi. Cổ tay hắn nhẹ run, chỉ một thoáng quăng ra mấy đạo vô hình kiếm khí đánh lén Diễm Phi hai người. Kiếm khí vô thanh vô tức, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng là ở kiếm khí đến trước người, mới nhận ra được nguy hiểm, vội vàng ngưng tụ một đạo nội lực bình phong, chống đối công kích. Không thẹn là Khổng Chu ba kiếm một trong tiêu luyện, nếu là không chú ý, hoàn toàn không nhìn thấy sự công kích của đối phương quy tích. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong lòng âm thầm cả kinh. Hóa giải đối phương thế tiến công sau khi, Diễm Phi khẽ quát một tiếng, dựa vào Kim Ô Vũ ý cường hãn sức phòng ngự, dưới chân hơi điểm nhẹ, bay thẳng đến tiêu luyện kiếm chủ phóng đi. Diễm Phi hơi động, bốn phía màu vàng long du khí cũng chịu đến dẫn dắt, lấy Diễm Phi làm trung tâm, quan sát bên dưới, có thể thấy được là hình thành một con dương cánh hỏa điểu. Hỏa điểu cánh chim bên dưới, đại địa đều phản phất chịu đến quay nướng, lại từng tấc rạn nứt. Mà Nguyệt Thần nhưng là thừa dịp Diễm Phi ngăn cản đối phương thời điểm, ở phía sau yên lặng triển khai âm dương gia cấm thuật. Chỉ thấy hai tay của nàng dường như xuyên hoa hồ điệp bình thường, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Màu xanh thâm thẳm long du khí hóa thành lấy nàng làm trung tâm, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Tiêu luyện kiếm chủ không rảnh bận tâm Nguyệt Thần tình huống bên kia, đã cùng Diễm Phi đấu với nhau rồi. Thấy bóng dáng mà không gặp quang tiêu luyện kiếm quỷ dị khó lường, tiêu luyện kiếm chủ kiếm pháp cũng đồng dạng là kỳ quỷ vô cùng. Hai bên trong chớp mắt giao thủ mấy hiệp, lại đều không làm gì được đối phương. Tiêu luyện kiếm chủ thấy thế, chủ động lùi lại, cùng Diễm Phi kéo dài khoảng cách. Hắn đã chú ý tới, ở cùng Diễm Phi giao thủ trong quá trình, nội lực của chính mình tiêu hao muốn so với bình thường lớn hơn nhiều lắm. Làm một danh kiếm khách, ở nội lực tu luyện tới tiêu tốn thời gian khẳng định là không sánh được ở kiếm thuật tu luyện tới tiêu tốn thời gian. Bởi vậy nói riêng về nội lực trình độ cùng hạn mức tối đa, cùng âm dương gia, đạo gia như vậy càng thêm chú trọng nội công tu luyện môn phái lẫn nhau so sánh, hắn biết rõ chính mình không sánh bằng. Mà hiện tại, kiếm pháp của hắn cũng có chút mất linh. Chuẩn xác tới nói là Diễm Phi trên người cái này quần áo năng lực phòng ngự có chút quá kinh người. Mới vừa tiêu luyện kiếm chủ cũng nhiều lần đâm trúng rồi Diễm Phi, nhưng mỗi lần đụng tới cái này tỏa ra màu đỏ thâm ánh sáng vũ ý thời gian đều bị cản lại. Mà Diễm Phi sắc mặt cũng đồng dạng có chút khó coi. Nếu không có cái này Kim Ô Vũ ý, liền mới vừa cái kia mấy lần giao thủ, ta e sợ đã bị thương. Bởi vì không nhìn thấy thân kiếm, chỉ là thông qua cái bóng nàng rất khó bắt lấy kiếm quy tích, vì lẽ đó mới vừa kỳ thực nàng là ở hạ phong. Nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt, trải qua này ngắn ngủi giao thủ, nàng đã nhìn ra đối phương thực lực nên cũng không có đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, cùng mình nên cũng chính là sàn sàn với nhau. Thậm chí nếu là hắn cầm không phải tiêu luyện kiếm, mà là một thanh phổ thông trường kiếm, thực lực khả năng còn không bằng chính mình. Ngay ở hai người đối lập thời gian, Nguyệt Thần bên kia cũng đã hoàn thành rồi cấm thuật cấu tạo. Ngăn cản hắn, Nguyệt Thần dùng thiên lại chuyện âm lặng lẽ cùng Diễm Phi nói rằng, Diễm Phi lập tức phối hợp kế hoạch của nàng, hai tay vẫy một cái, trên y phục lông chim liền chịu đến dẫn dắt, tứ tán bay vụt. Lông chim trên giấy lên ngọn lửa, làm cho nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao. Nguyên bản trốn ở tiêu luyện kiếm chủ phía sau xem trận chiến Triệu gia cùng cái khác thiết huyết minh thành viên giờ khắc này đã sợ đến trốn trở về nhà bên trong, cách cửa sổ nhìn hỏa vũ đầy trời cảnh tượng. Diễm Phi hai tay đẩy một cái, hỏa vũ hóa thành lưu quang, cùng nhau hướng về tiêu luyện kiếm chủ vào tới. Thấy thế, tiêu luyện kiếm chủ chỉ có thể một bên xê dịch né tránh, một bên vùng kiếm chống đối. Lúc này, trốn ở Diễm Phi phía sau Nguyệt Thần lặng yên phát động công kích. Bóng người của nàng dường như khói bụi bình thường tản đi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đã chạy đến tiêu luyện kiếm chủ phía sau. Tiêu luyện kiếm chủ cũng nhận biết được uy hiếp, cổ tay xoay một cái, vẽ ra một đạo kiếm vô hình hoa, trong nháy mắt liền thả ra mấy đạo kiếm khí, y đồ bức lui Nguyệt Thần. Nguyệt Thần lấy ra Thái Hư Nguyệt bản chống đối đồng thời, dứt khoát kiên quyết địa đánh ra một trường. Một luồng đen tối năng lượng xuyên qua kiếm khí, lại như là khối băng hòa vào trong nước như thế, tiến vào tiêu luyện kiếm chủ thân thể bên trong. Nguyệt Thần cũng bị kiếm khí đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, thật vất vả mới ổn định thân hình, rơi trên mặt đất. Mà nàng bị kiếm khí đánh trúng đồng thời, mình đã bị thương tổn cũng đồng bộ cho tiêu luyện kiếm chủ. Thái Hư Nguyệt bản dòng hiệu quả đã sớm ở vô thanh vô tức bên trong cho đối phương gây thái hư chú ấn. Bởi vậy lần này hai bên đều phụ thương. Nguyệt Thần lao đi vết máu ở khóe miệng, tay phải nhẹ nhàng một móc. Tiêu luyện kiếm chủ cảm giác trái tim bỗng nhiên đau xót, suýt chút nữa liền bị trên mặt đất. Khẳng định là mới vừa không cẩn thận trúng chiêu. Hắn tại trên người chính mình cấp tốc điểm mấy cái huyệt đạo, gắng gượng đứng lên. Không cần giãy giụa, ngươi trúng rồi phệ hồn tâm chú đã không cứu. Thành tựu âm dương gia âm mạch tám chú một trong, phệ hồn tâm chú cùng lục hồn khủng chú đều là vô cùng nguy hiểm ác độc chiêu số. Đồng dạng sử dụng hạn chế cũng lớn vô cùng. Tỷ như lục hồn khủng chú bản thân có mãnh liệt kích thích, đồng thời nương theo tăng mạnh chú ấn uy lực chất xúc tác, nếu như trực tiếp phóng ra, là rất dễ dàng phân rõ cùng phòng bị, hơn nữa còn nhất định phải trực tiếp tiếp xúc, cũng duy trì một quãng thời gian mới gặp phóng ra thành công. Mà phệ hồn tâm chú nhưng là cần tiêu hao tự thân khí huyết, thông qua thời gian dài chuẩn bị mới có cơ hội phát động. Này một chiêu còn có thất bại khả năng, nếu là đối phương phản ứng rất nhanh, hoàn toàn có thể lần đi đi. Mà bởi vì này một chiêu là muốn tiêu hao tự thân khí huyết, vì lẽ đó một khi bị nhiều, vậy thì là không công suy yếu thực lực của chính mình. Nếu không có Diễm Phi ở một bên tiếp ứng, Nguyệt Thần là tuyệt đối không có cơ hội triển khai cái môn này cấm thuật. Trong phòng, Triệu Gia nghe được Nguyệt Thần lời nói, cả người đều trở nên u ám. Lần này nhưng như thế nào là được, đến đây tiếp ứng chúng ta người lại đều không đúng Nguyệt Thần cùng Diễm Phi đối thủ, lẽ nào ta ngày hôm nay liền muốn chết ở chỗ này sao? Đây là trời muốn giết ta a. Triệu Gia bên người những người thiết huyết minh người cũng đều không nghĩ đến sẽ là kết quả này. Rõ ràng vừa bắt đầu nhìn thấy tiêu luyện kiếm chủ một bộ đánh hai cũng là điều chắc chắn dáng vẻ, có thể vừa mới qua đi bao lâu, ở giữa Nguyệt Thần chiêu. Tiêu luyện kiếm chủ giờ khắc này cũng có chút không dám tin tưởng chính mình bị bại nhanh như vậy, nắm trường kiếm trong tay, có chút không tin tà đối với Nguyệt Thần phát động công kích. Có thể Nguyệt Thần mục đích đã đạt đến, như thế nào sẽ cùng hắn cứng rắn hơn nữa chạm ngay đây. Bản thân nàng liền bởi vì triển khai cấm chú, khí huyết bị hao tổn, vào lúc này cùng một cái nhất định phải chết người đối đầu, bị thương cũng quá tính công ra. Chỉ thấy Nguyệt Thần không ngừng né tránh, lợi dụng kinh công cùng đối phương đọ sức, chính là bất hòa hắn chính diện giao thủ. Diễm Phi cũng chưa khô nhìn, thừa dịp Tiêu Luyện kiếm chủ trong mắt chỉ có Nguyệt Thần, nắm lấy thời cơ điều động Long Du khí. Màu vàng Long Du khí hóa thành vẫn trông rất sống động kim ô, vọt thẳng hướng về đối phương, mọi người phảng phất nghe được một tiếng kim ô hót vang, Tiêu Luyện kiếm chủ bị trực tiếp đẩy lùi mấy trượng xa. Tiêu Luyện kiếm chủ phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế lập tức liền hề bại lại đi. Chúng rồi phệ hồn tâm chú càng là vận dụng nội lực, phát tác càng nhanh, ngươi hiện tại tim đập nên đã sắp đến cực hạn chứ? Nguyệt Thần cười gằn. Nay phệ hồn tâm chú phát tác lên có thể so với lục hồn khủng chú thực sự nhanh hơn nhiều, hơn nữa càng thêm hung mãnh. Tiêu Luyện kiếm chủ quỳ một chân trên đất, nguyên bản dùng để che lấp dung mạo mũ trùm cũng đã rơi mất, cả người nhìn qua khuôn mặt dữ tợn, cái trán gân xanh nô lên. Nhịp tim đập của hắn sát thực nhanh có chút dị thường, cảm giác giống như là muốn từ cổ họng khẩu nhảy ra như thế. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi liếc mắt nhìn nhau, cũng không có ý định lãng phí thời gian chờ đối phương chính mình nổ chết. Hai người cùng triển khai âm dương thuật, hai cái du long phá không mà đi. Tiêu Luyện kiếm chủ thấy cảnh này, nhẫn nhịn đau nhức nhấc lên kiếm đến, đem hết toàn lực triển khai hắn mạnh nhất một kiếm. Một đạo màu đen kiếm ảnh che đậy bầu trời, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy. Để bảo hiểm, hai người lập tức ngưng tụ Long Du khí bảo vệ quân thân. Trong bóng tối, vài đạo tiếng xe gió rì rào vang vọng. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở trong bóng tối nhìn thấy mấy đạo tia chớp. Ánh mặt trời rải rác, hắc ám biến mất, Tiêu Luyện kiếm chủ đã xuất hiện ở Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trước mặt, chôi này vô hình trường kiếm giờ khắc này đã đâm thủng Nguyệt Thần làn da. Nàng Long Du khí phảng phất bị Tiêu Luyện kiếm không nhìn như thế. Nhưng Tiêu Luyện kiếm chủ cũng đã đến cực hạn, cuối cùng này sát chiêu còn chưa triển khai hoàn thành, trái tim liền ầm ầm nổ tung. Cả người hắn ngã về đằng sau, trường kiếm rơi trên mặt đất, đinh đương vang vọng. Lúc này, Nguyệt Thần ngực mới bắn ra một đạo đường máu, nhuộm đỏ xiêm y của nàng. Diễm Phi nhìn thấy Nguyệt Thần thân hình bất ổn, lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. Lại không ngăn trở, vẫn là bất cẩn rồi. Nguyệt Thần che ngực, phát hiện vết thương vô cùng quái lạ, không sợ tới, nhưng cũng chân thực tồn tại, hơn nữa không ngừng được chảy máu. Nàng có thể cảm giác được đau đớn, cảm giác được có một luồng kiếm khí nhảy vào trong cơ thể mình, tùy ý phá hoại. Diễm Phi một bên cho Nguyệt Thần đưa vào chân khí, trợ nàng áp chế thương thế, một bên lấy ra mấy bình đan dược để Nguyệt Thần ăn vào. Trong phòng, Triệu gia mọi người nhìn thấy Tiêu Luyện kiếm chủ liền chết như vậy, không khỏi có chút sửng sợ. Một cái Thiết Huyết Minh thành viên trước hết phản ứng lại. Nguyệt Thần cũng bị thương, hay là chúng ta còn có cơ hội? Triệu gia cũng tỉnh táo lại đến, quyết định thật nhanh, cái gì đều không nắm, xoay người lao ra gian phòng, vươn mình lên một con ngựa, liền hướng về phương bắc lao nhanh. Những người khác cũng là theo sát phía sau. Diễm Phi nhìn bọn họ đào tẩu, cũng không có đi quản, chỉ là lấy ra Bạch Uyên ký cho các nàng quỷ ảnh mặt nạ, yên lặng mang tới, đem bọn họ nắm về. Diễm Phi ra lệnh một tiếng, vô số bóng đen toàn động, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ đổi tới. Triệu gia mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần không có đuổi theo, còn ở vui mừng chính mình tránh thoát một kiếp. Lúc này hắn kỵ mã đột nhiên như là bị chém đứt chân trước như thế, hướng về phía trước ngã chồng vó. Triệu gia không để ý bị văng đi ra ngoài, trên đất lăn vài vòng, làm cho vỡ đầu chảy máu. Hắn vừa muốn đứng dậy, liền nhìn thấy mấy chuôi đại đao gác ở trên cổ của mình. Những người khác cũng đều gần như căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị cực kỳ am hiểu đánh lén ám sát quỷ ảnh quân đoàn cho lấy xuống. Có mấy cái Thiết Huyết Minh người còn muốn phản kháng, thế nhưng đón lấy bốn phía hiện ra càng ngày càng nhiều quỷ ảnh binh sĩ, một ánh mắt nhìn lại, có ít nhất mấy trăm người, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Bọn họ liền triệt để từ bỏ phản kháng. Diễm Phi lạnh lạnh nhìn những người này một ánh mắt, sau đó liền tạm thời không có đi quản bọn họ, mà là chuyên tâm cho Nguyệt Thần hộ pháp. Quá hồi lâu, Nguyệt Thần kết thúc đả tọa, mở hai mắt ra, khí tức đã so với trước vững vàng rất nhiều. Xem ra thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại. Nguyệt Thần khẽ gật đầu. Lần này thiếu một chút liền bị thương tổn được tâm mạch, cũng may thời khắc sống còn vệ hồn tâm chú bạo phát, đứt đoạn mất hắn sinh cơ, không phải vậy ta sợ là cũng phải trọng thương. Diễm Phi ước lượng một hồi trên tay chuôi kiếm, nhìn thi thể trên đất, cũng có chút cảm thán. Thanh kiếm này tựa hồ có thể không nhìn nội lực phòng hộ, nếu là hắn vừa bắt đầu hay dùng ra như vậy sát chiêu, sợ là chúng ta cũng khó đối phó. Trận chiến này, hai người có thể nhanh chóng như vậy bắt đối phương, ở mức độ rất lớn là bởi vì đối phương quá mức tự tin cùng bất cẩn duyên cớ. Nhưng dù cho như thế, Nguyệt Thần cũng bị thương. Nguyệt Thần trầm mặc một hồi, không có lại đi xoắn xuýt những chuyện này, mà là đi tới Tiêu Luyện kiếm chủ bên người, chuẩn bị từ trong đầu của hắn chọn đọc chính mình tin tức cần. Âm dương gia độc tâm thuật nguyên bản là chỉ có thể đối với người sống sử dụng, hạn chế cũng khá lớn. Thế nhưng phệ hồn tâm chú có một cái hiệu quả, chính là có thể bảo tồn chúng chú người ký ức, mặc dù hắn bởi vì chú thuật bạo phát chết đi, chỉ cần thời gian không phải rất dài, Nguyệt Thần vẫn như cũ có thể đối với hắn sử dụng độc tâm thuật. Mà chết người là sẽ không phản kháng, bởi vậy độc tâm thuật triển khai lên cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Có điều Diễm Phi nhưng là khuyên nàng một hồi. Tình trạng của ngươi bây giờ không thành vấn đề sao? Chỉ là triển khai độc tâm thuật thôi, sẽ không có vấn đề. Nguyệt Thần che ngực, gật gật đầu. Diễm Phi cũng sẽ không lại ngăn cản nàng. Thừa dịp Nguyệt Thần chọn đọc đối phương trong đầu tin tức, Diễm Phi cũng mới chú ý tới Triệu gia mọi người đến. Triệu gia, nhờ ngươi chạy lâu như vậy, lần này ngươi còn có gì ngôn gì sao? Bây giờ các nàng mục đích cũng đã đạt thành rồi, Triệu gia cái này mỗi câu tự nhiên cũng là mất đi tác dụng, bởi vậy Diễm Phi dự định kết quả trực tiếp hắn. Triệu gia nghe được Diễm Phi lời nói, sợ đến run rẩy. Đừng giết ta còn có tác dụng, ta là Triệu Quốc thái tử. Thái tử? Diễm Phi nghe nói như thế nhất thời bật cười, ngươi lại còn không biết sao? Bởi vì ngươi ở trên chiến trường bị Tần Quốc đánh cho thất bại thảm hại, Triệu Vương đã phế bỏ ngươi thái tử vị trí, đưa ngươi giáng thành thứ dân. Coi như ta hiện tại không giết ngươi, Triệu Vương cũng sẽ đưa ngươi đầu người đưa đến Tần Quốc làm bồi tội. Triệu gia nghe nói như thế, cả người đều ngây người. Hắn biết mình thất bại, phụ vương nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng không nghĩ đến sẽ nhanh như thế. cả người hắn lập tức liền chán trường hạ xuống, trong mắt mất đi ánh sáng. Diễm Phi thấy thế, cũng không còn dò hỏi gì ngôn gì, phất phất tay, đem những người này giao cho quỷ ảnh binh sĩ đi xử lý. Ở vài đạo tiếng kêu thảm thiết qua đi, tất cả bình tĩnh lại. Chương 517, kinh hỉ chương 517, kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Thần tiêu tốn một buổi tối công phu, cuối cùng cũng coi như là chọn đọc xong xuôi tiêu luyện kiếm chủ ký ức. Tuy rằng người chết là sẽ không phản kháng, thế nhưng đối phương ký ức cũng khá là bể bộn, một khi triển khai độc tâm thuật những ký ức này liền sẽ một mạch hiện ra đến, bởi vậy chọn đọc lên cũng phiền phức. Nguyệt Thần muốn ở từ bên trong thu được mình muốn tin tức, cũng cần tiêu tốn một phen công phu, tinh thần tiêu hao không nhỏ. Có điều cũng may kết quả khả quan. Diễm Phi nhìn Nguyệt Thần tinh thần có chút hề bại thế, nhưng con mắt lấp lánh có thần dáng vẻ, liền biết hẳn là có tin tức tốt. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, đã thuận lợi được chúng ta muốn tin tức, có điều nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta trở về rồi hay nói. Diễm Phi nghe xong cũng không có lại truy hỏi. Ngày hôm qua giải quyết thiết huyết minh nhiều người như vậy, khó bảo toàn đối phương thì sẽ không phản ứng lại, lại phái ra cao thủ tìm đến bầy bãi. Bây giờ Nguyệt Thần trạng thái không tốt lắm, Diễm Phi cũng không có ý định mạo hiểm. Mà ở các nàng rời đi đại khái một hai canh giờ sau, một đội ăn mặc không giống trung nguyên trang phục người xuất hiện ở đây. Bọn họ chính là thiết huyết minh sắp xếp kết nối Triệu gia lang tộc Nguyệt Lang bộ lạc. Vốn là theo chiếu kế hoạch, ngày hôm qua Triệu gia cùng Tiêu luyện kiếm chủ liền nên đến bọn họ ước định cẩn thận địa phương, thế nhưng bọn họ đợi một buổi tối đều chưa thấy người, bọn họ cũng cảm giác thấy hơi không đúng. Liên Nguyệt Lang bộ lạc thủ lĩnh cũng không kịp nhớ ước định, mang theo thủ hạ đi đến thiết huyết minh cứ điểm tìm tòi hư thực. Khi bọn họ nhìn thấy nơi này khắp nơi vừa bộn thời điểm, mỗi một người đều trợn mắt ngất ngụm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đi xem còn có người sống hay không. Nguyệt Lang thủ lĩnh sầm mặt lại quay về thủ hạ dặn dò một câu. Sau đó một đám binh sĩ khắp nơi tìm kiếm lên, kết quả tự nhiên là không một người sống. Thiên Vu, cái này thật giống chính là Triệu gia. Một tên lang tộc binh sĩ đột nhiên hô. Nguyệt Lang thủ lĩnh vừa nghe, vội vàng đi tới. Tuy rằng hắn chưa từng thấy Triệu gia, thế nhưng Triệu gia trang phục cùng thiết huyết minh hoàn toàn khác nhau, bởi vậy cũng rất tốt nhận biết. Khi hắn nhìn thấy bị một đao phong hầu Triệu gia thời gian, tức giận trực dậm chân. Đáng chết, nay đến tột cùng là ai làm? Bây giờ Triệu gia vừa chết, ảnh hưởng nhưng là toàn bộ lang tộc kế hoạch. Nhưng người chết cũng đã chết rồi, xem tình huống này mọi người nguội. Nguyệt Lang thủ lĩnh cũng chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Thủ lĩnh, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, có thể giết Triệu gia người khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản, vạn nhất bọn họ lại đi mà quay lại, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm. Nghe được thủ hạ nhắc nhở, Nguyệt Lang thủ lĩnh sửng sốt một chút, lập tức cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Xem Triệu gia mọi người chết dáng vẻ, hầu như đều không có phản kháng dấu vết, mà thiết huyết minh người cũng không phải bù nắm, có thể làm cho bọn họ đều không hề có chút sức chống đỡ kẻ địch, Nguyệt Lang thủ lĩnh tự nhận là đánh không lại. Đi, mau chóng rời đi đất thị phi này. Nguyệt Lang thủ lĩnh quyết định thật nhanh, mang theo thủ hạ cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Từ khi Triệu gia đại bại với Mông Vũ bàn tay, Triệu quốc đô thành Hàm Đan cũng là trực tiếp bại lộ ở quân Tần dưới móng sắt. Triệu gia thất bại để Triệu quốc xuất hiện vòng quốc nguy hiểm. Nguyên bản ở phía nam chống đối Vương Tiễn cùng Dương Đoan Hòa hai đường đại quân tấn công, Lý Mục cũng không thể không từ bỏ nam bộ hàng phòng thủ, mang theo 20 vạn Triệu quân lui giữ Hàm Đan. Vương Tiễn, Mông Vũ, Dương Đoan Hòa ba đường đại quân cũng hiện tam giác tư thế, đem Hàm Đan vây quanh lên. Thế nhưng muốn mạnh mẽ tấn công Triệu quốc đô thành cũng không có như vậy dễ dàng. Ở một phen tính toán sau khi, ba người đều làm ra tương đồng quyết định, bao vây nhưng không tấn công, chuẩn bị cùng Triệu quốc đánh trận chiến dài. Đồng thời bọn họ cũng cần củng cố cùng tiêu hóa hiện tại đã ăn thổ địa, đưa chúng nó triệt để biến thành Tần quốc lãnh thổ, đem nơi này Triệu quốc bách tính biến thành Tần quốc bách tính. Quá trình này khẳng định không có như vậy dễ dàng. Mà vì cái kế hoạch này, bọn họ cũng đúng binh lính thủ hạ ra lệnh, nghiêm cấm binh sĩ thương tới dân chúng vô tội. Tuy rằng những người này đối với quân Tần lòng mang sự thù hận, nhưng chỉ cần bọn họ không làm ra tạo phản loại hình sự tình, liền tuyệt đối không thể đối với bọn họ động thủ. Mà những người dân này chung quy chỉ là một ít người bình thường, đang đối mặt cầm trong tay lưỡi dao sắc Tần quốc binh sĩ thời gian, coi như nội tâm như thế nào đi nữa oán hận, dám đối với Tần quốc binh sĩ phát động công kích chung quy vẫn là số rất ít. Bởi vậy Vương Tiễn mọi người chỉ là phái chút ít binh lính đi trấn thủ các nơi. Một bên khác, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi đang giải quyết Triệu gia sau khi sẽ không có tiếp tục ở Triệu quốc dừng lại, trực tiếp chạy về Tần quốc. Trải qua gần nửa tháng chạy đi, hai nhân tài từ Nhạn Môn quận chạy về Hàm Dương. Bạch Tuyên biết được hai người trở về, cũng chủ động đi vào nên tiếp các nàng. Mà vừa nhìn thấy Nguyệt Thần, Bạch Tuyên liền nhìn ra nàng trước khẳng định là bị thương qua. Các ngươi lần này hành động xem ra cũng không phải rất thuận lợi, bị thương. Bạch Tuyên tiến lên quan tâm mà kiểm tra lại Nguyệt Thần thân thể đến. Nguyệt Thần trong lòng ấm áp, khẽ lắc đầu. Không cần lo lắng, một điểm vết thương nhỏ mà thôi, hiện tại đã gần như khỏi hẳn. Xem lẫn nhau so sánh lần này chúng ta thu hoạch, điểm ấy vết thương nhỏ căn bản không coi là cái gì. Tuy rằng Nguyệt Thần ngoài miệng nói như vậy, nhưng Bạch Tuyên vẫn như cũng là không quá yên tâm, tỉ mỉ địa cho nàng kiểm tra một phen, mãi đến tận xác nhận Nguyệt Thần thương thế xác thực không có quá đáng lo, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu, lúc này mới xem như là kết thúc. Trở lại Bạch phủ, Bạch Tuyên vẫn chưa gấp gáp hỏi hai người được cái gì tình báo, mà là làm cho các nàng trước tiên đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Dọc theo đường đi hai người trải qua sốc này, phong trần mệt mỏi, khẳng định là không thể nghỉ ngơi thật tốt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không có bởi vì điểm ấy việc nhỏ cảm thấy nhăn nhó, khỏe mạnh rót cái tắm nước nóng, thả lỏng một hồi. Buổi tối, vì nên tiếp Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, Bạch Tuyên để Vân Tịch các nàng làm một bàn thức ăn ngon. Lúc ăn cơm, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đang nhìn đến Công Tôn Lệ cũng ở chỗ này thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Công Tôn Lệ có chút câu nệ quay về hai người gật gật đầu. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng là người thông minh, ngay lập tức sẽ phản ứng lại đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, hướng về Bạch Uyên đầu đi một cái khinh thường. Chúng ta ở bên ngoài mệt gần chết, ngươi đúng là thật thoải mái a. Diễm Phi dùng thiên lại chuyện âm lặng lẽ nói chuyện riêng Bạch Uyên. Bạch Uyên ho nhẹ một tiếng, vậy ta đêm nay hảo hảo bồi thường các ngươi. Diễm Phi nghe vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó lại cho hắn một cái đẹp đẽ khinh thường. Cái gì bồi thường, cuối cùng chiếm hết tiện nghi còn chưa là người xấu này. Có điều Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không có từ chối, mà có Bạch Uyên hứa hẹn, Diễm Phi cũng chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, cùng Công Tôn Lệ đánh tới bắt chuyện. Không thể không nói, Diễm Phi ở xử lý chuyện như vậy thời điểm đúng mực bắt bí phi thường thích hợp, cái tiết như gió xuân ấm áp nụ cười làm người không tự chủ được liền sẽ muốn thân cận nàng. Thêm vào Công Tôn Lệ cùng nàng cũng không phải người xa lạ, thời gian nói mấy câu, bầu không khí liền từ vừa bắt đầu lúng túng trở nên ung dung lên. Bạch Uyên cũng vui vẻ thấy cảnh này. Cơm nước xong sau khi, thừa dịp các thị nữ ở thu thập tàn cục, Bạch Uyên mọi người rời bước hậu hoa viên. Nguyệt Thần một bên uống Bạch Uyên tự tay pha trà, một bên nói về lần này nàng cùng Diễm Phi đi đến Triệu Quốc thu hoạch. Lần này chúng ta lấy Triệu gia làm mồi nhử, vẫn đúng là từ Thiết Huyết Minh câu đến một con cá lớn, chúng ta được Khổng Chu ba kiếm một trong Tiêu Luyện Kiếm. Bạch Uyên nghe hơi sững sờ. Tiêu Luyện Kiếm? Diễm Phi trực tiếp từ thần bao hàm trong không gian đem Tiêu Luyện Kiếm lấy ra. Tiêu Luyện Kiếm, ở trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy di động ánh kiếm, nhưng không nhìn thấy kiếm hình, cùng hàm quang kiếm rất tương tự, cơ bản đều chỉ có thể nhìn thấy một cái chuôi kiếm. Mà Tiêu Luyện Kiếm chuôi kiếm cùng hàm quang kiếm cũng rất tương tự, cũng là một cái chất ngọc chuôi kiếm, thế nhưng màu sắc là màu đỏ, nhìn qua có chút yêu dị. Chỉ có thể nói không thẹn là cùng hàm quang đồng nguyên bảo kiếm. Bạch Uyên từ Diễm Phi trong tay tiếp nhận hàm quang kiếm, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Quan sát danh kiếm Tiêu Luyện, tướng kiếm kỹ năng kinh nghiệm 1, thu được mảnh vỡ 100 tiếp theo Tiêu Luyện tin tức liền nhảy đi ra. Tên gọi: Tiêu Luyện Kiếm đã có dòng, màu máu linh ngọc, lam, Khổng Chu ba kiếm, tử, Sở Điển cho kiếm, tử, màu máu linh ngọc, ngọc có thể giữ người, Tiêu Luyện Kiếm có thể hấp thu khí sát phạt, tầm bổ kiếm chủ, sử dụng binh gia hoặc là sát ý cường thịnh võ công lúc, thực lực phải nhận được tăng cường, thế nhưng sát khí quá nặng cũng sẽ cho kiếm chủ mang đến nhất định cái nặng. Khổng Chu ba kiếm, thành tựu Khổng Chu ba kiếm một trong, Tiêu Luyện có thể làm cho cầm kiếm người càng dễ dàng thể ngộ đại đạo, tăng lên cầm kiếm người tâm cảnh cùng nội tính. Sở Điển cho kiếm, thân kiếm sẽ ở hữu hình cùng vô hình trong lúc đó cắt, chỉ có ở âm dương luân phiên thời gian mới gặp ngắn ngủi hiện hiện thân kiếm, còn lại thời khắc vì là vô hình chi kiếm, có thể không nhìn tuyệt đại đa số nội lực phòng hộ. Bạch Uyên nhìn cái này cùng hàm quang kiếm giống nhau ý hệt bảo kiếm, không khỏi có chút cảm thán. Ở Khổng Chu ba kiếm bên trong, Tiêu Luyện kiếm vì là hạ phẩm, Thừa Ảnh kiếm vì là trung phẩm, Hàm Quang kiếm vì là thượng phẩm. Nhưng mặc dù Tiêu Luyện kiếm chỉ là hạ phẩm, nó mang vào dòng hiệu quả cũng thực tại có chút kinh người. Mặt khác hai cái dòng, chính là cuối cùng cái kia có thể không nhìn nội lực phòng hộ dòng liền đầy đủ thái quá. Mà Bạch Uyên cũng thông qua cái dòng này, đoán được Nguyệt Thần bị thương nguyên nhân. Xác thực là Tiêu Luyện, có điều thanh kiếm này làm sao sẽ ở Thiết Huyết Minh trong tay? Bạch Uyên đưa mắt từ Tiêu Luyện kiếm trên thu hồi, hơi nghi hoặc một chút địa hỏi một câu, trong lòng dĩ nhiên có chút một ít suy đoán. Cái này cũng là ta muốn nói, trên thực tế cái này cầm Tiêu Luyện kiếm kiếm khách, cũng không thể hoàn toàn xem như là Thiết Huyết Minh người. Nguyệt Thần đặt chén trà xuống, giải thích lên. Chúng ta đều biết, Thiết Huyết Minh là một cái dùng đao tổ chức, bởi vậy lại bị xưng là Kim Đao Thiết Huyết Minh. Mà căn cứ ta từ cái kia kiếm khách trong ký ức được tin tức, Thiết Huyết Minh cũng chỉ có điều là một cái khác tên là Thiên Lê thế lực dùng để gom tiền công cụ, mà cái thế lực này chính là trước cùng sông ngầm từng có giao chiến tổ chức. Bạch Uyên nghe Nguyệt Thần lời nói, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Kết quả này cùng hắn mới vừa suy đoán ra vào không lớn. Cái này Thiên Lê ở Lục Quốc bên trong cũng không có cố định cứ điểm, vì an toàn, bọn họ sớm đã đem chủ yếu thế lực chuyển đến Đại Mạc nơi sâu xa. Nguyệt Thần tiếp tục giảng giải nàng bản thân biết tình báo, sau khi nói đến đây, nàng còn có chút khó chịu. Đại Mạc nơi sâu xa biết bao khó tìm. Đối phương nếu là có ý định muốn chạy trốn, là thật sự rất khó tìm. Bạch Uyên mọi người nghe vậy, cũng cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Đại Mạc cái kia đều là Lang tộc lãnh địa, đừng xem Lang tộc bị Tần Triệu hai nước nghiền a, nhưng trên thực tế Lang tộc thực lực tuyệt đối không yếu, đặc biệt ở Đại Mạc bên trên. Không phải vậy Tần Triệu hai nước cũng sẽ không ở phương Bắc xây dựng trường thành chống đỡ xâm lấn, mà là trực tiếp phát binh diệt Lang tộc, nhất lao vĩnh giật. Lúc này Nguyệt Thần lại tiếp tục nói bổ sung, tuy rằng Thiên Lê tổ chức ở đầu chúng ta khó tìm, nhưng Thiết Huyết Minh trụ sở là xác thực tồn tại, nó tổng bộ ngay ở Tề Quốc. Mà cái kia Thiết Huyết Minh minh chủ, kỳ thực cũng là Thiên Lê thủ lĩnh. Bạch Uyên con mắt hơi sáng ngời, ngón tay ở trên bàn đá nhẹ nhàng đốt. Thú vị, trước tiên mặc kệ cái này Thiên Lê như thế nào, nhưng Thiết Huyết Minh là không lưu lại được nó. Nếu đã biết rồi Thiết Huyết Minh vị trí trụ sở, vậy ta liền lập tức thông báo Ngưng Yên các nàng đi đến Tề Quốc chờ chúng ta hội hợp, lần này nhất định phải một lần đem Thiết Huyết Minh triệt để quét sạch. Nếu hắn muốn trốn xa Đại Mạc, vậy hãy để cho hắn cũng không dám nữa bước vào Lục Quốc một bước. Bạch Uyên tạm thời cũng không có tâm tư chạy số lượng ngàn dặm, đi Đại Mạc nơi sâu xa truy kích cái này Thiên Lê tổ chức. Có thể đem cái này không ổn định nhân tố từ Lục Quốc bên trong thanh trừ đi ra ngoài, vì là đại tần thống nhất thiên hạ xây dựng một cái hài lòng hoàn cảnh, hắn cảm thấy đến cũng đã đầy đủ. Không có Thiết Huyết Minh làm rối, lấy đại tần thực lực, Bạch Uyên cảm thấy rất nhanh liền có thể hoàn thành quét ngang lục hợp thành cửu. Đến thời điểm bọn họ đằng ra tay rồi, đem nội bộ triệt để sắp xếp cẩn thận, lo lắng nữa Bắc Kích Lang tộc phá hủy cái này Thiên Lê cũng không mượn. Mà đối với Bạch Uyên quyết định, Diễm Phi mấy người cũng đều không có dị nghị. Bạch Uyên cũng không có nét mực, trực tiếp thư tín một phòng, để Thiên Công Vạn Dặm bổ câu chuyển cho Ngưng Yên các nàng đi tới. Mà lúc này, cách xa ở Ngụy Quốc cảnh nội, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết mấy người cũng mới vừa kết thúc một trận chiến đấu, chính đang sông ngầm một nơi cứ điểm bên trong nghỉ ngơi. Có Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết hai vị thiên nhân cao thủ mang đội, cũng không phải cho tới xuất hiện nguy hiểm gì. Có điều hai người ra tay tương đối ít, phần lớn thời điểm đều là ở một bên lực trận, chiến đấu cơ bản đều là để Hắc Bạch mọi người giải quyết. Trong đó xuất lực nhiều nhất lại là Diễm Linh Cơ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diễm Linh Cơ bởi vì luyện hóa Bạch Uyên cho một viên Thanh Liên Hỏa Tử Hỏa. Tuy rằng chỉ là tử hỏa, uy lực nhỏ yếu một ít, có thể điều này cũng muốn xem cùng cái gì so với. Bởi vậy Diễm Linh Cơ chỉ cần vận dụng Thanh Liên Hỏa, chiến đấu trên căn bản rất nhanh sẽ kết thúc. Không ai có thể chống đối Thanh Liên Hỏa nhiệt độ, một khi dính lên một điểm, kết cục chính là biến thành tro bụi. Có điều mỗi lần Diễm Linh Cơ tiêu hao cũng là to lớn nhất. Mỗi vận dụng một lần Thanh Liên Hỏa, kết quả nàng đều như là từ trong nước mới vừa mò đi ra như thế, mấy lần trước không có khống chế tốt đều suýt chút nữa hư thoát. Nay đã là chúng ta khoảng thời gian này phá hủy thứ tư cứ điểm, cảm giác Thiết Huyết Minh thật giống đã bắt đầu từ bỏ chống lại, ngày hôm nay cái này cứ điểm đều chỉ có một ít không cái gì sức chiến đấu ra hỏa. Tức Mạc Hoa Tuyết ngồi ở Ngưng Yên bên người, vớt cái bụng, thở dài. Hay là cái này cũng là việc tốt, bây giờ chúng ta nên làm đều làm, lại tiếp tục thanh lý những này không cái gì sức chống cự cứ điểm cũng không có bao lớn ý nghĩa, chuyện như vậy hoàn toàn có thể để cho sông ngầm đi làm, không cần chúng ta ra tay rồi. Ngưng Yên cũng nhìn chằm chằm Tức Mạc Hoa Tuyết cái bụng nhìn một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về đi thôi. Tình huống của ngươi cần coi trọng, chúng ta cũng không thể mạo hiểm nữa. Tức Mạc Hoa Tuyết trầm mặc một chút, khẽ gật đầu một cái. Ngươi nói phu quân nếu như biết được tin tức này, hắn gặp cao hứng sao? Đây còn phải nói, hắn nếu như biết được ngươi mang thai, e sợ hiện tại phải bay đến tìm ngươi. Ngưng Yên cũng không cần nghĩ, liền biết Bạch Uyên sẽ là phản ứng gì. Mà Tức Mạc Hoa Tuyết túi đầu ngọt ngào nở nụ cười. Quên đi, vẫn là đợi đến trở lại cho hắn một niềm vui bất ngờ đi. Chương 518, vô địch tìm người pháp bảo. Chương 518, vô địch tìm người pháp bảo. Sáng sớm hôm sau, Ngưng Yên mọi người đơn giản thu thập một hồi đồ vật, liền chuẩn bị bước lên đường về. Có thể các nàng mới ngồi trên xe ngựa đã đi chưa bao lâu, liền nhìn thấy một con thiên công vạn dặm bồ câu hướng các nàng bay tới. Phu quân gửi tin. Ngưng Yên mọi người sửng sốt một chút, tiếp được thiên công vạn dặm bồ câu, từ bên trong lấy ra một phong thư tín. Nội dung bức thư cũng không dài, mấy người rất nhanh sẽ xem xong. Thiết Huyết Minh vị trí trụ sở đã bị Nguyệt Thần tìm tới. Ngưng Yên cảm giác thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ đến Nguyệt Thần cùng Diễm Phi bên kia lại gặp có như vậy thu hoạch. Tin tức này đến thật là không phải lúc. Tuy rằng xem như là một niềm vui bất ngờ, có thể Ngưng Yên vẫn là thở dài, dương mắt nhìn Tức Mạc Hoa Tuyết một hồi. Tức Mạc Hoa Tuyết nhẹ nhàng vỗ về cái bụng, cắn bờ môi, biểu hiện cũng có chút phức tạp. Tình huống của ngươi khá là đặc thù, bất luận làm sao cũng không thích hợp nữa tham gia lần hành động này. Ngưng Yên nhìn thấy Tức Mạc Hoa Tuyết tựa hồ còn đang suy nghĩ, lập tức thay nàng làm quyết định. Tức Mạc Hoa Tuyết cũng biết mình không thể mạo hiểm như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ngưng Yên một tay chống cằm, suy nghĩ một chút. Như vậy đi, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch trở về Hàm Dương, trên đường trước tiên thư tín một phong đưa ngươi mang thai sự tình nói cho bọn họ biết. Vốn là các nàng là dự định đợi đến trở về Hàm Dương, nhìn thấy Bạch Tuyên sẽ đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Có thể hiện tại các nàng không thể không sớm đem tin tức này truyền về đi. Tức Mạc Hoa Tuyết do dự một chút, khẽ gật đầu, vậy thì dựa theo Ngưng Yên tỷ ngươi nói làm đi. Tuy rằng nàng cũng không muốn bởi vì duyên cớ của chính mình ảnh hưởng đến Bạch Uyên kế hoạch, có thể sự tình nặng nhẹ nàng vẫn là phân được rõ ràng. Lẫn nhau so sánh một cái Thiết Huyết Minh, vẫn là đứa bé trong bụng của nàng càng trọng yếu hơn. Rất nhanh, cái con này nhẫn nhục chịu khó thợ máy cụ bồ câu liền mang theo Ngưng Yên tự tay viết thư tín bay đi. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết các nàng cũng không có dựa theo Bạch Uyên sắp xếp đi đến Tây Quốc, mà là dựa theo sớm định ra con đường tiếp tục tiến lên. Công cụ này bồ câu tốc độ cũng rất nhanh, mặt trời lặn trước cũng đã trở lại Bạch Uyên nơi này. Bạch Uyên bởi vì còn cần làm chút chuẩn bị, vì lẽ đó còn chưa xuất phát. Thu được tin đáp lại, Bạch Uyên ngay lập tức mở ra xem. Mà sau khi xem xong, hắn thì có chút há hốc mồm. Diễm Phi mọi người ở một bên nhìn thấy Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt, nhất thời cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Trong thư nói cái gì? Ngươi làm sao lại như vậy một bộ vẻ mặt? Lẽ nào là xảy ra chuyện gì? Chúng nữ đều căng tới quan tâm ánh mắt. Bạch Uyên nghe được các nàng âm thanh, phục hồi tinh thần lại, có chút sốt sáng mà giải thích, Hoa Tuyết nàng mang thai. Cái gì? Hoa Tuyết mang thai? Nghe được tin tức này, Diễm Phi mọi người có thể đều ngồi không yên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết Bạch Uyên huyết mạch truyền thừa vẫn luôn là một cái vấn đề lớn. Đừng xem Bạch Uyên người phụ nữ bên cạnh nhiều như vậy, nhưng là tự hắn kết hôn tới nay cũng đã hơn một năm, Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết mọi người càng là theo Bạch Uyên cũng đã đến mấy năm, có thể không một cái bụng có động tĩnh. Bạch Uyên tuy rằng đối với chuyện như thế này vẫn chưa có ý kiến gì, có thể Diễm Phi các nàng nhưng là có chút dày vò. Dù sao thời gian dài, Bạch Uyên lại một cái dòng dõi đều không có, những người không biết nội tình gặp nghĩ như thế nào, là cho rằng Bạch Uyên không được, cũng hoặc là các nàng không hăng hái. Mặc kệ là cái gì, Diễm Phi các nàng đều khó mà tiếp thu. Bởi vậy Diễm Phi còn cố ý từ âm dương ra làm ra một bộ bí pháp, truyền thụ cho mọi người, muốn tăng lên trúng thưởng tỷ lệ. Kết quả lâu như vậy rồi, cũng vẫn như cũ không có phản ứng gì. Bây giờ nghe được Tức Mạc Hoa Tuyết mang thai, các nàng phản ứng đầu tiên tự nhiên là vô cùng kinh hỉ, vô cùng cao hứng. Diễm Phi trực tiếp từ Bạch Uyên trong tay đoạt lấy thư tín, cùng những người khác đồng thời nhìn lên. Xem Bạch Uyên dáng dấp như vậy, một chốc khả năng đều không cách nào bình tĩnh lại, bởi vậy không bằng chính các nàng xem. Nội dung bức thư rất ngắn, chính là nói các nàng thu được Bạch Uyên tin, nhưng bởi vì Tức Mạc Hoa Tuyết phát hiện mình mang thai, vì lẽ đó vì lý do an toàn, các nàng vẫn là quyết định trước tiên trở về Hàm Dương. Chỉ ít Tức Mạc Hoa Tuyết không thể tham gia lần này nhằm vào Thiết Huyết Minh hành động rồi. Mà chúng nữ nhìn thấy Ngưng Yên quyết định, cũng không khỏi gật gật đầu. Theo các nàng, Ngưng Yên quyết định không thể nghi ngờ là chính xác nhất, trời đất bao la, đều không có Tức Mạc Hoa Tuyết mang thai sự tình đại. Một bên khác, đầu óc có chút trống không Bạch Uyên cũng rốt cục chậm lại. Nói thật, đối với chính mình phải làm cha, hắn vẫn đúng là không có cảm giác nhiều kích động, chỉ là có một tia nhàn nhạt vui sướng chi tình. Chân chính để hắn phát ra lâu như vậy ngốc, là cái kia sinh mệnh tối ưu hóa chọn lọc tự nhiên căn cứ cái này chúc phúc miêu tả, hắn nữ nhân mang thai xác suất là rất thấp, hơn nữa theo thực lực bọn hắn không ngừng tăng cường, loại này xác suất còn có thể không ngừng hạ thấp. Hắn cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đều đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới, bởi vậy ở hắn là thật sự không nghĩ đến cái thứ nhất mang thai lại sẽ là nàng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Bạch Uyên cũng càng thêm chờ mong cái này còn chưa xuất thế tiểu tử tương lai gặp thể hiện ra cỡ nào làm người kinh ngạc thiên phú. Có điều bây giờ nói những này đều còn sớm, Bạch Uyên suy tư một chút, cuối cùng quyết định tạm thời gác lại đối với Thiết Huyết Minh hành động. Đi Tể Quốc kế hoạch tạm thời trước tiên để xuống đi, bây giờ chúng ta cũng cần một lần nữa hoạch định một chút mới được. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tự nhiên là không có dị nghị. Lần hành động này, Nguyệt Thần bởi vì thân thể duyên cớ, vốn là bị Bạch Uyên yêu cầu ở nhà tu dưỡng, không cách nào tham gia. Mà Tử Nữ cùng Lộng Ngọc các nàng thì càng là như vậy, thực lực của các nàng không đủ, căn bản là không đủ để tham dự loại này độ nguy hiểm rất cao hành động. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Hoa Tuyết chuyện bên đó càng trọng yếu hơn. Bây giờ, chúng nữ cũng không có tâm tư đi suy nghĩ Thiết Huyết Minh sự tình, sự chú ý đã tất cả tức mặc Hoa Tuyết mang thai chuyện này mặt trên. Đêm đó, Bạch Uyên không có đi tìm Diễm Phi các nàng, mà là một thân một mình ngồi ở trong phòng, nhìn ánh trăng chạy xe không đại não, tâm tình phi thường phức tạp. Diễm Phi mấy người cũng ở trên giường chằn trọc chờ mình, mỗi một người đều mất ngủ. Có nguyên nhân vì là biết được Tức Mặc Hoa Tuyết mang thai tin tức mà cảm thấy cao hứng, kích động duyên cớ, nhưng tương tự, các nàng đối với Tức Mặc Hoa Tuyết không khỏi cảm giác không ngừng hâm mộ. Liền ngay cả còn chưa cùng Bạch Uyên từng có tiếp xúc ra thịt đoan một dùng, Hồng Liên cùng với Công Tôn Lệ đều là như vậy. Các nàng thậm chí còn đem chính mình đại vào Tức Mặc Hoa Tuyết nhân vật, nghĩ sau này mình mang thai cảnh tượng. Này mấy cái chưa qua nhân sự thiếu nữ dĩ nhiên đem mình mắc cỡ sắc mặt đỏ chót, ở trên giường lăn lộn. Cuối cùng các nàng cũng không biết chính mình là gì lúc ngủ, chỉ biết tối hôm qua làm một cái mộng đẹp, dư vị vô cùng. Buổi sáng, Bạch Uyên ăn xong điểm tâm, cùng những người khác lên tiếng chào hỏi, liền rời khỏi hầm giường, chuẩn bị tự mình đi tiếp Tức Mặc Hoa Tuyết trở về. Diễm Phi mọi người đối với Bạch Uyên sẽ làm ra quyết định như vậy cũng không có cảm giác bất ngờ, đều an tâm ở nhà chờ. Lấy Bạch Uyên tốc độ, toàn lực chạy đi, ngày đi ngàn dặm là điều chắc chắn. Bởi vậy trước khi mặt trời lặn Bạch Uyên liền đến Tần Ngụy bên cạnh. Vào đêm, ở Ngụy Quốc biên cảnh trấn nhỏ một cái khách sạn bên trong, Ngưng Yên mọi người đổi một ngày đường, lựa chọn ở đây nghỉ ngơi. Các nàng trực tiếp bao xuống một toàn bộ khách sạn bên ngoài còn sắp xếp sông ngầm người trông coi. Chúng nữ ngồi cùng một chỗ ăn cơm tối, các nàng mượn khách sạn nhà bếp, dùng chính mình mang đến nguyên liệu nấu ăn làm một bữa cơm. Mà mỹ vị đồ ăn đều là có thể làm cho người tâm tình sung sướng. Liền ngay cả bởi vì mang thai có thai phản ứng khẩu vị không hề tốt Tức Mặc Hoa Tuyết, cũng đều ăn không ít. Tuy rằng coi như không ăn, dựa vào bạo thực thao thiết thịnh yến hiệu quả, nàng cũng sẽ không cảm thấy đói bụng, nhưng bây giờ mang thai, Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không biết không ăn đồ vật có thể hay không đối với bảo bảo sản sinh ảnh hưởng. Bởi vậy nàng cũng không dám thử nghiệm. Ngay ở các nàng ăn được gần như thời điểm, các nàng đột nhiên liền nhận biết được một luồng hơi thở quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận, không hẹn mà cùng dừng lại đũa. Các ngươi cũng cảm nhận được. Không sai, khẳng định là phu quân đến rồi. Ta trước nói thế nào tới? Ngưng Yên cười nhìn về phía Tức Mặc Hoa Tuyết, đối với nàng trêu ghẹo nói: "Hôm qua ký ra thư tín, hôm nay Bạch Uyên liền đến, có thể nói phản ứng của hắn hoàn toàn bị Ngưng Yên đoán được." Tức Mặc Hoa Tuyết cũng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Bạch Uyên vẫn chưa làm cho các nàng chờ bao lâu, ở bên ngoài bảo vệ sông ngầm thành viên nhìn thấy là Bạch Uyên đến rồi, cũng căn bản không dám cản, mỗi một người đều cùng cung kính kính địa quay về Bạch Uyên thi lễ một cái. Bạch Uyên chỉ là đối với bọn họ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào trong khách sạn. Hoa Tuyết, Ngưng Yên. Vừa tiến đến, Bạch Uyên ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt Tức Mặc Hoa Tuyết, con mắt ở nàng trên bụng đánh giá. Chúng nữ tiến lên liên tiếp, mà đứng ở xe vị tự nhiên là Tức Mặc Hoa Tuyết. Các nàng đều biết Bạch Uyên lần này chính là ai mà đến, vì lẽ đó cũng không có làm sao lên tiếng. Bạch Uyên cũng không có lạnh nhạt những người khác, quay về chúng nữ đều khẽ gật đầu, sau đó đỡ Tức Mặc Hoa Tuyết ngồi xuống. Phu quân, không bằng các ngươi lên trước lâu đi tán gẫu, vừa vặn chúng ta cũng phải thu thập một hồi bàn. Ngưng Yên chủ động đưa ra kiến nghị, cũng là cho Bạch Uyên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết đơn độc thời gian chung đụng. Bạch Uyên nhìn về phía có chút ngượng ngùng Tức Mặc Hoa Tuyết, khẽ gật đầu. Tốt lắm, khổ cực các ngươi. Nói xong, Bạch Uyên liền lôi kéo Tức Mặc Hoa Tuyết đi lên lầu. Mà Ngưng Yên các nàng nhưng là ngồi ở phía dưới yên tĩnh chờ. Cho tới thu thập bàn chuyện như vậy, tự nhiên không cần các nàng đi làm, mới vừa Ngưng Yên như vậy nói, đơn giản chính là tìm một cái lý do. Trên lầu, Bạch Uyên mang theo Tức Mặc Hoa Tuyết đi đến nàng trụ gian phòng, không nói hai lời trước tiên cho Tức Mặc Hoa Tuyết đem nổi lên mạch. Tức Mặc Hoa Tuyết cũng không có lên tiếng quấy rối nàng, chỉ là chống đầu, cười tủm tỉm nhìn Bạch Uyên thật lòng dáng vẻ. Xem ngươi này mạch tượng, mang thai cũng nhanh 2 tháng, là gần nhất mới phát hiện mình mang thai sao? Bạch Uyên chẩn tra xét một phen, phát hiện không có vấn đề gì, thở phào nhẹ nhõm. Tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, dùng tay sờ soạng cái bụng. Ta cũng là xuất hiện ở đến sau khi mới phát hiện mình mang thai, có điều ta ngay lập tức liền nói cho Ngưng Yên tỷ, ngươi yên tâm, lần hành động này ta đều không núp ních qua tay. Nhìn thấy Tức Mặc Hoa Tuyết nụ cười trên mặt, Bạch Uyên hiểu ý nở nụ cười, đi lên trước đưa tay ra xoa xoa Tức Mặc Hoa Tuyết đầu nhỏ. Chuyện quan trọng như vậy, ngươi nên ngay lập tức nói cho ta mới đúng. Hắn ở Hàm Dương ngồi hơn 10 ngày, nếu như sớm biết Tức Mặc Hoa Tuyết đã mang thai, hắn là làm sao cũng không thể yên tâm để Tức Mặc Hoa Tuyết ở bên ngoài. Coi như có Ngưng Yên các nàng chăm sóc cũng như thế. Tức Mặc Hoa Tuyết có chút nghịch ngậm le lưỡi một cái, quay về Bạch Uyên nháy chính mình mắt to. Vốn là ta là dự định chờ trở về Hàm Dương lại cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Bạch Uyên bật cười lắc đầu một cái, đỡ Tức Mặc Hoa Tuyết đầu, ở nàng trên trán nhợt nhạt một nụ hôn. Đứng ngốc, ngươi đã là ta to lớn nhất kinh hỉ. Tức Mạc Hoa Tuyết nghe được Bạch Uyên lời tâm tình, trong mắt tràn lan từng tia ngọt ngào, đem đầu tựa ở Bạch Uyên trên lồng ngực, sờ sượng. Ngươi cũng là ta to lớn nhất kinh hỉ. Nếu là không có gặp phải Bạch Uyên, nàng có thể sẽ bị ép trở thành chính trị thông gia vật hy sinh, trở thành tề quốc một cái nào đó con cháu quý tộc thế thiếp, quá bình thường sinh hoạt. Nhưng là bởi vì Bạch Uyên, hết thảy đều thay đổi. Nàng thành thế nhân trong mắt mong muốn mà không thể thành thiên nhân cao thủ, đã được kiến thức quá nhiều trước đây căn bản không thể thấy được phong cảnh. Những kinh nghiệm này, những này cùng với Bạch Uyên vượt qua tháng ngày, mới là Tức Mạc Hoa Tuyết trong lòng quan trọng nhất đồ vật. Hai người ôn tồn một lúc, Tức Mạc Hoa Tuyết liền chủ động thoát ly Bạch Uyên ôm ấp, xô đẩy một hồi hắn. Ngưng Yên tỷ các nàng còn ở phía dưới chờ đây, lâu như vậy không thấy, đại gia kỳ thực giống như ta đều rất nhớ ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì ta mang thai liền lạnh nhạt cái khác tỉ muội. Tuy rằng mẫu bằng tử quý hiện tượng ở thời đại này là phi thường thông thường, nhưng Tức Mạc Hoa Tuyết nhưng không có muốn dựa vào chuyện này liền để chính mình ở trong nhà địa vị hơn người một bậc. Nếu là bởi vì hài tử duyên cớ, làm cho nàng cùng Ngưng Yên các nàng sản sinh ngăn cách, nàng cũng sẽ cảm giác phi thường khó chịu. Bạch Uyên cười xoa xoa Tức Mạc Hoa Tuyết tóc, trấn an nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, Ngưng Yên các nàng cũng sẽ không bởi vì này nháy mắt thời gian đen. Mới vừa Ngưng Yên chịu vì bọn họ sáng tạo hai người một chỗ cơ hội chính là chứng minh tốt nhất. Có điều Tức Mạc Hoa Tuyết vẫn cảm giác mình chiếm lấy Bạch Uyên quá lâu không tốt lắm, bởi vậy thái độ cũng rất cứng ngạnh. Bạch Uyên có chút bất đắc dĩ quát một hồi mũi của nàng, sau đó nắm nàng đi xuống lầu. Ngưng Yên mọi người nghe được động tĩnh, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Khoảng thời gian này khổ cực các ngươi làm đều rất tốt. Bạch Uyên vừa đưa ra, trước hết thổi phồng các nàng vài câu. Ngưng Yên khẽ lắc đầu, lần hành động này chúng ta cũng không có gặp phải cái gì lực cản, Thiết Huyết Minh khả năng sớm ý thức được sẽ gặp đến trả thù, vì lẽ đó tướng chủ muốn nhân thủ đều bỏ chạy, chúng ta cũng chỉ là phá hủy bốn cái không quá trọng yếu cứ điểm mà thôi. Nói đến đây, Ngưng Yên lại quan tâm hỏi lên, đối với Thiết Huyết Minh, ngươi đón lấy định làm như thế nào? Các nàng lần này đối với Thiết Huyết Minh triển khai phản kích, Thiết Huyết Minh khẳng định đã cảnh giác lên, nói không chắc tổng bộ cũng đã bắt đầu ở di chuyển. Bởi vậy nếu là bỏ qua cơ hội lần này, vậy bọn họ lại đi Tây Quốc, khả năng liền muốn bùa hụt. Sự lo lắng của nàng Bạch Uyên cũng nghĩ đến, thế nhưng là không có quá để ý Thiết Huyết Minh bên kia không cần lo lắng, bọn họ chạy không được. Trên thực tế, muốn tìm được Thiết Huyết Minh vị trí khu vực đối với Bạch Uyên tới nói cũng không phải việc khó gì. Coi như lần này Nguyệt Thần cùng Diễm Phi không thể được Thiết Huyết Minh trụ sở vị trí, Bạch Uyên cũng đồng dạng có biện pháp. Bởi vì hắn đã biết Hàn Quốc cái kia Tuyết Y gì hầu cũng là Thiết Huyết Minh người, hoặc là khả năng là sau lưng nó cái kia Thiên Lê người của tổ chức. Chỉ cần có thể tìm tới Tuyết Y gì hầu, tự nhiên cũng là có thể tìm tới Thiết Huyết Minh thậm chí là Thiên Lê cứ điểm vị trí. Mà phải tìm được Tuyết Y gì hầu, kỳ thực lại đơn giản có điều. Coi như hắn không tìm được, thế nhưng Thiên Công bạn dặm bổ câu 100 có thể. Giờ khắc này, Tuyết Y gì hầu còn không biết, mình đã bị Bạch Uyên cho nhìn chằm chằm. Chương 519, Tuyết Y gì hầu, nguy. Chương 519, Tuyết Y gì hầu, nguy. Tề Quốc đô thành Lâm Truy, Thiết Huyết Minh trụ sở. Một gian đóng kín trong mật thất, Tuyết Y gì hầu chính cao mày, vận chuyển nội công, áp chế thương thế của chính mình. Nàng gái kia trắng như tuyết trên bà bay, bao khỏa từng tầng băng gạc, băng gạc trên còn đang không ngừng thấm huyết, nhìn nàng biểu cảm trên gương mặt, liền biết nàng giờ khắc này chịu đựng to lớn thống khổ. Tuyết Y Di Hầu cùng Bạch Uyên trận đó chiến đấu đã qua lâu như vậy, thế nhưng bởi vì trận đó chiến đấu lưu lại thương thế như cũ khó có thể khép lại. Nàng đột nhiên phun ra một cái tụ huyết, sau đó nhanh chóng ở điểm mấy cái ngực huyệt đạo, thở hổn hển. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tuyết Y Di Hầu dương mắt hướng về mật thất cổng lớn nhìn lại, khép mắt, tay phải một chiều, đã nắm bên cạnh áo khoác, nhẹ nhàng hơi vung tay, liền mặc quần áo vào. Nàng hướng về ngoài cửa nhẹ giọng đáp. Dây nặng cửa đá bị người đẩy ra, một tên trên mặt mang viền vàng mặt nạ nam tử từ bên ngoài đi vào. Cùng bình thường Thiết Huyết Minh thành viên mang mặt nạ không giống, mặt nạ của hắn nhìn qua tựa hồ cao cấp hơn, càng thêm xa hoa. Nhìn thấy người tới, Tuyết Y Di Hầu lập tức đứng lên, quay về hắn chắp tay. Nam tử hơi xua tay, đi lên trước lấy ra một bình đan dược. Sương Nguyệt, ta sắp tới liền nghe nói ngươi nhiệm vụ lần này bị thương không nhẹ, vừa vặn, chai này dục hỏa đan đối với chữa thương có không phải bình thường hiệu quả, liền cho ngươi. Tuyết Y Di Hầu tiếp nhận trên tay nam tử đan dược, thế nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi, đan dược này là đến từ đâu? Thiết Huyết Minh bên trong, không, phải nói là toàn bộ Thiên Lê trong tổ chức đều không có cái gì lợi hại luyện đan sư, này dục hỏa đan nàng càng là lần đầu tiên nghe nói. Nam tử nở nụ cười một tiếng, đơn giản giải thích một hồi, đan dược này xuất từ Bạch Uyên bàn tay, ta phí đi một điểm thủ đoạn mới bắt được. Tuyết Y Di Hầu xương trắng nguyệt nghe đến lời này, lông mày hơi một túc, quay về nam tử ổn quyền. Minh chủ, có mấy lời ta giấu ở trong lòng, không thể không nói. Nam tử hơi híp mắt lại, liếc mắt nhìn liếc nàng một ánh mắt, là cùng Bạch Uyên có quan hệ. Không sai. Xương trắng nguyệt khẽ gật đầu, lần này ta cùng hắn một trận chiến, xem như là đã được kiến thức hắn thực lực chân chính, lấy thực lực của hắn, coi như là lại đi mấy cái thiên nhân cao thủ cũng không thể đánh thắng được. Nghe được nàng lời nói, nam tử liền biết nàng muốn nói điều gì. Ta xem ngươi là bị lần này thất bại đả kích, ta không phủ nhận Bạch Uyên mạnh mẽ, nhưng hắn mạnh hơn cũng có điều là một người. Mà chúng ta theo đuổi nhưng là lực lượng của thần, chờ chúng ta tìm tới cái kia đồ vật, đừng nói là Bạch Uyên, coi như là toàn bộ thiên hạ cũng đều chỉ có thể thần phục ở chúng ta dưới chân. Nam tử trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng tỉnh, sau đó rất nhanh thu lại lên. Sương Nguyệt, ta rõ ràng ngươi lo lắng, lần này cho ngươi đi đối phó Bạch Uyên, xác thực là ta cân nhắc không chu toàn, bất quá chúng ta hiện tại đã tìm tới manh mối, ta bảo đảm, lần sau chúng ta gặp lại được Bạch Uyên thời điểm, hắn cũng chỉ có chuyện nhờ nhiều phần. Sương Trắng Nguyệt khẽ cau mày, ý thức được nam tử tựa hồ lời nói mang thâm ý, nam tử cũng nhận ra được Sương Trắng Nguyệt nghi hoặc, không có cùng với nàng vòng vo. bởi vì trước sắp xếp sai lầm, Tiêu Luyện Kiếm mất rồi, nơi này không có gì bất ngờ xảy ra nên cũng đã bại lộ, bởi vậy vì lý do an toàn, ta dự định đem Thiết Huyết Minh trước tiên chuyển đến những nơi khác. Rời đi. Xương Trắng Nguyệt sửng sốt một chút, không nghĩ đến Minh Chủ sẽ làm ra quyết định như vậy. Có điều điều này cũng chính giải thích, trên thực tế nam tử cũng không có hắn ngoài miệng nói như vậy dũng, chí ít giai đoạn hiện tại hắn cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hay là nhận ra được Xương Trắng Nguyệt nhãn bên trong ý tứ, nam tử trên mặt cũng có chút không nhịn được, bởi vậy thông báo xong sẽ không có tiếp tục ở lại chỗ này, xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi không lâu, Bạch Diệp Phi liền xuất hiện ở đây. Mới vừa là Minh Chủ đã tới. Xương Trắng Nguyệt sắc mặt một lạnh, liếc hắn một cái, không hề trả lời vấn đề này, trái lại là hỏi, Bạch Diệp Phi, ngươi đối với Bạch Uyên hiểu rõ bao nhiêu? Trên thực tế, Xương Trắng Nguyệt cũng là năm ngoái mới từ trong ngủ mê bị người tỉnh lại, bởi vậy nàng đối với trên giang hồ phát sinh rất nhiều chuyện kiện kỳ thực cũng không quá hiểu rõ. Bạch Diệp Phi nghe được vấn đề của nàng, sửng sốt một chút, sau đó đem hắn hiểu biết đến hết thảy đều nói cho Xương Trắng Nguyệt. Mà nghe xong Bạch Diệp Phi đối với Bạch Uyên miêu tả, Xương Trắng Nguyệt sắc mặt thì càng lạnh. Bạch Uyên, có thể ở ngắn ngắn thời gian mấy năm, từ hạng người vô danh đi tới ngày hôm nay độ cao này, hắn xác thực là ta đã thấy thiên phú cao nhất người, bại bởi hắn, không oan. Bạch Diệp Phi ở một bên không dám nói tiếp, dù sao đều là thiên nhân hợp nhất cảnh giới Xương Trắng Nguyệt đều không đúng Bạch Uyên đối thủ, hắn đều không có tìm thấy thiên nhân hợp nhất ngưỡng cửa, căn bản không có tư cách phát sinh đánh giá. Xương Trắng Nguyệt cũng không có để ý Bạch Diệp Phi tâm tình, nắm bắt trong tay bình nhỏ, trong lòng sản sinh rất nhiều ý nghĩ. Mới vừa Thiết Huyết Minh Minh chủ trong miệng bọn họ theo đuổi lực lượng của thần, Xương Trắng Nguyệt rất rõ ràng là cái gì đồ vật, nhưng nàng càng thêm rõ ràng, cái kia đồ vật không có như vậy dễ dàng bị người nắm giữ. Không đúng vậy sẽ không bỏ ra nhiều thời gian như vậy, đến hiện tại vẫn không có bất kỳ tiến triển. Một bên là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sức mạnh, một bên là giai đoạn hiện tại không thể trêu chọc kẻ địch. Còn muốn mạo hiểm sao? Xương Trắng Nguyệt giờ khắc này đã có chút do dự. Có thể vừa nghĩ tới chính mình năm đó gia nhập Thiên Lê tổ chức mục đích, nàng lại không thể không đè xuống thoát ly tổ chức ý nghĩ. Suy nghĩ một trận, nàng cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, chỉ hy vọng sự tình có thể cùng Minh Chủ nghĩ tới như vậy thuận lợi. Chỉ là chẳng biết vì sao, Xương Trắng Nguyệt tổng cảm giác có nguy hiểm gì sự tình sắp sửa phát sinh. Thân là thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, đối với loại này không hiểu ra sao linh cảm chỉ có thể càng tăng thêm coi. Bởi vì đến cảnh giới này, xác thực là gặp đối với tương lai an nguy sản sinh nhất định năng lực tiên tri. Mãnh liệt cảm giác bất an để Xương Trắng Nguyệt lựa chọn tạm thời thoát ly Thiên Lê, không có cùng bọn họ đồng thời rời đi mà là lựa chọn đi thuộc về mình trụ sở bí mật, chờ nàng thương được rồi, lại đi cùng những người khác hội hợp. Thiết Huyết Minh Minh chủ khi nghe đến Xương Trắng Nguyệt yêu cầu sau khi, cũng không có hạn chế nàng, trực tiếp đồng ý thiên nhân cao thủ bản thân đã là đứng ở thế giới này đỉnh điểm tồn tại, tuy rằng Xương Trắng Nguyệt gọi nó vì là Minh chủ, thế nhưng trên thực tế bọn họ nên tính là quan hệ hợp tác. Dù sao thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ đều có chính mình ngạo khí, để bọn họ ở lâu người dưới, hầu như là chuyện không thể nào. Coi như đồng dạng là thiên nhân cấp bậc cao thủ, cũng không thể để bọn họ thần phục. Thiết Huyết Minh bên này tiến hành rời đi sự tình Bạch Uyên cũng không biết, có điều coi như hắn biết rồi khả năng cũng sẽ không quá để ý giờ khắc này hắn chính bồi tiếp tức Mặc Hoa Tuyết mọi người đồng thời chạy về Hàm Dương. Ở trên đường bỏ ra mấy ngày thời gian, Bạch Uyên mọi người thuận lợi trở lại Hàm Dương, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mọi người khi biết bọn họ trở về tin tức sau khi, đều vội vã ra ngoài nên tiếp. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn thấy trận thế này, đều cảm giác thấy hơi không tốt lắm ý tứ. Một đám tỷ muội vây quanh Tức Mặc Hoa Tuyết một trận hỏi han ân cần, lại như là hiếu kỳ bảo bảo như thế. Hoa Tuyết, mang thai là cái gì dạng cảm giác? Hết cách rồi, bên trong nhiều người như vậy, bây giờ chỉ có Tức Mặc Hoa Tuyết một cái trúng thưởng, những người khác tự nhiên đối với điều này sự thì càng thêm hiếu kỳ. Tức Mặc Hoa Tuyết kỳ thực cũng rất ngộng, muốn nói mang thai có cái gì cảm giác, trên thực tế nếu không là khoảng thời gian này sản sinh có thai phản ứng, xuất hiện nôn nghén hiện tượng, Tức Mặc Hoa Tuyết khả năng vẫn đúng là không biết chính mình mang thai. Kỳ thực cũng không có cái gì cảm giác rồi, chỉ là bình thường hành động thời điểm gặp so với trước phải cẩn thận một ít. Nghe được Tức Mặc Hoa Tuyết lời nói, những người khác cũng không có cảm giác có bao nhiêu thất vọng, trái lại vẫn như cũ như là nhìn bảo bối gì như thế, liên tục nhìn chằm chằm vào Tức Mặc Hoa Tuyết. Đoan Mục Dung càng là nắm Tức Mặc Hoa Tuyết cho rằng một cái tuyệt hảo quan sát đối tượng, thậm chí cũng bắt đầu ký bút ký. Quan sát một tên phụ nữ có thai từ mang thai sơ kỳ đến sinh ra hài tử, đối với một người tuổi còn trẻ thầy thuốc tới nói nhưng là một cái không sai vật liệu, có thể làm cho nàng tích lũy không ít kinh nghiệm. Mà mọi người loại này hiếu kỳ cùng quan tâm, có thể sẽ vẫn kéo dài đến Tức Mặc Hoa Tuyết trong bụng hài tử sinh ra mới thôi. Tức Mặc Hoa Tuyết cũng ý thức được chính mình thật giống muốn trở thành bảo vệ động vật, không khỏi hướng về Bạch Uyên đầu đi một cái cầu cứu ánh mắt. Bạch Uyên thấy cảnh này, không khỏi cười cợt. Có điều nhìn Tức Mặc Hoa Tuyết cái kia trong mắt uy hiếp tâm ý, vì sau đó cuộc sống hạnh phúc suy nghĩ, Bạch Uyên vẫn là tiến lên đem Tức Mặc Hoa Tuyết từ trong đám người giải cứu đi ra. Được rồi, đại gia cũng không cần vẫn vây quanh Hoa Tuyết, đuổi mấy ngày con đường, để Hoa Tuyết trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Diễm Phi mấy người cũng ý thức được chính mình mới vừa biểu hiện có chút quá kích động, đều gật gật đầu. Sau đó Bạch Uyên liền để Vân Tịch mang theo Tức Mặc Hoa Tuyết về phòng trước nghỉ ngơi đi tới, mà hắn nhưng là lưu lại chuẩn bị cùng những người khác thương lượng đón lấy hành động. Tức Mặc Hoa Tuyết mang thai sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng Thiết Huyết Minh bên kia cũng không thích hợp kéo dài quá lâu. Bởi vậy hoan mấy ngày như vậy, Bạch Uyên cũng dự định đem diệt Thiết Huyết Minh hành động đăng lên nhật báo. Hậu hoa viên bên trong, Bạch Uyên cùng chúng nữ nói chính mình dự định. Tề Quốc bên kia ta đã phái sông ngầm đi vào điều tra, thế nhưng ta đối với này cũng không ôm hy vọng quá lớn, Thiết Huyết Minh rất có khả năng đã tiến hành rồi rời đi. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi trước ở Triệu Quốc sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Bây giờ Tiêu Luyện Kiếm nguyên bản kiếm chủ chết rồi, vẫn là chết ở Nguyệt Thần cùng Diễm Phi trên tay, nếu như Thiết Huyết Minh Minh chủ không đốc, khi biết tin tức này thời điểm liền rất có thể sẽ lựa chọn rời đi. Diễm Phi mọi người nghe xong cũng gật gật đầu. Vậy ngươi là định làm như thế nào? Kỳ thực Thiết Huyết Minh vị trí nơi nào tìm lên cũng không phiền phức, Hàn Quốc cái kia nữ hầu tức cũng là Thiết Huyết Minh người, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nàng, muốn có được Thiết Huyết Minh cứ điểm vị trí cũng sẽ không là vấn đề. Bạch Tuyên cười cợt, nói ra chính mình chuẩn bị hậu chiêu. Ngươi là nói cái kia Tuyết Y Diệp Hầu? Không sai, dựa vào Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu đặc tính, chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó tìm đến người. Bạch Tuyên lấy ra một con công cụ bồ câu, nói ra mọi người chưa bao giờ thiết tưởng quá một loại cách dùng. Chúng nữ hơi sững sờ, lập tức có người nghi vấn nói, có thể Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu muốn tìm người, cũng biết đạo tên của đối phương, có thể cái này Tuyết Y Diệp Hầu ở Hàn Quốc ghi chép đều phi thường ít ỏi, tựa hồ là bị người hết sức xóa đi nó tồn tại dấu vết như thế, muốn thông qua phương thức này tìm người có thể hay không không quá đáng tin. Bạch Tuyên mang theo một tia cân nhắc ý cười nhìn về phía đưa ra vấn đề Hồng Liên. Thật muốn tra nhất định có thể tra ra được, huống hồ coi như không biết Tuyết Y Diệp Hầu tên, không phải còn có một cái Bạch Diệp Phi sao? Lúc trước Bạch Diệp Phi bị cứu đi, Bạch Tuyên xem ở Hàn Quốc bị bọn họ bắt mất, cũng không có công phu đi tìm bọn họ phiền phức. Hiện tại trái lại vì bọn họ cung cấp tiện lợi. Hồng Liên mọi người nghe được Bạch Tuyên nói như vậy, lập tức đông nhiên tỉnh ngộ. Này xác thực là cái biện pháp tốt. Đó là đương nhiên, có điều chuyện này cũng không cần quá gấp, khoảng thời gian này mọi người đều ở bên ngoài cực khổ rồi, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nói sau đi. Khoảng thời gian này, bọn họ bởi vì Tần Triệu chiến sự cùng Thiết Liên Minh, cũng xác thực là bận bịu một trận. Bởi vậy Bạch Tuyên dự định trước tiên chậm một chút, để mọi người nghỉ ngơi trước một hồi, hắn cũng muốn ở nhà nhiều bồi bồi Tức Mặc Hoa Tuyết. Ngưng Yên mọi người tự nhiên không có ý kiến. Bây giờ Thiết Huyết Minh thuộc về là chạy trốn miếu, thế nhưng chạy không được hòa thượng. Đã như vậy bọn họ lúc nào hành động cũng có thể. Tới trước bọn họ đối với Thiết Huyết Minh phản kích cũng đã để bọn họ bắt đầu yếu thế, trong thời gian ngắn Thiết Huyết Minh khẳng định là không dám lại làm sự tình. Tân Triệu chiến sự tình huống cũng từ từ trong sáng, bởi vậy bọn họ chậm một chút ảnh hưởng cũng không lớn. Sau đó trong vài ngày, Bạch Tuyên đều không có ra ngoài, liền ở lại trong nhà, bồi tiếp Tức Mặc Hoa Tuyết mọi người. Mà thời gian loáng một cái, liền quá khứ hơn 10 ngày. Nên nghỉ ngơi cũng đừng tức gần đủ rồi, bởi vậy Bạch Tuyên cũng dự định chấp hành trước định ra đến kế hoạch. Lần hành động này khả năng so với trước gặp càng thêm nguy hiểm, bởi vậy ngoại trừ Ngưng Yên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở ngoài, những người khác liền ở lại trong nhà, chờ chúng ta tin tức tốt đã đủ rồi. Nguyên bản Bạch Tuyên thậm chí đều không dự định mang tới Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Có thể Diễm Phi cùng Nguyệt Thần mãnh liệt yêu cầu tham gia lần hành động này. Hai người bọn họ vốn là lần trước liền dự định mượn thiên nhân cao thủ áp lực, trợ giúp chính mình đột phá, nhưng mà Tiêu Luyện Kiếm chủ có chút kéo hông, cũng không có đối với các nàng tạo thành quá to lớn uy hiếp, dẫn đến bọn họ kỳ vọng đều thất bại. Lần này có Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên ở, các nàng liền lại bay lên tới đây dạng ý nghĩ. Tuy rằng loại này đột phá phương thức rất nguy hiểm, nhưng Âm Dương gia người vốn là yêu thích theo đuổi cực hạn, bởi vậy đối với Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tới nói, các nàng ngược lại rất chờ mong xuất hiện áp lực như vậy. Bạch Tuyên ở hai người nhiều lần làm nũng sau khi, cũng có chút chịu không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hai người, làm cho các nàng đồng hành. Có điều Bạch Tuyên cũng cùng các nàng lập xuống ước định, muốn ở dưới áp lực đột phá chính mình không có vấn đề, thế nhưng một khi Bạch Tuyên cho rằng tình huống quá mức nguy hiểm, cũng là gặp ngay lập tức ra tay can thiệp. Bạch Tuyên cũng không muốn các nàng bởi vì mạo hiểm mà có chuyện gì xảy ra. Những người khác đối với Bạch Tuyên sắp xếp tự nhiên không có ý kiến gì. Các nàng đối với mình thực lực làm sao trong lòng cũng nắm chắc, vì lẽ đó vẫn chưa lại cho Bạch Tuyên tăng cường gánh nặng, mà là lựa chọn ở lại trong nhà cố gắng tu luyện. An bài xong chuyện trong nhà sau khi, Bạch Tuyên liền lấy ra Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu ở bên trong đặt một loại có thể ở trên đường lưu lại đặc thù ký hiệu vật liệu, sau đó để nó đi tìm Bạch Diệp Phi. Được chỉ lệnh, cái con này công cụ bồ câu lập tức kích hoạt, sau đó hướng về một cái hướng khác bay đi. Bạch Tuyên mọi người không cần nhiều lời, trực tiếp đi theo Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu mặt sau đuổi theo. Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu một bên phi, một bên trên không trung lưu lại vô hình dấu vết. Bạch Tuyên bốn người thông qua mượn trải qua đặc biệt mài thủy tinh kính mắt, có thể thấy rõ ràng loại này dấu vết. Dựa vào phương pháp này, bọn họ cũng không sợ gặp theo mất rồi. Chương 520, tốc độ ánh sáng nhận túng đầu hàng chương 520, tốc độ ánh sáng nhận túng đầu hàng Nguyên Hàn Quốc khu vực, hiện bị Tần Quốc đổi thành Dĩnh Xuyên quận. Ở Hàn Vương chủ động thoái vị, hiến địa nạp tỷ sau khi, nơi này đã hoàn toàn bị Tần Quốc tiếp quản. Nguyên bản ở đây Hàn Quốc cựu quý tộc cũng phần lớn bị thiên hướng về Hàm Dương, liền dường như Hàn Vương bình thường, sinh sống ở Tần Quốc dưới sự khống chế. Có điều ngoại trừ hạn chế nhiều một ít ở ngoài, bọn họ sinh hoạt hàng ngày cũng không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí những quý tộc này dòng dõi đời sau muốn ở Tần Quốc vào triều làm quan cũng không phải không được. Liên dường như Nguyên Hàn Quốc cựu công tử Hàn Phi cùng Trương gia Trương Lương như thế, dựa vào tự thân năng lực ở Tần Quốc nhậm chức, thậm chí chịu đến trọng dụng. Mà Hàn An cùng Trương gia bởi vì Hàn Phi cùng Trương Lương duyên cớ, sinh hoạt trái lại càng ngày càng thoải mái. Liên nói Hàn An, tuy rằng mất đi vương quyền lực, thế nhưng mỗi ngày thỏa thích vui đùa, chí ít không cần lại lo lắng này, lo lắng cái kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít an độ tuổi già không là vấn đề. Mà tại đây chút quý tộc bị rời đến Hàm Dương sau khi, bọn họ ở Nguyên Hàn Quốc khu vực sở hữu tài sản tự nhiên cũng đều bị Tần Quốc thu vào trong túi tiền. Tuyết Y Liệp Bảo cũng đồng dạng không ngoại lệ. Có điều bởi vì Tuyết Y Liệp Bảo địa hình kỳ lạ, bốn phía đều là vách núi treo leo, chỉ có một cái cầu treo có thể tiến vào bên trong, thêm vào khả năng là bởi vì nơi này địa thế hơi cao, lại quanh năm tuyết bay, khí hậu có thể nói là phi thường ác liệt, người bình thường đều không cách nào ở đây thời gian dài sinh hoạt. Vì lẽ đó khi chiếm được Tuyết Y Liệp Bảo sau khi, Tần Quốc bên này cũng không có quá qua ải chú. Dù sao một khối khu vực không tính là lớn, vẫn chưa có người nào nơi ở, không đáng những quan viên này tiêu tốn quá nhiều thời gian. Có công phu này, bọn họ còn không bằng ngẫm lại biện pháp, mau chóng đem Nguyên Hàn Quốc bách tính tư tưởng đảo ngược, để bọn họ đều tán thành chính mình hiện tại là Tần quốc bách tính thân phận. Cái này cũng là những này đại Tần quan chức bị phái tới nơi này nhiệm vụ chủ yếu nhất. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Xương Trắng Nguyệt cho bọn họ đến rồi một chiêu đèn màu đen. Ở Tuyết Y Liệp bảo lòng đất, có một mảnh ẩn nấp dưới nền đất không gian. Nơi này nguyên bản là bị dùng để luyện chế cổ trùng địa phương, cũng là bế quan tu luyện tuyệt hảo nơi. Coi như là những người đại Tần binh sĩ cẩn thận lục soát đều không có phát hiện nơi này. Vì lẽ đó nơi này cũng bị Xương Trắng Nguyệt cho rằng là một cái ẩn nấp trụ sở bí mật, coi như là Thiết Huyết Minh Minh chủ đều không rõ ràng nơi này tồn tại. Lúc này, Xương Trắng Nguyệt chính là trốn ở Tuyết Y Liệp bảo trong mật thất dưới đất âm thầm chữa thương. Mà Bạch Diệp Phi bởi vì duyên cớ của nàng, cũng không có lựa chọn cùng Thiết Huyết Minh đồng thời rời đi, theo nàng đồng thời trở lại Tuyết Y Liệp bảo. Bạch Diệp Phi cũng muốn thừa cơ hội này, lợi dụng chính mình trước ở Tuyết Y Liệp bảo lòng đất bồi dưỡng ra đến cổ trùng, tăng lên một hồi thực lực của chính mình. Ngay ở bọn họ trốn ở lòng đất, vội vàng chữa thương cùng tu luyện thời điểm, Bạch Tuyên phái tới Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu lặng yên giáng lâm nơi này. Có điều bởi vì mật thất dưới đất cần mở cơ quan mới có thể đi vào, bởi vậy Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu bị ngăn ở ngoài cửa. Bạch Tuyên cùng Ngưng Yên mọi người đuổi theo Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu dấu vết lưu lại, một đường từ Hàm Dương đi đến Dĩnh Xuyên quận, nhìn trước mắt Tuyết Y Liệp bảo đều có vẻ hơi bất ngờ. Bạch Diệp Phi bọn họ lại liền trốn ở Tuyết Y Liệp bảo bên trong. Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu sẽ không phải phạm sai lầm chứ? Ngưng Yên các nàng có chút không dám tin tưởng. Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Bạch Tuyên khẽ mỉm cười, tinh tế nhận biết một phen, sắp thực phát hiện Tuyết Y Liệp hầu cùng Bạch Diệp Phi khí tức. Thật không nghĩ đến, bọn họ lại gan to như vậy, liền trốn ở Tần quốc cảnh nội, chỗ này, người bình thường vẫn đúng là đoán không được a. Nhìn mặt trước cái kia giống như cánh rơi hình dạng lối vào cổng lớn, Bạch Tuyên nhếch miệng lên, trước tiên đi tới. Ngưng Yên mọi người thấy thế, lập tức đi theo. Này Tuyết Y Liệp bảo cũng thật là âm u hoang vu. Nguyên bản Tuyết Y Liệp bảo vẫn có rất nhiều bạch giáp quân trấn thủ, không tính là hoang vu, nhiều lắm là có chút âm u, nhưng từ khi Hàn Quốc không còn sau khi, bạch giáp quân bị Bạch Diệp Phi vứt bỏ, cuối cùng cũng bị Tần quốc đánh tan gây dựng lại, tự nhiên không thể sẽ tiếp tục trấn thủ Tuyết Y Liệp bảo, vì lẽ đó nơi này nhìn qua phi thường thiếu hụt tức giận. Theo Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu dấu vết lưu lại, bốn người tiến vào Tuyết Y Liệp bảo nội bộ, có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên trong nhiệt độ lại so với bên ngoài còn muốn càng thấp hơn. Kỳ quái, trong này lại gặp như vậy âm lãnh, hay là này cùng Tuyết Y Liệp hầu có quan hệ, mọi người cẩn thận một điểm đi. Bạch Tuyên trực tiếp từ thần bao hàm trong không gian lấy ra vũ khí, cảnh giác lên. Những người khác cũng đều từng người lấy ra vũ khí, không dám kinh thường. Tuy rằng bọn họ là tập kích mới, nhưng nơi này dù sao cũng là Tuyết Y Liệp bảo, tính ra bọn họ hẳn là sân khách tác chiến, cẩn thận một điểm không có chỗ xấu. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí một mà theo ký hiệu tìm tới đứng ở một gian trong phòng ngủ Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu. Không ai. Diễm Phi mọi người sửng sốt một chút, lập tức lại phản ứng lại, không đúng, trong phòng này khẳng định là có cái gì cơ quan. Bạch Tuyên cũng gật gật đầu, sau đó tay trái một phen, trong tay xuất hiện vài con khéo léo cơ quan thần lặn. Xem ra ta tìm công thâu cựu muốn tới cái này chui từ dưới đất lên thất lang cũng thật là phát huy được tác dụng. Lại xuất phát trước, Bạch Tuyên đi tìm một lần công thâu cựu, cố ý đòi hắn đến rồi một ít công cụ. Mà này chui từ dưới đất lên thất lang là một loại đối với cơ quan vô cùng mẫn cảm loại nhỏ cơ quan thú, dùng để tìm kiếm cùng phá hoại không biết cơ quan không thể thích hợp hơn. Theo Bạch Tuyên đem chui từ dưới đất lên thất lang thả ra ngoài, này vài con tiểu tử liền khắp nơi tìm kiếm lên, rất nhanh sẽ ở giường mặt sau tìm tới cơ quan vị trí. Vài đạo tiếng rắc rắc sau khi, giường sau lưng cơ quan liền bị trực tiếp phá hỏng. Tiếp đó, Bạch Tuyên mọi người liền nhìn thấy chỉnh cái giường liền với sàn nhà đồng thời trực tiếp xoay chuyển lại đây, biến thành một khối mặt đất bằng phẳng. Sau đó mới vừa chuyển động cái kia một mảnh đất lại tiếp tục lún xuống, lộ ra một cái đi về dưới nền đất đường hầm. Đường hầm hai bên còn đốt một loạt thiêu đốt cây đuốc. Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu ở đường hầm sau khi đi ra, lại lần nữa kích hoạt, trước tiên hướng về bên trong bay đi. Bạch Tuyên mọi người nhìn nhau nở nụ cười, không nói hai lời cũng đi theo. Giờ khắc này, trong mật thất dưới đất, Xương Trắng Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, trên người để lộ ra một luồng sát khí. Có người mở ra cơ quan, sẽ là ai? Mới vừa cơ quan mở ra động tĩnh tuy rằng không lớn, có thể Xương Trắng Nguyệt nhận biết vô cùng nhạy cảm. Ra như vậy bất ngờ, trong lòng nàng lập tức sản sinh một luồng dự cảm không tốt. Không kịp nghĩ nhiều, Xương Trắng Nguyệt trực tiếp mặc quần áo vào, sau đó tiện tay cầm lấy để ở một bên hai thanh trường kiếm, đi ra cửa đi. Trải qua nhiều ngày như vậy trị liệu, nàng đem cái kia bình dục hỏa đan toàn bộ dùng hết, thương thế trên người cũng gần như đã khỏi hẳn. Thế nhưng giờ khắc này, nàng cũng không có cảm giác thật ung dung, trái lại lo lắng. Xương Trắng Nguyệt trực tiếp đem trốn ở một gian khác trong mật thất mượn cổ trùng tu luyện Bạch Diệp Phi kêu lên. Có người xung tới. Nghe được tin tức này, Bạch Diệp Phi vẫn chưa nghi vấn, chỉ là cảm giác phi thường khiếp sợ. Chúng ta nên làm gì? Không kịp. Xương Trắng Nguyệt nhìn đóng chặt mật thất cổng lớn, cái kia sự bất an cảm càng ngày càng mãnh liệt. Một tiếng vang ầm ầm, đóng chặt mật thất cổng lớn đột nhiên mở ra. Cổng lớn cơ quan bị Bạch Tuyên dùng phương pháp giống nhau phá hoại. Mà trước tiên tiến vào mật thất cũng không phải Bạch Tuyên, mà là Thiên Công Vạn Dặm Bồ Câu. Cái con này công cụ bồ câu trực tiếp bay về phía Bạch Diệp Phi, để Bạch Diệp Phi suýt chút nữa cho rằng là cái gì ám khí, theo bản năng quăng ra một đạo âm hàn nội lực, trực tiếp đem đóng băng. Một con cơ quan bồ câu. Bạch Diệp Phi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, mà Xương Trắng Nguyệt nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào cổng lớn, nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Cục, cục, cục. Một trận lanh lảnh tiếng bước chân truyền đến, bốn bóng người lần lượt xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Xương Trắng Nguyệt cùng Bạch Diệp Phi hai người thấy rõ xông vào người nơi này là ai, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Sách, đều ở a. Vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian, không sai. Bạch Tuyên nhìn thấy Bạch Diệp Phi cùng Xương Trắng Nguyệt hai người, thỏa mãn gật gật đầu. Sương Trắng Nguyệt nhưng là cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Uyên, trong lòng nhưng là vạn phần khiếp sợ. Ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Tìm tới các ngươi rất khó sao? Chỉ cần ta nghĩ, các ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, ta đều có thể tìm được. Bạch Uyên bay về bị đóng băng thiên công vạn dặm bồ câu đưa tay ra, năm ngón tay thành chảo, dùng nội lực hút một cái, đem bổ tới. Băng tuyết hòa tan, thiên công vạn dặm bồ câu trực tiếp bị hắn thu hồi thần bao hàm trong không gian. Nhìn Bạch Uyên động tác, Sương Trắng Nguyệt tựa hồ rõ ràng cái gì. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Uyên, suy nghĩ đối sách. Ngươi muốn thế nào? Nếu không có Bạch Uyên không có ngay lập tức liền đối với bọn họ khởi xướng tấn công, giải thích giữa bọn họ còn có đàm luận, Sương Trắng Nguyệt liền thăm dò tính hỏi. Bạch Uyên nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Xem ra ngươi cũng không ngốc, rất đơn giản, nói cho ta Thiết Huyết Minh Minh chủ người ở đâu bên trong, ta liền tha các ngươi rời đi. Sương Trắng Nguyệt cho mày, đánh giá Bạch Uyên, tựa hồ là đang suy tư hắn nói điều kiện. Nàng vẫn chưa ngu ngơ hỏi Bạch Uyên, nếu hắn có năng lực tìm tới nàng cùng Bạch Diệp Phi, vì sao còn cần hỏi nàng Thiết Huyết Minh Minh chủ tâm tích? Ngược lại, nàng hiện tại là vô cùng hối hận chính mình nhận cái kia đối phó Bạch Uyên mệnh lệnh, dẫn đến mình bị Bạch Uyên cho nhìn chằm chằm. Nếu là ta không nói đây, Sương Trắng Nguyệt nắm trong tay song kiếm, hỏi dò. Bạch Uyên nhún vai một cái, mở ra hai tay. Vậy ta cũng chỉ có thông qua biện pháp khác làm đến ta muốn tin tức. Ta nghĩ ngươi nên sẽ không muốn trải nghiệm âm dương gia độc tâm thuật. Tuy rằng độc tâm thuật đối với người thương tổn rất lớn, làm đất trời bán giận. Thế nhưng Bạch Uyên cũng sẽ không bởi vì điểm ấy tiểu thiếu hụt liền bày đặt như vậy tiện lợi năng lực không cần. Huống chi là đối với kẻ dùng, hắn càng là một điểm trong lòng gánh nặng đều không có. Sương Trắng Nguyệt nghe nói như thế, sắc mặt trở nên rất khó coi. Ở cùng Bạch Uyên chính thức giao thủ qua sau, nàng đối với Bạch Uyên sức mạnh nhưng là quá kiêng kỵ. Bởi vậy nàng biết rõ Bạch Uyên tuyệt đối không phải đang cùng mình đùa giỡn, hắn có năng lực này đánh bại chính mình. Coi như là tại đây che kín cơ quan trong mật thất dưới đất, Sương Trắng Nguyệt đều không thể đào tẩu nắm. Huống hồ coi như lần này đào tẩu, Bạch Uyên có thể tìm tới nàng một lần, liền có thể tìm tới nàng lần thứ hai. Nói cách khác, nàng không có cách nào trốn. Trốn nhất thời, cũng không trốn được một đời. Sau đó đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Bạch Diệp Phi ở một bên nhìn Sương Trắng Nguyệt vẻ mặt dễ rủa dáng vẻ, có chút trầm mặc. Bạch Uyên cũng không có đi thúc Sương Trắng Nguyệt, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn tin tưởng đối phương sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tuy rằng cùng Tuyết Y thì hầu tiếp xúc không nhiều, thế nhưng Bạch Uyên cũng có thể quá nhìn ra, đối phương so với hắn tưởng tượng càng thêm thiết mệnh. Có thể sống tạm nhiều năm như vậy, hắn liền không tin đối phương dám mạo hiểm tử vong nguy hiểm cùng mình lại đánh một trận. Tình huống lần này nhưng là cùng lần trước không giống, một khi động thủ, chính là không chết không thôi. Sương Trắng giữa tháng tâm cũng vô cùng do dự. Không nói, vậy bọn họ lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chỉ khi nào nói rồi, cái kia nàng nhiều năm như vậy mưu tính cũng sắp trở thành công dã tràng. Thiết Huyết Minh tuyệt đối sẽ không sẽ giúp trợ nàng như vậy kẻ phản bội. Một phen xoắn xuýt bên dưới, Sương Trắng Nguyệt chỉ có thể lưỡng hại tương quyền thủ nó nhẹ. Nói cho ngươi có thể, thế nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Có thể, chỉ cần các ngươi không còn trêu chọc chúng ta, ta cũng sẽ không gây sự với các ngươi. Nghe được Sương Trắng Nguyệt nhả ra, Bạch Uyên khỏe miệng nhẹ nhàng một móc, đáp ứng rồi nàng cái này bé nhỏ không đáng kể điều kiện. Một lát qua đi, Bạch Uyên mọi người từ Tuyết Y Liễu bảo bên trong đi ra, hiển nhiên là đã chiếm được mình muốn tin tức. Không nghĩ đến lần này sẽ như vậy thuận lợi, nàng lại phối hợp như vậy, ta còn tưởng rằng không đánh một trận không có cách nào từ trong miệng nàng hỏi ra chúng ta muốn tin tức đây. Vừa rời đi Tuyết Y Liễu bảo, Diễm Phi liền không nhịn được nổ nước bọt. Ngưng Yên cùng Nguyệt Thần cũng là như thế, tổng cảm giác cái này Tuyết Y Liễu hầu cùng các nàng tưởng tượng thiên nhân cao thủ có chút không giống nhau lắm. Chỉ có Bạch Uyên một mặt bình tĩnh vẻ mặt, phảng phất đã sớm nắm chắc phần thắng. Từ ta trước cùng nàng tiếp xúc đến xem, này kỳ thực cũng rất bình thường, lúc trước lần thứ nhất giao thủ thời điểm, nàng chính là đã lừa gạt chúng ta một lần, nhân cơ hội mang theo Bạch Diệp Phi đào tẩu. Cái này Tuyết Y thì hầu sống nhiều năm như vậy, nàng e sợ đối với sống tiếp có khó có thể tưởng tượng kiên trì, nàng rất sợ chết. Kẻ không sợ chết bản thân liền ít, phía trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều muốn sống sót, sống càng lâu, sống càng lâu. Càng là cường giả, càng là ngồi ở vị trí cao người, liền càng là như vậy. Có thể nói Bạch Uyên chỉ là bắt bí lấy chỉ cần là người liền đều sẽ có nhược điểm. Mà giờ khắc này, Tuyết Y Liễu bảo trong mật thất dưới đất, Sương Trắng Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đưa đi cái kia mấy cái ôn thần. Bạch Diệp Phi đứng ở bên cạnh, có chút lo lắng tương lai. Bây giờ chúng ta tiết lộ Thiết Huyết Minh tin tức, khẳng định là không thể quay về, vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Đón lấy? Sương Trắng Nguyệt trầm cảm, trầm mặc một hồi. Tuy rằng nơi này bị Bạch Uyên tìm tới, thế nhưng Thiết Huyết Minh, không, là Thiên Lê, bọn họ khẳng định không tìm được. Vì lẽ đó đón lấy khoảng thời gian này chúng ta liền ở chỗ này cái nào cũng không đi. Bạch Diệp Phi há miệng, do dự một chút, vẫn là tò mò hỏi. Mới vừa chúng ta nếu là dựa vào cơ quan, hay là còn có cơ hội cùng bọn họ đọ sức, dầu gì đào tẩu nên không là vấn đề, vì sao ngươi sẽ chọn đem tin tức nói cho hắn? Sương Trắng Nguyệt nghe được vấn đề này, liếc hắn một cái, lắc đầu đi tới một bên. Ngươi vẫn là quá ngây thơ, Bạch Uyên có thể tìm tới nơi này liền đủ để giải thích hắn năng lực, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể đào tẩu. Ngươi không có cùng Bạch Uyên chân chính từng giao thủ, căn bản không biết hắn đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Sương Trắng Nguyệt nhãn trung lưu lộ ra một tia vẻ kiêng dè, trong đầu hiện lên ngày đó nhìn thấy cảnh tượng. Từng hình ảnh thật giống như phát sinh ở ngày hôm qua như thế. Bạch Uyên tuyệt đối có thể trực tiếp đem toàn bộ Tuyết Y Diệp Bảo san thành bình địa sức mạnh, cùng với là địch, là chê chúng ta chết không đủ nhanh sao? Bạch Diệp Phi vội vã cúi đầu giải thích chính mình không phải ý này. Sương Trắng Nguyệt khoát tay háo một cái, không muốn tiếp tục nghe hắn nói chuyện. Được rồi, ta muốn bê quan một trận, khoảng thời gian này ngươi trước hết cho ta canh giữ ở bên ngoài hộ pháp. Bạch Diệp Phi còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị Sương Trắng Nguyệt chừng một ánh mắt, lời muốn nói lại nuốt xuống, gật đầu đáp ứng vì đó hộ pháp. Chương 521, tương kế tiểu kế. Chương 521, tương kế tiểu kế. Trở về phòng bên trong, Sương Trắng Nguyệt đi tới góc xó một cái xếp đầy thẻ tre bên cạnh. Nàng đưa tay ra cầm lấy trong đó một quyển thẻ tre, xoa xoa trên thẻ tre cho bụi, hiển lộ ra mặt trên bốn cái văn tự. Này văn tự cũng không phải là Hàn Quốc văn tự, mà là đến từ Nam Cương văn tự cổ đại. Phiên dịch tới được nói chính là bước huyết thần thuật. Nhìn này quyển thẻ tre, Sương Trắng Nguyệt trong miệng nỉ non, không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc trước được cái môn này bí thuật thời điểm. Khi đó nàng bất ngờ được này bản bí thuật, cũng là từ đó về sau bắt đầu của thời. Bước huyết thần thuật là một loại có thể thông qua hấp thụ nữ tử máu tươi, tăng lên tự thân công lực, đồng thời còn có thể làm cho mình vĩnh bảo thanh xuân một loại tà ác bí thuật. Đương nhiên, vĩnh bảo thanh xuân kỳ thực là có chút quyết đại, thế nhưng cái môn này bí thuật xác thực là có thể làm cho người lâu dài duy trì khi còn trẻ dung mạo. Chủ yếu nhất chính là có thể làm cho người nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Có điều loại bí thuật này tự nhiên là tồn tại lớn vô cùng khuyết điểm. Nếu là lâu dài không ẩm máu tươi, đầu tiên chính là tuổi trẻ dung mạo khó có thể duy trì. Điểm này kỳ thực cũng còn tốt, từ khi nàng đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi, dựa vào thực lực mạnh mẽ, cũng có thể giảm bớt dung nhan già yếu tốc độ. Có thể bí thuật này một cái khác tác dụng phụ liền phi thường phiền phức. Tu tập cái môn này bí thuật người, gặp bởi vì lâu dài uống máu, dẫn đến thân thể sản sinh đối với máu tươi mãnh liệt khát vọng, làm cho nàng trong thời gian ngắn áp chế loại này dục vọng không có vấn đề, chỉ khi nào thời gian dài, loại này khát máu khát vọng liền sẽ khiến người ta từ từ rơi vào điên cuồng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Năm đó nàng vì theo đuổi sức mạnh to lớn, dứt khoát tu tập cái môn này bí thuật, điều này cũng làm cho nàng trở thành Hàn Quốc duy nhất nữ hầu tước, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng. Khi đó nàng cũng không có bởi vì bí thuật này tác dụng phụ mà cảm thấy khổ não, trái lại vô cùng hưởng thụ loại kia cảm giác. Nhưng là ở nhờ số trời run rủi, đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi, nàng mới ý thức tới cái môn này bức huyết thần thuật thiếu hụt đáng sợ dường nào. Đến nàng cảnh giới này, bức huyết thần thuật cũng đã không cách nào đối với nàng sản sinh bất kỳ sự giúp đỡ gì, hút máu người không chỉ có không cách nào tinh tiến công lực của nàng, trái lại có thể sẽ bởi vì động tác này làm đất trời bắn giận, làm cho nàng chịu đến phản vệ. Đã bước vào cảnh giới này nàng, thì lại làm sao có thể chịu đựng tất cả những thứ này? Vì tìm kiếm giải quyết bức huyết thần thuật tác dụng phụ biện pháp, Sương Trắng Nguyệt cũng phí đi rất nhiều công phu. Tỷ như Bạch Diệp Phi, chính là nàng vì tìm kiếm phương pháp phá giải thu dưỡng một đứa bé, nàng còn cố ý thiết kế, dẫn dắt Bạch Diệp Phi cũng học tập bức huyết thần thuật, hy vọng có thể từ trên thân Bạch Diệp Phi tìm tới hy vọng. Không sai, Bạch Diệp Phi là nhận được. Khi đó nàng đã là Hàn Quốc cao cao tại thượng nữ hầu tước, bình thường nam nhân nàng nơi nào để ý. Có thể khi đó có thể vào nàng mắt, cũng đều là chút tuổi đầy đủ khi nàng ra tồn tại, tự nhiên không thể cùng bọn họ phát sinh chút gì. Then chốt là nàng khi đó một lòng chỉ muốn trở nên càng mạnh hơn, nhi nữ tình trưởng căn bản không ở nàng cân nhắc bên trong. Bởi vậy Bạch Diệp Phi cũng có điều là quân cờ của nàng. Sau đó, Thiên Lê không biết làm sao tìm được đến nàng, nói cho nàng có biện pháp giải quyết vấn đề của nàng, chỉ cần nàng chịu gia nhập bọn họ. Lúc đó Sương Trắng Nguyệt đã ở vào một cái tình cảnh vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó không muốn từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Thêm vào ngay lúc đó Hàn Vương đối với nàng cũng biểu hiện hết sức kiên kỵ, liền nàng liền biết thời biết thế đáp ứng rồi việc này. Sau khi nàng cùng Thiên Lê tổ chức đồng thời bày ra một hồi giả chết, từ đây thoát ly thế nhân tầm mắt, vẫn bị đóng băng ở vạn năm huyền băng bên trong. Nàng cũng là trước đây không lâu mới bị gọi tỉnh. Không nghĩ đến ngăn ngắn không tới một năm, sự tình lại liền phát triển đến trình độ này. Tâm tư thu hồi, Sương Trắng Nguyệt đem thẻ tre thả lại trên, tham thẳm thở dài. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trên đời có thêm Bạch Uyên như vậy một cái yêu nghiệt, Sương Trắng Nguyệt cũng cảm giác đau đầu. Không chỉ có như vậy, năm đó nàng bày xuống những người phá giải bức huyết thần thuật tác dụng phụ kế hoạch, bây giờ kết quả cũng phần lớn làm cho nàng cảm thấy thất vọng. Liên tỷ như Bạch Diệp Phi, hắn cuối cùng vẫn là đi tới chính mình đường xưa. Thiên Lê xem ra là không cách nào dựa vào, ta cũng nhất định phải lại nghĩ những biện pháp khác. Nàng đối với Thiên Lê bản thân cũng không có cái gì lòng trung thành, vì lẽ đó cũng không muốn lại dính líu tiến vào loại này chuyện nguy hiểm ở trong. Cho tới trước Thiên Lê hứa hẹn chuyện của nàng, nàng coi như làm không có phát sinh được rồi, ngược lại bọn họ theo đuổi lực lượng của thần ở Sương Trắng Nguyệt xem ra cũng có điều là truyền thuyết, đến tột cùng có tồn tại hay không còn phải đánh một cái dấu chấm hỏi. Bình tĩnh lại, Sương Trắng Nguyệt trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu bế quan tu luyện. Mà ở bên ngoài phòng, Bạch Diệp Phi nhưng có hoàn toàn khác nhau suy tính. Hắn nhìn đóng chặt mật thất, con ngươi màu đỏ ngòm trung lưu chuyển tán không đi lệ khí. Mẫu thân đại nhân, thoát ly Thiên Lê, chúng ta còn làm sao cầm lại thuộc về chúng ta tất cả? Đã từng hắn ở Hàn Quốc có thể nói là hô mưa gọi gió, có thể hiện nay nhưng chỉ có thể cùng cống ngầm bên trong con chuột như thế trốn đằng đông nấp đằng tây. Mãnh liệt như thế tương phản để Bạch Diệp Phi đến hiện tại đều khó mà tiếp thu. Bởi vậy Bạch Diệp Phi là vô cùng khát vọng chính mình có thể mượn Thiên Lê sức mạnh lại lần nữa quật khởi. Bạch Diệp Phi do dự một chút, từ trong lồng ngực móc ra một khối đỏ như màu máu thủy tinh. Tại đây hắc ám trong hoàn cảnh, cái này thủy tinh tỏa ra vô cùng tia sáng yêu dị, đem Bạch Diệp Phi cái bóng chiếu rọi ở trên vách tường, hình thành một cái to lớn ác ma đồ hình. Bụp một tiếng, Bạch Diệp Phi đem thủy tinh bóp nát, một tia màu máu khí tức bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, sức mạnh tăng lên để hắn thoải mái suýt chút nữa không nhịn được phát sinh rên rỉ. Lực lượng của thần, ta không hẳn liền không thể chia sẻ, cơ hội đang ở trước mắt, bất luận làm sao ta đều sẽ không bỏ qua. Xin lỗi, mẫu thân đại nhân. Bạch Diệp Phi trong mắt lóe ra một chút hồng hào ánh sáng, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm mất thất, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đi đến Tuyết Y Liệp Bảo bên ngoài, Bạch Diệp Phi mô phỏng theo tiếng chim hót, bay về trống trải mà hoang vu đại địa, kêu to vài tiếng. Tại đây tuyết lớn đầy trời địa phương, Bạch Diệp Phi nhạy cảm nghe được vài đạo phiến cánh âm thanh, khóe miệng hơi làm nổi lên. Không có quá nhiều lâu, mấy bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một người trong đó nếu là Bạch Uyên nhìn thấy, chắc chắn cảm thấy đến hơi kinh ngạc. Nó chính là Cơ Vô Dạ thủ hạ Bách Điểu sát thủ thống lĩnh, Mạc Nha. Giờ khắc này, Mạc Nha cung cung kính kính địa nửa quỳ tại trước mặt Bạch Diệp Phi, một bộ thần phục dáng vẻ. Lúc trước ta cứu các ngươi một mạng, để cho các ngươi không có giống như Cơ Vô Dạ chết ở Tần Quốc binh sĩ trên tay, bây giờ cũng nên các ngươi phát huy một chút tác dụng. Mạc Nha càng thêm thấp đầu, nhưng bằng chủ nhân dặn dò. Nghe được Mạc Nha đáp lại, Bạch Diệp Phi hài lòng gật gật đầu, lấy ra một phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng mật tin. Lấy tốc độ nhanh nhất đem này phong tin đưa đi. Mạc Nha từ Bạch Diệp Phi trong tay tiếp nhận một phần mật tin, sau đó từ hắn nơi đó được địa điểm chờ tin tức, liền lập tức lên đường rời đi. Màu đen lông chim tiêu tan, Mạc Nha mang theo cái kia vài tên bách điểu sát thủ rất nhanh sẽ không có hình bóng. Mà làm xong tất cả những thứ này, Bạch Diệp Phi liền trở về mật thất dưới đất, cho rằng cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Một bên khác, Mạc Nha mang theo Bạch Diệp Phi cho mật tin, từ Tuyết Y Liễu bảo rời đi, đi đến phụ cận bách điểu cứ điểm bên trong. Bách điểu tổ chức sát thủ còn sót lại người cơ bản đều ở nơi này. Còn sống sót trong đám người cũng bao quát Bạch Phượng cùng anh ca hai vị này, miễn cưỡng có thể xưng tụng là cao thủ tồn tại. Trong phòng, Bạch Phượng cùng anh ca nhìn thấy Mạc Nha trở về, lên một lượt trước quan tâm nói, "Bạch Diệp Phi bảo ngươi đi làm cái gì? Có phải là có nguy hiểm gì nhiệm vụ?" Mạc Nha nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bọn họ không cần lo lắng. "Chỉ có điều là để chúng ta đi đưa một phong tin thôi, hẳn là không nguy hiểm gì, ta dự định tự mình đi đưa, đi nhanh về nhanh." Giai đoạn hiện tại, ở toàn bộ Bách Điểu bên trong, Mạc Nha khinh công tốt nhất, tốc độ nhanh nhất. Coi như là Bạch Phượng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng được với tốc độ của hắn. Anh ca cùng Bạch Phượng nghe được chỉ là để Mạc Nha đi đưa tin, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải nguy hiểm gì nhiệm vụ là tốt rồi. Bọn họ đều rất rõ ràng, Bạch Diệp Phi không phải hạng người lương thiện gì, thậm chí là so với Cơ Vô Dạ càng thêm cần cảnh giác kẻ ác. Nếu là có thể, bọn họ cũng không muốn nghe từ Bạch Diệp Phi mệnh lệnh. Đáng tiếc, lúc trước bị Bạch Diệp Phi cứu thời điểm, bọn họ cũng đã bị người quản chế, mất đi tự do. Tuy rằng bọn họ xưa nay cũng không có từng thu được tự do. Mạc Nha nhìn hai người vẻ mặt, cũng biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, không khỏi thở dài. Ta không ở, chính các ngươi phải cẩn thận Bạch Diệp Phi. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Phượng Nhi. Anh ca cười vô vô bên người Bạch Phượng bay, một bộ trị cả dáng dấp. Bạch Phượng không khỏi bụng mặt, đối với cái này Tiểu Phượng Nhi xưng hô cảm giác thấy hơi thật không thiện. Anh ca tỷ, ta hiện tại cũng đã lớn như vậy, ngươi lại như thế gọi ta sẽ cảm giác rất lúng túng. Anh ca nghe được Bạch Phượng lại còn có bất mãn, thương vai hàm một gõ, xoa eo theo dõi hắn. Này có quan hệ gì? Ngươi ở trong mắt ta mãi mãi đều vậy thằng nhóc, ta gọi. Tiểu Phượng Nhi. Tiểu Phượng Nhi. Mạc Nha nhìn hai người chơi đùa dáng vẻ không khỏi lắc lắc đầu. Nếu có thể vẫn như vậy là tốt rồi. Thở dài, Mạc Nha lại căn dặn hai người vài câu sau khi đem thư tín giấu ở trong ngực, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là ở hắn chuẩn bị đẩy cửa phòng ra thời điểm, hắn nhạy cảm nhận ra được có gì đó không đúng, cấp tốc lùi lại vài bước. Anh ca cùng Bạch Phượng bị hắn động tác khiến cho hơi nghi hoặc một chút không nớt. Đây là làm sao? Anh ca nghi vấn lời nói còn chưa nói hết, liền nhìn thấy cái kia Ngô Đồng Mục Môn đột nhiên mất đi màu sắc. Anh ca cùng Bạch Phượng lập tức vọt tới Mạc Nha bên người, lấy ra mấy viên vũ nhận, cảnh giác nhìn chằm chằm cổng lớn. Mạc Nha sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Đây là đạo gia Thiên Tông Thiên Địa thất sắc. Xem ra chúng ta lần này có phiền phải lớn. Màu trắng đen lĩnh vực không ngừng từng bước xâm chiếm gian phòng này, ba người đều hiểu, e sợ bên ngoài đã luôn hãm. Cửa phòng vô thanh vô tức địa từ từ mở ra, Bạch Uyên bóng người cũng xuất hiện ở ba người trước mặt. Cha cha cha, thật không nghĩ đến, Cơ Vô Dạ đều chết rồi, dưới tay hắn bách điều sát thủ lại không có theo hắn đồng thời diện, cũng thật là khiến người ta cảm giác thấy hơi bất ngờ à. Nhìn thấy Bạch Uyên, Mạc Nha ba người đều trợn to hai mắt. Bạch Uyên nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, giải trừ thiên địa thất sắc. Lập tức bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ngã xuống đất. Ngươi muốn làm cái gì? Ở Mạc Nha ba người xem ra, những người khác hẳn là đã bị Bạch Uyên giết, bởi vậy ba người đều cảm giác thấy hơi tuyệt vọng. Bạch Uyên cười đi tới, tự nhiên quan sát trong phòng hoàn cảnh. Các ngươi không cần lo lắng, nếu như ta nghĩ lấy tính mạng của các ngươi, đã sớm động thủ, bên ngoài những người kia ta cũng có điều là để bọn họ ngủ một lúc. Mạc Nha cùng Bạch Phượng, anh ta đối diện một ánh mắt, không biết Bạch Uyên đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Được rồi, không đùa các ngươi. Bạch Uyên nhìn thấy bọn họ vẫn như cũ cảnh giác, cũng thu hồi nụ cười. Bạch Diệp Phi giao cho các ngươi nhiệm vụ gì? Mạc Nha sắc mặt thay đổi, do dự một chút, vẫn là từ trong lòng móc ra Bạch Diệp Phi cho mình thư tín. Bạch Phượng cùng anh ca nhìn thấy Mạc Nha lấy ra thư tín, đều kéo trụ hắn tay. Mạc Nha quay về hai người khẽ lắc đầu. Bây giờ người là giao tớt, ta vì thịt cá, không cái gì không thể nói, hắn chính là để chúng ta đi đưa một phong tin. Bạch Uyên đưa ngón trỏ ra hơi một câu, đem thư tín dùng nội lực hút tới. Này Bạch Diệp Phi, ta chân trước mới vừa buông tha hắn, chân sau liền làm lên mờ ám đến, xem ra hắn so với ta nghĩ tới càng thêm ngu xuẩn. Mạc Nha cùng anh ca mọi người cúi đầu, không dám nói tiếp. Bạch Uyên đem thư tín thả ở trên bàn, đánh giá một hồi ba người. Mạc Nha cùng Bạch Phượng hắn còn rất quen, thế nhưng cô gái kia hắn chưa từng thấy quá. Có điều ánh mắt của hắn cũng chỉ là ở tại trên người hơi dừng lại, sau đó liền nhìn về phía Mạc Nha. Theo Bạch Diệp Phi một điểm tiền đồ đều không có, các ngươi có hứng thú hay không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng? Mạc Nha ba người nghe được Bạch Uyên lời nói, đều sửng sốt một chút. Ngươi muốn mời chào chúng ta? Có gì không thể? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn theo Bạch Diệp Phi một con đường đi tới hắc? Bạch Uyên khoẹt miệng hơi dương lên, trong mắt lộ ra một tia ý lạnh. Mạc Nha lúc này phủ nhận. Tất nhiên là không, nếu như có thể, chúng ta cũng không muốn nghe từ Bạch Diệp Phi mệnh lệnh, chỉ bất quá hắn lúc trước đã cứu chúng ta đồng thời, cũng cho chúng ta rơi xuống sâu động, nếu là không nghe hắn mệnh lệnh, chờ đợi chúng ta chỉ có một con đường chết. Nói tới chỗ này, Mạc Nha mấy người cũng đều có chút khó chịu, nếu không có bị người quản chế, bọn họ đã sớm không muốn làm nữa. Bạch Tuyên khinh bị cười cợt, hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh này, có điều là cổ trùng mà thôi, không phải vấn đề gì, ta có thể giúp các ngươi giải. Nói, Bạch Tuyên nâng lên tay phải, một cái thanh xà từ hắn tay áo bên trong bỏ ra ngoài, nhìn ba người phun nổ ra lưỡi. Tiểu Thanh trực tiếp thả ra nhàn nhạt long uy, rất nhanh sẽ cảm ứng được ba người trong cơ thể cổ trùng, trực tiếp đã khống chế chúng nó. Ba người cũng lập tức cảm giác được trong cơ thể cổ trùng động tĩnh, hơi nhướng mày, che ngực, vẻ mặt có chút khó chịu. Còn không mau mau ngồi xuống vận công đem cổ trùng bức ra đến. Nghe được Bạch Tuyên lời nói, ba người không dám trì hoãn thời gian, lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận khí điều tức. Ở Tiểu Thanh dưới sự giúp đỡ, theo ba người một ngụm máu phun ra, cổ trùng liền bị ép đi ra. Ba người nhìn trên đất cái kia buồn nôn sâu, tuy nhiên đã chết đi, nhưng vẫn như cũ cảm giác thấy hơi buồn nôn, suýt chút nữa lại phun ra. Bây giờ sâu độc đã giúp các ngươi giải, các ngươi cũng sẽ không lại bị quản chế với Bạch Diệp Phi. Mạc Nha ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng đã có quyết định. Ba người đứng dậy quay về Bạch Tuyên cung kính mà ôm quyền hành lễ, đa tạ đại nhân ra tay giúp đỡ, sau đó nhưng có dặn dò, không ai dám không theo. Thông minh lựa chọn. Bạch Tuyên đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến, các ngươi nhiệm vụ thứ nhất rất đơn giản, đem cái kia phong tin đưa đi, càng nhanh càng tốt, thư tín đưa đến sau khi, lập tức rời đi, không nên dừng lại. Mạc Nha ba người vừa nghe, liền nhìn thấy bọn họ cho Bạch Tuyên cái kia phong tin Bạch Tuyên vẫn chưa lấy đi, liền thả ở trên bàn, động đều không lúc đích. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác nghi hoặc không thôi. Bạch Tuyên không phải cố ý đến tiệc này phong tin sao? Làm sao hiện tại bắt được lại để cho bọn họ tiếp tục đưa? Không nghĩ ra, Mạc Nha cũng không còn xoắn xuýt, đàng hoàng mà chấp hành Bạch Tuyên mệnh lệnh. Chương 522, hồi mã thương, tẩu hỏa nhập ma. Chương 522, hồi mã thương, tẩu hỏa nhập ma. Đang bị Bách Điểu tổ chức sát thủ cho rằng cứ điểm khu nhà nhỏ kia bên trong, sở hữu Bách Điểu thành viên không hề bất ngờ ngã một chỗ. Toàn bộ trong sân, chỉ có ba cái dung mạo đẹp đẽ, chói lọi nữ tử là đứng. Ngưng Yên đánh giá này có chút rách nát tiểu viện. Nếu không là phu quân nhắc nhở, chỗ này vẫn đúng là không dễ dàng bị người chú ý tới. Lúc này, Bạch Tuyên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy chờ ở bên ngoài hậu ba nữ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sự tình quyết định. Diễm Phi mang theo một nụ cười, đánh giá một hồi đi theo sau Bạch Tuyên Mạc Nha ba người. Mạc Nha bọn họ cúi đầu, nắm thấy mình thủ hạ ngã một chỗ, cũng không dám có cái gì lời oán hận. Bạch Tuyên quay đầu lại liếc bọn họ một ánh mắt, sau đó khẽ gật đầu. Đương nhiên, mấy người này bản thân đối với Dạ Mạc coi như không lên nhiều trung thành, bất luận là đã chết đi Cơ Vô Dạ cũng được, vẫn là Bạch Diệp Phi cũng được, bọn họ có điều là dùng một ít bá đạo thủ đoạn mạnh mẽ đã khống chế sự tự do của bọn họ. Mà một viên chân chính tự do tâm, là bọn họ loại này đê hèn thủ đoạn không cách nào giằng buộc. Bạch Tuyên những câu nói này không chỉ là nói cho Ngưng Yên các nàng nghe, cũng tương tự là Mạc Nha ba người nghe. Ba người đối với Bạch Tuyên lời nói này, cũng xác thực là có chút cảm động. Nghe Bạch Tuyên ý tứ, là chắc chắn sẽ không dùng loại này thấp hèn thủ đoạn cưỡng bức bọn họ. Điều này làm cho ba người đều có chút mừng rỡ. Bạch Tuyên từ bảng điều khiển hệ thống nhìn lên đến ba người trận doanh triệt để chuyển biến, trung thành độ cũng tới thăng một đẳng cấp, khóe miệng hơi làm nổi lên. Được rồi, chuyện nơi đây gần đủ rồi, các ngươi đi làm các ngươi chuyện nên làm đi. Những người này chính các ngươi sắp xếp. Bạch Tuyên mời chào Mạc Nha ba người vì là thủ hạ, cũng chỉ là xem ở bọn họ bản tính cũng không xấu mức còn cái khác Bách Điểu sát thủ, có thể không nhất định có cái giá này trị. Bởi vậy những người này nên làm gì, Bạch Tuyên giao cho Mạc Nha ba người chính mình quyết định. Mạc Nha cúi đầu đáp một tiếng, rõ ràng Bạch Tuyên ý tứ. Diễm Phi ba người không có tâm tư đi quản chuyện nơi đây, gật gật đầu, sau đó hỏi, vậy kế tiếp chúng ta đi cái nào? Bạch Tuyên khẽ miệng hơi dương lên, nhìn về phía Tuyết Ý Liễu bảo phương hướng. Nếu Bạch Diệp Phi trước tiên vi phạm ước định, vậy trước tiên tiến hắn một đoạn được rồi. Trước bọn họ rời đi Tuyết Y Liễu bảo thời điểm, Bạch Tuyên cũng đã biết Bạch Diệp Phi cùng Sương Trắng Nguyệt không giống. Sương Trắng Nguyệt xác thực là rất phối hợp, bởi vì bản thân Sương Trắng Nguyệt cùng Bạch Tuyên bọn họ kỳ thực không xưng được lợi ích lớn bao nhiêu xung đột. Thiên Lê cùng Sương Trắng Nguyệt từ đầu tới cuối đều là quan hệ hợp tác. Thế nhưng Bạch Diệp Phi ở Hàn Quốc thế lực xem như là bởi vì Bạch Tuyên mà bị hủy, trong mắt hắn sự thù hận, mặc dù giấu giếm rất sâu, cũng vẫn như cũng bị Bạch Tuyên nhận biết được. Bởi vậy Bạch Tuyên mấy người căn bản không có đi xa. Ngược lại hiện tại chủ động quyền ở trên tay bọn họ, cũng không cần phải gấp đi tìm cái kia Thiên Lê thủ lĩnh. Mà này nhất đẳng vẫn đúng là liền để bọn họ bắt được Bạch Diệp Phi đang làm mờ ám. Vốn là Bạch Tuyên liền không muốn buông tha Bạch Diệp Phi, hiện tại lý do đưa đến trước mặt bọn họ, hắn cũng sẽ không lại nương tay. Ngưng Yên các nàng nghe xong cũng không có ý kiến, thậm chí Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn có chút kích động. Các nàng nhưng là ngóng trông có cơ hội có thể thoải mái địa đánh một trận, không phải vậy các nàng đột phá kế hoạch chẳng phải là xa xa khó đợi. Bốn người nhìn nhau nở nụ cười, vận lên kinh công liền hướng về Tuyết Ý Liễu bảo bay lượn đi. Bọn họ đi rồi, Mạc Nha ba người cảm giác áp lực chợt giảm. Mới vừa hù chết ta, suýt chút nữa ta liền cho là chúng ta chết chắc rồi, không nghĩ đến nhân họa đắc phúc, trái lại phá giải Bạch Diệp Phi cho chúng ta dưới sâu độc, lần này chúng ta cũng coi như là tự do. Anh ca vô vô bộ ngực, còn cảm giác thấy hơi không quá chân thực. Quấy nhiễu bọn họ lâu như vậy cổ trùng, không nghĩ đến Bạch Tuyên tiện tay liền cho bọn họ giải. Tự do? Chúng ta điều này có thể xem như là thu được tự do sao? Bạch Phượng biểu hiện có chút phức tạp, ngửa mặt nhìn bầu trời. Hắn là tổ ba người bên trong đối với tự do khát vọng mãnh liệt nhất người, từ lúc Cơ Vô Dạ thủ hạ thời điểm hắn rồi cùng Mạc Nha tiết lộ quá thoát ly Dạ Mạc ý nghĩ. Mạc Nha nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Phượng bay, trấn an nói, chí ít Bạch Tuyên nhìn qua muốn so với Bạch Diệp Phi tốt hơn nhiều, so với trước ngay cả tính mệnh đều bị người thời khắc nắm giữ, hay là này trái lại là chúng ta một hồi kỳ ngộ. Trên đời chưa từng có tuyệt đối tự do, Mạc Nha tuổi tác lớn một ít, bởi vậy so với Bạch Phượng cũng càng nhìn thoáng được. Anh ca cũng gật gật đầu, tán thành Mạc Nha cái nhìn. Cái này Bạch Uyên tuy rằng đứng ở đó liền làm cho người ta một loại rất mạnh cảm giác ngột ngạt, thế nhưng không thể không nói, khí chất của hắn so với Bạch Diệp Phi loại kia âm lãnh ra hỏa thân thiết quá nhiều rồi. Phải nói không thẹn là đạo gia Thiên Tông thiên tài tuyệt thế sao? Anh ca trước không có cùng Bạch Uyên từng qua lại, đối với Bạch Uyên hiểu rõ vẫn luôn giới hạn với Bách Điểu nội bộ điều tra. Vì lẽ đó này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Uyên bản thân. Bạch Phượng nghe được hai đồng bạn an ủi mình, bỏ ra vẻ tươi cười. Không cần lo lắng cho ta chỉ là trong lúc nhất thời vẫn không có tiếp thu chuyện mới vừa phát sinh, Mạc Nha ngươi trước tiên đi đưa tin đi. Mạc Nha nghe được Bạch Phượng nói như vậy, cũng không nói gì nữa lời an ủi, quay về Bạch Phượng cùng anh ca gật gật đầu. Vậy này bên trong sự tình liền giao cho các ngươi, chú ý an toàn. Được rồi, chúng ta an toàn không cần ngươi lo lắng. Anh ca khoát tay áo một cái, một bộ muốn đem Mạc Nha đánh đuổi dáng vẻ. Bạch Diệp Phi lần này e sợ chạy trời không khỏi nắng, chúng ta mới sẽ không gặp nguy hiểm. Đúng là ngươi, này phong tin có thể đưa tới Bạch Uyên, giải thích nhiệm vụ này cũng không có ngươi tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Bạch Phượng cũng tán thành địa điểm gật đầu, anh ca tỷ nói không sai, ngươi trên đường cẩn thận. Mạc Nha xoay người giơ tay phải, sau đó vận lên kinh công, cả người hóa thành một đống màu đen lông chim, đảo mắt liền biến mất không gặp. Một bên khác, Bạch Uyên cùng Diễm Phi bốn người lại lần nữa trở lại Tuyết Y Liệp Bảo, cũng không giống lần trước như vậy cẩn thận cùng khách khí. Mới vừa xuyên qua cầu treo, bốn người liền không hề che giấu chút nào chính mình sát ý. Bạch Uyên nắm hoa đào kiếm, giơ tay quay về Tuyết Y Liệp Bảo trực tiếp vung một kiếm, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm phảng phất vào hạ thời tiết liệt dương, nơi đi qua nơi, đem vùng đất này trên tuyết động tan rã. Kiếm khí oanh kích ở Tuyết Y Liệp Bảo trên cửa chính, phát sinh nổ vang, trực tiếp đem cổng lớn đánh nát. Bạch Diệp Phi, lan ra đây. Bạch Uyên âm thanh vang vọng trên bầu trời Tuyết Y Liệp Bảo. Lớn như vậy động tĩnh, trốn ở trong mật thất dưới đất Sương Trắng Nguyệt cùng Bạch Diệp Phi tự nhiên đều cảm giác được. Sương Trắng Nguyệt sầm mặt lại, nhấc lên song kiếm đi ra mật thất. Mà Bạch Diệp Phi vẻ mặt lại có chút hoang mang. Xảy ra chuyện gì? Hải Nhi không biết. Sương Trắng Nguyệt nhãn tình hơi nheo lại, hừ lạnh một tiếng, trước tiên đi ra ngoài. Bạch Diệp Phi nhìn Sương Trắng Nguyệt bóng lưng, siết chặt nắm đấm. Bạch Uyên đi mà quay lại, nghe thanh âm này, hoàn toàn chính là hướng về phía ta đến, không được, ta không thể ngồi lấy lợi chết, chỉ có thể đánh cược một lần. Tuyết Y Liệp Bảo ở ngoài, Sương Trắng Nguyệt đi ra, nhìn thấy Bạch Uyên bốn người một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, sắc mặt phi thường không vui. Bạch Uyên, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Ta cảm thấy cho ngươi nên hỏi một chút Bạch Diệp Phi hắn làm cái gì. Bạch Uyên liếc nhìn phía sau nàng, phát hiện Bạch Diệp Phi lại chưa hề đi ra, ngựa khí cũng có chút khó chịu. Sương Trắng Nguyệt cũng không phải người ngu, lập tức ý thức được là Bạch Diệp Phi cong lấy mình làm cái gì vi phạm ước định sự tình. Các ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, con người của ta vẫn là rất hiểu lý lẽ, hắn là hắn, ngươi là ngươi, vì lẽ đó lần này chúng ta không phải tới đối phó ngươi, mục tiêu của chúng ta chỉ là Bạch Diệp Phi, chỉ cần hắn chết, liền xóa bỏ. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sương Trắng Nguyệt nhìn thấy Bạch Uyên như vậy trực tiếp, cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Bạch Diệp Phi là nàng vì phá giải bức huyết thần thuật mà thu dưỡng hài tử, tình thân cái gì tự nhiên là không tồn tại, nàng chỉ là còn đối với Bạch Diệp Phi mang trong lòng hy vọng. Dù sao từ bỏ Thiên Lê bên kia trợ giúp, lại từ bỏ Bạch Diệp Phi, cái kia nàng muốn hóa giải bức huyết thần thuật tác dụng phụ thì càng khó khăn. Người đều là nên vì chính mình sai lầm trả nợ, nếu là ngươi muốn ngăn cản chúng ta, vậy cũng cần nghĩ cho rõ có đáng giá hay không. Bạch Diệp Phi hiện tại thật giống đã bỏ xuống ngươi chạy trốn. Bạch Uyên cũng nhìn ra Sương Trắng Nguyệt đang xoắn xuýt, liền lối ra, mở miệng trong lòng nàng thiên bình trên lại thêm một điểm quả cân. Hắn nhận biết được Bạch Diệp Phi khí tức đang không ngừng rời xa nơi này, liền biết cái tên này khẳng định là muốn theo Tuyết Y Liệp Bảo phía dưới mật đạo chạy trốn, mà lòng đất sẽ xuất hiện mật đạo, Bạch Uyên cũng không có bất ngờ. Chỗ này nhìn như chỉ có cầu treo như thế một cái cửa ra vào, nhưng Bạch Uyên không nghi ngờ chút nào trong mật thất dưới đất gặp tồn tại đi về ngoại giới đường lối. Sương Trắng Nguyệt khi nghe đến Bạch Uyên lời nói, hơi sững sờ, lập tức lộ ra một chút giận dữ. Bạch Diệp Phi động tác này không thể nghi ngờ là một loại phản bội, nàng đều không nói gì, lại liền dám trước tiên chạy, đây là dự định làm cho nàng lưu lại cho hắn đoạn hậu sao? Nói cho cùng, Bạch Diệp Phi có điều là nàng một con cờ, chỉ có nàng lợi dụng đối phương phân nhi, nàng làm sao có khả năng gặp khoan dung đối phương lợi dụng chính mình? Sương Trắng Nguyệt suy nghĩ một chút, nghiêng người nhường ra đường đi. Ngươi thắng, nếu Bạch Diệp Phi làm không nên việc làm, ngươi muốn xử trí hắn ta không ý kiến. Sương Trắng Nguyệt đáp ứng thoải mái như vậy, ngược lại làm cho Bạch Uyên cùng Diễm Phi bọn họ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có điều Bạch Uyên vẫn là cho Ngưng Yên ba người đệ đi một cái ánh mắt. Ngưng Yên các nàng được cấm chỉ, không nói hai lời, liền hướng về Tuyết Y Liệp Bảo nội bộ phóng đi, truy kích Bạch Diệp Phi. Mà Bạch Uyên nhưng là ở lại tại chỗ, nhìn chằm chằm Sương Trắng Nguyệt. Sương Trắng Nguyệt thấy cảnh này, xì khinh bị một tiếng, ngươi chuyên môn lưu lại, là không tin tưởng ta. Bạch Uyên trực tiếp gật gật đầu, đương nhiên. Dù sao hổ dữ còn chưa thực tử, Sương Trắng Nguyệt từ bỏ Bạch Diệp Phi từ bỏ đến thẳng thắn như vậy, một điểm điều kiện đều không để, Bạch Uyên rất khó không nghi ngờ nàng có phải hay không còn có âm mưu gì. Sương Trắng Nguyệt nhìn ra Bạch Uyên trên mặt ý tứ, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không biết xuất phát từ mục đích gì, lại chủ động mở miệng giải thích lên. Bạch Diệp Phi là ban đầu ta thu dưỡng hải tử, đối với ta mà nói cũng chỉ là hơi hơi trọng yếu một điểm quân cờ, bây giờ quân cờ mưu toan phản vệ, cái kia khí liền bỏ quên. Bạch Uyên nghe được như thế một cái đại qua, cũng không khỏi chừng hai mắt nhìn về phía Sương Trắng Nguyệt. Khá lắm, hắn gọi thẳng khá lắm. Không nghĩ đến nhìn qua so với Cơ Vô Dạ càng như là quý tộc Bạch Diệp Phi, lại là nhận được. Có thể nhìn thấy Bạch Uyên lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, Sương Trắng Nguyệt khẽ miệng hơi dương lên, ánh mắt nhìn phía Tuyết Ý Liệp Bảo nội bộ. Tuy rằng hắn chỉ là quân cờ của ta, thực lực không so với ngươi ta, nhưng hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy, chúng chi phía dưới nhưng là có rất nhiều cơ quan, ngươi liền như thế yên tâm nhường ngươi nữ nhân đi chiến đấu. Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Đối với thực lực của các nàng ta rất yên tâm, ngươi cũng nói rồi, Bạch Diệp Phi thực lực không so với ngươi ta, mà Ngưng Yên võ công hay là không sánh được ta, nhưng so với ngươi đến, nên không kém bao nhiêu. Nghe vậy, lần này liền đến phiên Xương Trắng Nguyệt cảm thấy chấn kinh rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngưng Yên các nàng biến mất phương hướng, ngón tay đều khẽ run. Cái kia cô bé lại cũng là tiên nhân cao thủ, sao có thể có chuyện đó? Xương Trắng Nguyệt cũng không có cùng Ngưng Yên từng giao thủ, bởi vậy cũng không biết bản lãnh của nàng, đối với Bạch Uyên lời nói hiển nhiên vẫn là không quá tín nhiệm. Thế giới này, tồn tại một cái Bạch Uyên như vậy yêu nghiệt cũng đã rất thái quá. Kết quả nói cho nàng, Bạch Uyên nữ nhân cũng là tiên nhân cao thủ, làm tiên nhân cao thủ là ven đường rau cải trắng đây. Bạch Uyên liếc nàng một ánh mắt, không có hướng đi nàng giải thích nhiều như vậy. Xương Trắng Nguyệt thấy thế, liền biết cái tên này là cố ý nói cho nàng nghe, nhất thời tức giận đến nghiến răng. Có thể làm sao nàng rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Bạch Uyên, lại tức giận cũng chỉ có thể chính mình giấu ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặt lại. Xương Trắng Nguyệt đánh giá Bạch Uyên, trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ. Do dự một chút, Xương Trắng Nguyệt thăm dò tính mở miệng nói rằng, Bạch Uyên, ta muốn cùng ngươi đàm luận một vụ giao dịch. Không nghe, không có hứng thú. Bạch Uyên rất thẳng thắn, chỉ là mắt lén nàng một ánh mắt, hoàn toàn không cho nàng cơ hội mở miệng, trực tiếp một câu nói phá hỏng. Xương Trắng Nguyệt chuẩn bị nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt, nàng siết chặt nắm đấm, đưa ngón tay đều nắm trắng bệnh. Nàng vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác trái tim đột nhiên nhảy một cái, sau đó trong con ngươi né qua một tia màu đỏ tươi ánh sáng. Đáng chết, làm sao sẽ là vào lúc này? Xương Trắng Nguyệt che ngực, đột nhiên ngồi quỳ chân ở trên mặt tuyết. Bạch Uyên vừa nhìn, khóe mắt hơi co giật. Ngươi làm gì? Cũng không phải là muốn ăn vạ ta chứ? Xương Trắng Nguyệt không có tâm tình hồi phục Bạch Uyên lời nói, chính đang tận lực áp chế trong cơ thể cái kia cỗ bạo động khát máu dục vọng. Mà Bạch Uyên cũng phát hiện có gì đó không đúng, Xương Trắng Nguyệt khí tức trở nên hơi hung liệt, cùng trước rất khác nhau, để Bạch Uyên nhớ tới lần trước ở chính sở quốc cùng Xương Trắng Nguyệt đại chiến thời gian. Lúc đó Xương Trắng Nguyệt triển khai tên kia vì là huyết kiếm vệ hồn sát chiêu, khí tức trên người cùng giờ khắc này liền rất tương tự. Bạch Uyên lúc này cảnh giác lên, tay phải quay về hư không nắm chặt, hoa đào kiếm xuất hiện ở trong tay. Lúc này, Xương Trắng Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nhìn qua vô cùng dữ tợn, nhìn về phía Bạch Uyên ánh mắt cùng trước hoàn toàn khác nhau, phản phất là đang nhìn cái gì con mồi như thế. Sau một khắc, Xương Trắng Nguyệt đột nhiên nổi lên, bay về Bạch Uyên đánh tới. Bạch Uyên vẻ mặt một lạnh, cũng không khách khí, trực tiếp đâm ra một kiếm. Có thể Xương Trắng Nguyệt tốc độ có chút nằm ngoài dự đoán của Bạch Uyên, ở chính mình liền muốn đâm trúng nàng thời điểm, nàng thân thể lấy một loại hết sức kỳ lạ tư thái tránh thoát công kích, cấp tốc nhích lại gần mình. Bạch Uyên không dám kinh thường, trực tiếp triển khai hỏa quang đồng trận, cùng Xương Trắng Nguyệt kéo dài khoảng cách. Có thể Xương Trắng dưới trăng một khắc liền xông thẳng địa đuổi theo. Cái tên này là điên rồi sao? Bạch Uyên có thể nhìn ra được, Xương Trắng Nguyệt giờ khắc này trạng thái phi thường không đúng, ánh mắt lại như là giống như dã thú, phảng phất đã mất đi lý trí như thế. Một mực Xương Trắng Nguyệt tại đây loại trạng thái thực lực lại không thế nào được ảnh hưởng. Lúc này, trong đầu của hắn né qua một cái từ ngữ. Chương 523, Bạch Uyên, là ngươi trước tiên cùng ta đùa giỡn. Chương 523, Bạch Uyên, là ngươi trước tiên cùng ta đùa giỡn. Giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, như lông lông tuyết lớn từ bầu trời hạ xuống. Tại đây băng hàn khí trời bên trong, gió lạnh theo hoa tuyết đồng thời gào thét, nhưng trái lại làm cho cả thế giới đều yên tĩnh hạ xuống. Lúc này trong tuyết truyền đến một trận tiếng đánh nhau, đánh vỡ loại này tịch lạnh thanh tĩnh. Một đỏ một trắng hai bóng người ở trên mặt tuyết nhanh chóng qua lại, va chạm, giống như hai đạo sao băng, nơi đi qua nơi, hoa tuyết bay tán loạn. Hai bóng người lại lần nữa va chạm. Bạch Uyên nằm ngang đưa ra một kiếm, đỡ được Xương Trắng Nguyệt thăm dò qua đến sông trường, sau đó cấp tốc xoay tay, phối hợp quét chân, đem trực tiếp lật tung. Sau đó sử dụng kiếm trôi tàn nhẫn mà đánh trúng đầu của đối phương, một bộ liền chiêu, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, ở trên mặt tuyết lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Cái tên này đang yên đang lành làm sao đột nhiên liền đi hỏa nhập ma? Bạch Uyên cảnh giác nhìn chằm chằm ngã vào trong tuyết Xương Trắng Nguyệt, tâm tình được kêu là một cái phiền muộn. Ở tình huống bình thường, cảnh giới thiên nhân cao thủ hầu như là không tồn tại tẩu hỏa nhập ma lời giải thích. Bởi vì đạt đến cảnh giới này, bất luận là ở về mặt thực lực, vẫn là về mặt tâm cảnh, đều muốn vượt xa người thường. Nội tâm mạnh mẽ, khả năng tẩu hỏa nhập ma tính cũng là nhỏ bé không đáng kể. Từ mới vừa Xương Trắng Nguyệt biểu hiện, Bạch Uyên là thật sự không thấy được đối phương có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Có thể nàng hiện tại trạng thái cũng không giả được. Bị Bạch Uyên bước lui, Xương Trắng Nguyệt cơ đầu, ngồi quỳ chân ở trên mặt tuyết, cũng không tiếp tục phát động công kích, mà là ôm đầu, ở nơi đó từng ngụm thở dốc. Xương Trắng Nguyệt trong con ngươi hồng mang hơi hơi biến mất một chút, tựa hồ khôi phục một chút thần trí. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, sau đó lại nhìn một chút tay trái của chính mình. Xì một tiếng, chỉ thấy nàng tay phải hợp lại ngón tay vung lên, trực tiếp đem chính mình bàn tay trái cắt ra, màu đỏ tươi nóng bỏng máu tươi theo vết thương xông ra. Xương Trắng Nguyệt che miệng, tiết hầu hơi lăn, làm ra nuốt động tác. Bạch Uyên nhìn tình cảnh này, há miệng, căn bản không rõ ràng Xương Trắng Nguyệt đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, mà đang ăn uống đến dòng máu của chính mình sau khi, Xương Trắng Nguyệt cái kia khát máu dục vọng tựa hồ cũng được thỏa mãn, trên người cái kia hung liệt khí tức từ từ tiêu tan. Bạch Uyên cũng nhận ra được điểm này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cái tên này vẫn tỉnh táo có đến đây, vậy hắn cũng chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Nếu không thì, một cái tẩu hỏa nhập ma thiên nhân cao thủ, hắn đều không dám tưởng tượng đối phương đi ra ngoài có thể tạo thành bao lớn phá hoại. Một lát sau, Xương Trắng Nguyệt khí tức triệt để vững vàng hạ xuống, nàng trực tiếp kéo xuống một đoạn góc áo, thành tựu băng vải quấn lấy tay trái mình vết thương. Làm xong tất cả những thứ này, Xương Trắng Nguyệt mới đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Uyên. Ngươi mới vừa là tẩu hỏa nhập ma. Bạch Uyên tò mò nhìn chằm chằm nàng, trong tay hoa đào kiếm nhưng không có thu hồi đi. Giờ khắc này, Sương Trắng Nguyệt ở trong mắt hắn có thể coi là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, ai biết nàng lúc nào liền lại tẩu hỏa nhập ma. Sương Trắng Nguyệt tay trái tạo thành nắm đấm, rất không cam tâm địa điểm gật đầu. Ngươi nói như vậy cũng không sai, điều này cũng chính là ta mới vừa muốn cùng ngươi đàm luận giao dịch. Bạch Uyên lông mày hơi một túc, do dự một chút, nói một chút coi, có thể làm cho một cái thiên nhân cao thủ tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, xác thực là có thể gây nên Bạch Uyên hứng thú. Nay cùng ta công pháp tu luyện có quan hệ, ta tu luyện chính là đến từ Nam Cương một môn tên là Bức Huyết Thần Thuật bí thuật, khả năng ở các ngươi Thiên Tông đệ tử xem ra, đây là một môn tà thuật. Bức Huyết Thần Thuật. Bạch Uyên hơi sửng sở, bí thuật này như thế nào cùng hắn biết đến Bức Huyết Thuật tên như thế gần gũi? Chính là có thêm một chữ mà thôi. Bức Huyết Thuật, ở nguyên bên trong làng Lịch Lưu xa cái kia xấu nam ẩn bức tu luyện võ công. Mà loại này võ công bất luận từ đâu cái phương diện mà nói, đều có thể xưng tụng là bảng môn tà đạo, không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn. Mỗi giết một người đều muốn uống làm nó toàn thân huyết dịch, bởi vậy công lực liền có thể tăng tiến một phần, như một ngày không ẩm thì lại sẽ già yếu một phần, cuối cùng còn có thể để tu luyện giả trở thành một nửa người nửa bức quái vật. Liên tưởng đến liên quan với Bạch Diệp Phi tựa hồ cũng có tương tự nghe đồn, Bạch Uyên suy đoán giữa hai người có lẽ có liên hệ nào đó. Sương Trắng Nguyệt nhìn thấy Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt biến hóa, lẽ nào ngươi nghe nói qua cái môn này bí thuật? Bạch Uyên khe khẽ lắc đầu. Cũng không có, không qua hải với Bạch Diệp Phi đúng là có rất nhiều nghe đồn, kết hợp rơi hút máu đặc tính, đại khái có thể đoán được một, hai. Sương Trắng Nguyệt cũng không nghi ngờ có hắn, không có ngẫm nghĩ, tiếp tục nói, cùng ngươi suy đoán gần như, đây là dựa vào hút nữ tử máu tươi tăng lên công lực một môn bí thuật, hơn nữa ở đạt đến cảnh giới thiên nhân trước, hầu như không tồn tại bình cảnh vừa nói như thế, chỉ cần uống máu, liền có thể trở nên mạnh mẽ. Bạch Uyên nghe nói như thế, trong mắt lộ ra một tia vẻ chán ghét. Tu luyện loại này tà thuật, không biết bao nhiêu người vô tội chết ở các ngươi trên tay, không trách có trắng xóa huyết y danh sưng. Sương Trắng Nguyệt nhận ra được Bạch Uyên đối với mình căm ghét, thở dài, ta không phủ nhận mình làm quá sự tình, đã từng vì theo đuổi sức mạnh, hai tay của ta cũng nhiễm phải rất nhiều vô tội người máu tươi, hay là cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta cũng bị hại nặng nề. Bạch Uyên cười nạo một tiếng, vì lẽ đó ngươi mới vừa suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma cũng là cùng cái môn này bí thuật có quan hệ. Vậy còn thực sự là đáng đời. Sương Trắng Nguyệt gật gật đầu, không sai, cái môn này bí thuật mặc dù có chút tà ác, nhưng xác thực có thể nhanh chóng tăng lên công lực của người ta, có thể điều này cũng giới hạn với cảnh giới thiên nhân bên dưới, một khi bước vào cảnh giới thiên nhân, cái môn này bí thuật liền không được nửa điểm tác dụng, trái lại có thể sẽ gây nên phản vệ. Càng thiên toái chính là, cái kia khát máu dục vọng cũng sẽ không bởi vì đình chỉ tu luyện bí thuật mà biến mất, ngược lại sẽ không gãy lìa mài ta, vừa mới ta chính là trong lúc nhất thời không có áp chế lại này cô dục vọng. Bạch Uyên nghe Sương Trắng Nguyệt giải thích, lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra là như vậy, nhìn như vậy đến, ngươi có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân, không thể không nói vận khí thật tốt. Bạch Uyên không phải là đang trêu ghẹo nàng, mà là chân tâm có chút cảm thán. Dựa vào loại này tà thuật tăng lên công lực, còn có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân, nói không chắc toàn bộ thiên hạ liền Sương Trắng Nguyệt này phần độc nhất. Cảnh giới này, không chỉ là thiên phú hai chữ liền có thể khái quát, kỳ ngộ, thiên phú, nỗ lực các loại nhân tố ra chỉ bên dưới mới có khả năng đạt đến. Dựa vào loại này tà môn ma đạo, muốn đột phá thiên nhân, có thể nói là mơ hão. Không phải vậy, phía trên thế giới này thiên nhân cao thủ cũng sẽ không chỉ có như thế những người này. Phóng tầm mắt nhìn tới, các quốc gia quý tộc, cái nào không phải có quyền thế tồn tại. Như vậy tà thuật bọn họ gặp tiếp xúc không tới sao? Sương Trắng Nguyệt có thể làm được sự tình, đối với bọn họ tới nói khó sao? Có đường tắt ở trước mặt, bọn họ vì sao không đi? Bởi vì bọn họ biết đi không thông. Sương Trắng Nguyệt có thể đi tới bước đi này, nói không chắc vốn là bất ngờ bên trong bất ngờ. Nghe được Bạch Uyên lần này đánh giá, Sương Trắng Nguyệt cũng không có phản bác. Tuy rằng ta mới vừa áp chế lại khát máu dục vọng, nhưng chuyện này cũng không hề là kế hoạch lâu dài, nhiều năm như vậy, ta vẫn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết bức huyết thần thuật tác dụng phụ. Không phải vậy sớm muộn có một ngày, ta sẽ triệt để tẩu hỏa nhập ma. Nói tới chỗ này, Sương Trắng Nguyệt nắm chặt nắm tay, cảm giác phi thường không cam lòng. Nàng đã đi tới bước đi này, tuyệt đối không muốn bởi vì loại nguyên nhân này kết thúc chán trường. Bạch Uyên nghe được Sương Trắng Nguyệt lời nói, liền rõ ràng nàng nói cái kia giao dịch là cái gì. Ngươi là muốn ta giúp ngươi giải quyết cái này tác dụng phụ. Nếu là ngươi có biện pháp, sau lần đó ta liền nợ ngươi một cái ân tình. Nếu là có yêu cầu ta trợ giúp địa phương, ta đồng ý quyên lực giúp đỡ. Bạch Uyên nghe nói như thế, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Có biện pháp, đương nhiên là có biện pháp. Ngươi vấn đề này cho dù tốt giải quyết có điều. Sương Trắng Nguyệt cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, thấy Bạch Uyên nói như vậy, lập tức cấp bách hỏi, thật sự là gì biện pháp? Rất đơn giản. Ngươi đã là bởi vì tu luyện này cái gì bức huyết thần thuật mà sản sinh tác dụng phụ, vậy chỉ cần ngươi chủ động tấn công, một lần nữa tuyển quá một bộ không có tác dụng phụ công pháp tu luyện không là tốt rồi. Sương Trắng Nguyệt vừa nghe, trên mặt chờ mong nụ cười ngay lập tức sẽ cứng lại rồi. Ngươi là ở cùng ta đùa giỡn sao? Bạch Uyên nói cái biện pháp này xác thực hữu dụng, chỉ cần tấn công, bởi vì này thân công lực mà sản sinh khát máu dục vọng cũng có thể cùng nhau biến mất. Có thể trùng tu cũng không có nghĩa là nàng liền có thể lại lần nữa đạt đến cảnh giới này. Cái gì trùng tu sau khi không bao lâu nữa liền có thể trở về đỉnh cao? Cái kia đều là chỉ tồn tại trong thoại bản nhân vật chính mới có lãnh ngộ. Tình huống thật là, nàng chỉ cần dám tán công trùng tu, cái kia nàng coi như lại tiêu tốn mười mấy năm công phu đi tu luyện, khả năng đều không thể đạt đến hiện tại một nửa trình độ. Chớ nói chi là tản đi này thân công lực sau khi, nàng cũng không nhất định tồn tại nhiều năm như vậy tuổi thọ. Hơn nữa chính mình cũng không có thiếu kẻ thù, nếu là bị người biết được chính mình không còn võ công, chết như thế nào cũng không biết. Là ngươi trước tiên cùng ta đùa giỡn. Bạch Uyên hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi ân tình đối với ta mà nói rất có giá trị sao? Huống chi, nói miệng không bằng chứng, người ta trong lúc đó liền bằng hữu cũng không tính, thậm chí nên tính là nửa cái kẻ địch, vì trong miệng ngươi một ân tình, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Bạch Uyên trên dưới đánh giá một hồi Sương Trắng Nguyệt, thật không biết nàng là nơi nào đến tự tin, dám nói lời nói như vậy. Sương Trắng Nguyệt bị hắn đối có chút á khẩu không trả lời được, cả người đều ngây người, bởi vì nàng vẫn đúng là không có cách nào phản bác Bạch Uyên lời nói. Trước đó, nàng nhiều lần cùng Bạch Uyên giao thủ, hai bên là kẻ địch chứ không phải bạn. Bây giờ có thể đứng chung một chỗ nói chuyện, đều nên tính là Bạch Uyên đại khí, không có bắt chuyện lần trước không tha. Nhưng là bị một cái tuổi còn nhỏ chính mình nhiều như vậy van bối như vậy giáo huấn, Sương Trắng Nguyệt cũng cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Sương Trắng Nguyệt vừa định phát tác, lúc này đột nhiên phản ứng lại, Bạch Uyên mới vừa trong giọng nói ẩn giấu đi một cái tin tức. Hắn chỉ nói là không tín nhiệm mình, bởi vậy không muốn giúp bận điệu, thế nhưng là không có nói giúp không được chính mình. Nghĩ tới đây, Sương Trắng Nguyệt cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống, cùng tính mạng cái gì lẫn nhau so sánh, nàng điểm ấy mặt mũi cũng không đáng nhắc tới. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề này, ở ta năng lực trong phạm vi, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Sương Trắng Nguyệt trực tiếp tướng chủ động quyền giao cho Bạch Uyên. Nàng là thật sự cấp thiết muốn giải quyết vấn đề này, ngày hôm nay đột nhiên bạo phát khát máu khát vọng làm cho nàng rõ ràng, chính mình nên áp chế không được bao lâu. Một khi đến cực hạn, cái kia sự lựa chọn của nàng cũng chỉ có hai cái, hoặc là không hề làm gì, kết quả là tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hết lực mà chết, hoặc là cũng chỉ có thể liều lĩnh bị phản vệ nguy hiểm, tiếp tục bắt người hút máu, giảm bớt khát máu chi chứng. Mà hai con đường này, từ kết quả đến xem, kỳ thực đều không khác mấy. Bạch Uyên nhìn thấy Sương Trắng Nguyệt lại sẽ như vậy ăn nói khép nép cầu chính mình, đều cảm giác thấy hơi bất ngờ. Hắn không có phát ra tiếng, trầm mặc suy nghĩ lên lợi và hại đến. Mà đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân truyền đến một trận rung động. Xảy ra chuyện gì? Bạch Uyên mới vừa đặt câu hỏi, càng thêm kịch liệt rung động truyền đến, phản phất phát sinh động đất như thế. Sương Trắng Nguyệt cũng bị bất thình lình dị biến nhanh nhanh sợ rồi. Từng trận ầm ầm nổ vang từ lòng đất truyền đến. Hai người đều ý thức được khẳng định là Ngưng Yên các nàng cùng Bạch Diệp Phi chiến đấu gây ra. Có thể động tĩnh này đại tựa hồ có hơi thái quá. Phu quân, Bạch Diệp Phi khởi động rồi trong mật thất dưới đất tự hủy cơ quan, hắn dự định đem toàn bộ Tuyết Ý Địa Bảo đều cho nổ. Ngay ở Bạch Uyên nghi hoặc thời gian, bên hai đột nhiên vang lên Diễm Phi âm thanh. Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tới lúc gấp rút vội vã địa hướng về chính mình chạy tới. Hắn lập tức quan tâm hỏi, các ngươi thế nào rồi? Ngưng Yên làm sao không ở? Chúng ta không có chuyện gì, Ngưng Yên tỷ đuổi theo Bạch Diệp Phi, bọn họ giờ khắc này nên cũng đã từ mật đạo rời đi Tuyết Ý Địa Bảo địa giới, bởi vì tình huống khẩn cấp, Ngưng Yên tỷ liền để ta cùng Nguyệt Thần trước về đến rồi. Nơi này e sợ muốn sụp, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Bạch Uyên nghe ra Diễm Phi âm thanh có chút cấp bách, cảm nhận được động đất động tĩnh càng ngày càng mãnh liệt, cũng biết tình huống không có lạc quan như vậy. Hắn cũng không có hỏi nhiều, nghe theo Diễm Phi lời nói, mang theo các nàng xuyên qua cầu treo, rời đi Tuyết Ý Địa Bảo. Bọn họ chân trước rời đi cầu treo, chân sau cầu treo liền bị làm loạn, rơi vào vạn trượng vách núi bên trong. Cách mười mấy trượng khoảng cách, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy, bị vách núi vây quanh Tuyết Ý Địa Bảo giờ khắc này lại như là một cái bẻ gãy cây cột, va vào bên cạnh vách núi. Này Tuyết Ý Địa Bảo phía dưới lại còn có uy lực lớn như vậy tự hủy cơ quan, thực sự là thâm tàng bất lộ a. Theo Bạch Uyên ba người trốn ra được Sương Trắng Nguyệt nghe nói như thế, tổng cảm giác Bạch Uyên là ở điểm chính mình. Nàng hư nhẹ một tiếng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Vật này không phải là ta thiết kế. Tuyết Ý Địa Bảo gần mấy chục năm đều là ở Bạch Diệp Phi nắm trong bàn tay, điều này hiển nhiên là chính Bạch Diệp Phi thêm vào đi đổ vật. Bạch Uyên chẳng muốn cùng nàng lý luận những này, nhắm mắt lại nhận biết một hồi Ngưng Yên khí tức, sau đó mang theo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liền hướng bên kia chạy đi. Sương Trắng Nguyệt nhìn Bạch Uyên ba người rời đi bóng người, nội tâm dãy rủa một phen, cuối cùng vẫn là đi theo. Bạch Uyên quay đầu lại liếc nàng một ánh mắt, biết nàng vẫn không có từ bỏ, cũng không hề nói gì. Mấy người đi vòng một vòng lớn, cuối cùng ở Tuyết Ý Địa Bảo phía tây trong rừng cây, nhìn thấy Ngưng Yên cũng đã mất đi khí tức Bạch Diệp Phi. Sương khô chiếu bạch giáp, ngai ngai huyết y địa hầu. Bây giờ này thân huyết y địa, cuối cùng cũng coi như là nhiễm phải chính hắn huyết. Ngưng Yên biểu hiện hờ hững, cầm trên tay hải huyền kiếm, trên người không dính một giọt máu, cả người nhìn qua lại như là một cái quá khách. Giết Bạch Diệp Phi đối với nàng mà nói cũng chỉ là làm một cái không đáng nhắc tới việc nhỏ. Đang nhìn đến Bạch Uyên cùng Diễm Phi các nàng thời điểm, Ngưng Yên mới lộ ra vẻ tươi cười. Phu quân, nhìn thấy các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ngưng Yên con mắt hướng về Tuyết Y Lìa Bảo phương hướng liếc một cái, giờ khắc này nguyên bản nên sừng sững ở cái kia cao to pháo đài đã không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là một vùng phế tích. Bạch Uyên quay về Ngưng Yên cười cận, sau đó tay phải khẽ gậy, quăng ra một đạo ngọn lửa màu xanh, đem Bạch Diệp Phi thi thể thiêu đốt, triệt để đốt thành cho bụi. Chương 524, Bạch Uyên, Dĩ Kỳ Nhân Chi Đạo. Hoàn trì kỳ nhân chi thân chương 524, Bạch Uyên, Dĩ Kỳ Nhân Chi Đạo, hoàn trì kỳ nhân chi thân trong rừng cây, màu xanh ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Thổ địa ở nhiệt độ cao bị bỏng bên dưới, lượng nước nhanh chóng bốc hơi lên, dẫn đến rạn nước, lưu lại ở thổ nhưỡng bên trong thực vật tàn thể cũng bị trực tiếp trừng khô, hình thành một mảnh màu đen dấu vết. Bạch Diệp Phi trực tiếp bị thiêu thành cho tàn, cũng coi như là tặng lại tự nhiên. Mà Sương Trắng Nguyệt đứng ở một bên, nhìn thấy cái kia một cây ở Bạch Uyên đầu ngón tay nhảy lên thanh liên địa tâm hỏa, trong đầu liền không khỏi hồi tưởng lại lần kia chiến đấu, trong mắt vẻ kiêng dè càng nồng nặc. Thanh lý xong Bạch Diệp Phi thi thể, Bạch Uyên ngón tay một câu, thu hồi ngọn lửa. Việc nơi này, chúng ta cũng nên đi rồi. Giải quyết Bạch Diệp Phi cái này yêu thích sau lưng trong đất dở trò ra hỏa, Bạch Uyên cũng không có ý định ở thêm. Sương Trắng Nguyệt nhìn thấy Bạch Uyên bốn người chuẩn bị rời đi, vội vàng lên tiếng gọi bọn hắn lại. Bạch Uyên dừng chân lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Còn có chuyện gì? Ta trước nói sự tình, ngươi suy tính được làm sao? Ngưng Yên cùng Diễm Phi các nàng thấy thế, dồn dập nhìn về phía Bạch Uyên, các nàng cũng không biết Dương Trắng Nguyệt trong miệng sự tình là cái gì. Bạch Uyên sửng sốt một chút, lông mày cau lại, tựa hồ là còn đang suy nghĩ. Dương Trắng Nguyệt sốt sắng mà nắm bắt ngón tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Ta chỗ này còn có một cái liên quan với Thiên Lê tin tức, cái này đan dược là ta từ Thiết Huyết Minh Minh chủ trên tay được, hắn nói là xuất từ ngươi tay, hiển nhiên bọn họ đã ở các ngươi bên người xếp vào quân cờ. Bạch Uyên cùng Ngưng Yên mọi người vừa nghe, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Bạch Uyên đưa tay chộp một cái, đem bình ngọc nhỏ hút tới, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, mở ra miệng bình đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Là Dục Hỏa Đan. Bạch Uyên vẻ mặt một lạnh, biết Dương Trắng Nguyệt không có lừa gạt mình. Này Dục Hỏa Đan đương nhiên không thể là hắn luyện chế, hắn hiện tại nhưng là rất ít sẽ đích thân luyện đan, chỉ là tình cờ vì thu được kỹ năng kinh nghiệm mới gặp luyện một lần đan, luyện chế cơ bản đều là phụ trợ tu luyện đan dược. Có điều dù vậy, này Dục Hỏa Đan cũng bị nghiêm ngặt kiểm soát, xem Ngưng Huyết Đan loại hình cấp thấp đan dược, Thiên Tông xác thực là có chút ít bán. Nhưng Dục Hỏa Đan tại bên trong Thiên Tông nhưng là thuộc về tương đối cao cấp đan dược, ngoại trừ cùng Thiên Tông có hợp tác Âm Dương gia cùng doanh chính có thể mua được một ít ở ngoài, ở trên giang hồ hầu như không thể nào thấy được loại đan dược này lưu thông. Nhưng hôm nay này Dục Hỏa Đan nhưng xuất hiện ở kẻ thù của bọn họ trong tay. Có một bình, liên đại biểu khả năng còn có càng nhiều. Này không phải là một chuyện nhỏ. Ngưng Yên cùng Diễm Phi các nàng cũng ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Làm sao, tin tức này nên đầy đủ chứng minh ta thành ý chứ? Sương Trắng Nguyệt nhìn thấy bốn người vẻ mặt, trong lòng âm thầm vui vẻ, biết mình đoán không lầm. Người đàn ông kia cũng không có lừa nàng, đan dược này lại còn đúng là hắn từ Bạch Uyên trong tay làm ra. Bạch Uyên trên tay hơi dùng sức, đem bình ngọc nhỏ trực tiếp tạo thành một phấn. Này còn rất xa không đủ, muốn cho ta giúp ngươi, ngươi còn cần trước tiên giúp ta làm một chuyện. Sương Trắng Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu dò hỏi. Ngươi nên rõ ràng, chúng ta lần này là chuẩn bị đi Sạn Tiên Lê tổ chức ở các quốc gia thế lực, thế nhưng bọn họ đại bản doanh theo ta được biết là ở Đại Mạc nơi sâu xa, ta hiện tại không có công phu chạy xa như thế đi tìm bọn họ phiền phức, vì lẽ đó ta muốn ngươi ẩn nút đi vào. Bạch Uyên rất trực tiếp, chuẩn bị dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kỳ nhân chi thân. Nếu bọn họ ở bên cạnh mình xếp vào quân cờ, vậy mình cũng xếp vào một con cờ đến đối phương bên người. Có thể Sương Trắng Nguyệt nghe nói như thế, nhưng là có chút do dự. Ta đem tình báo của bọn họ nói cho các ngươi, Bạch Diệp Phi hẳn là đã đem tin tức này chuyển cho bọn họ đi tới, ta làm sao ở nút? Sương Trắng Nguyệt từ chuyện mới vừa phát sinh, trong lòng đã sớm suy đoán ra Bạch Diệp Phi có lấy mình làm cái gì. Người đây có thể yên tâm, Bạch Diệp Phi cái kia phong tin bị ta chặn được, ta ở phía trên làm một ít tay chân, bọn họ sẽ không tin tưởng Bạch Diệp Phi, vì lẽ đó ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Bạch Uyên lộ ra một cái thần bí nụ cười, còn càng nhiều sẽ không có cùng nàng giải thích. Sương Trắng Nguyệt nghe xong, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu. Được, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng tình huống của ta cũng không thể lạc quan. Ngày hôm nay ta tuy rằng áp chế lại khát máu dục vọng, nhưng còn có thể áp chế bao lâu, ta cũng không rõ ràng. Bạch Uyên rõ ràng Sương Trắng Nguyệt ý tứ, xoay tay phải lại, quăng ra một bình đan dược cho nàng. Đây là thanh linh đan có thể làm cho người duy trì đầu óc tỉnh táo, mặc dù không cách nào trừ tận gốc vấn đề của ngươi, nhưng chỉ là trị phần ngọn, cũng đủ ngươi dùng rất lâu. Tên gọi: Thanh Linh Đan, Lam, Dòng, Đề Thần, Lam, Tâm Thắng Với Bẩn, Lam, Đề Thần. Viên thuốc này có thể làm cho người duy trì một cái hơi cao tâm cảnh, duy trì đầu óc thanh tỉnh, không dễ tẩu hỏa nhập ma. Tâm Thắng Với Bẩn, nên đan dược ở một mức độ nào đó có thể kích phát tâm linh con người sức mạnh, vĩnh cửu tăng cao đối với hảo thuật kháng tính. Lần đầu dùng lúc còn có cực nhỏ xác suất có thể làm cho người thu được tâm nhập lực. Tâm nhập lực, thông qua kích phát sức mạnh của tâm linh, thu được năng lực đặc thù, khai phá đến cực hạn, tâm hướng tới, có thể thắng vạn vật. Đan dược này hiệu quả Bạch Uyên chỉ nhắc tới đến một nửa, còn lại trọng yếu hơn tác dụng nhưng là không nói tới một chữ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tâm Thắng Với Bẩn khiến người ta thu được tâm niệm lực sát suất thấp đến làm người giận sôi, hắn làm cho cả linh thọ bộ tộc đều dùng quá, 200.000 nhân khẩu, thu được tâm niệm lực hắn một cái tay liền đếm được. Bởi vậy hắn có nói hay không đều không khác mấy. Sương Trắng Nguyệt tiếp được đan dược bình, không chút do dự liền mở ra miệng bình tiểu nút lọ, đổ ra một hạt đan dược, không thể chờ đợi được nữa nuốt xuống. Bạch Uyên thấy nàng như vậy quả đoán, đều có chút bất ngờ. Ngươi liền không sợ ta đưa cho ngươi là độc dược? Sương Trắng Nguyệt khẽ môi hơi làm nổi lên, nếu là độc dược, ta cũng nhận. Giờ khắc này, Thanh Linh Đan đã bắt đầu có hiệu lực. Nguyên bản vì áp chế cái kia cố khát máu dục vọng, nàng liền vẫn cảm giác đầu nặng nề, hiện tại một luồng mát mẻ cảm ở trong đầu của nàng chảy xuôi, làm cho nàng cảm giác ung dung hơn rồi. Trải qua thí nghiệm, nàng cũng có thể xác nhận Bạch Uyên không có lừa gạt mình. Đã như vậy, vậy ta không có những vấn đề khác, hãy chờ tin tức của ta. Sương Trắng Nguyệt thu hồi đan dược, cũng không kéo dài, xoay người rời đi. Nàng vừa đi, Ngưng Yên các nàng liền đội vàng dò hỏi, chúng ta bước kế tiếp nên làm gì? Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch hành động, không cần lo lắng. Bạch Uyên tự nhiên biết các nàng là đang lo lắng kế hoạch khả năng bại lộ, có điều hắn đúng là rất tin tưởng, kế hoạch có thể như thường tiến hành. Từ Sương Trắng Nguyệt đưa ra tình báo đến xem, chúng ta bên người xác thực là bị người xếp vào quân cờ, nhưng quân cờ này tuyệt đối không thể là chúng ta người thân cận, nếu không thì ta khẳng định cũng sớm đã phát giác không đúng. Đối với cái này ẩn giấu quân cờ, ta có 3 loại suy đoán, hoặc là đạo gia đệ tử, hoặc là Âm Dương gia người, cuối cùng cũng hoặc là doanh chính người ở bên cạnh. Có thể tiếp xúc được Dục Hỏa Đan, còn chưa ở hắn quản chế phạm vi dưới, đơn giản chính là này 3 loại người, mà bọn họ cũng đều có hiểm nghi. Ngưng Yên 3 người nghe được Bạch Uyên đều nói như vậy, cũng gật gật đầu. Các nàng cũng không tin tưởng cùng mình sớm chiều ở trung tỷ bội sẽ là Thiên Lê xếp vào gián điệp, vì lẽ đó cái này gián điệp khẳng định là có một người khác. Đã như vậy, các nàng ngược lại cũng không cần lo lắng quá nhiều còn thanh toán kẻ phản bội sự, chờ bọn hắn trở lại có thể chậm rãi tra. Tề quốc cử thành, còn gọi là Bắc ấp, Bắc Dương, là Tề quốc tứ đại đường đều một trong, ở vào Tề đô Lâm Truy dẫn tới tây nam biên giới Dương Quan phải vượt qua trên đường, ngay ở Dương Quan phía bắc hơn 10 km địa phương. Nơi đây là Tề quốc yếu địa, lẽ ra có trọng binh trấn thủ, thế nhưng Tề quốc đã nhiều năm không có chiến sự, bởi vậy nơi này phòng thủ kỳ thực vô cùng bạc nhược. Ở trước cửa thành trông coi binh lính đại thể đều là ăn no chờ chết tâm thái, tinh khí thần lẫn nhau so sánh cái khác mấy cái quốc gia chênh lệch quá nhiều. Những người này đối với qua lại người đi đường đều là qua loa kiểm tra một phen, sau đó cũng làm người ta quá khứ. Mạc Nha ở phía xa đánh giá một hồi, không khỏi có chút lắc đầu. Hắn trực tiếp vận lên khinh công, cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong chớp mắt liền vượt qua cổng thành tiến vào trong thành. Vài tên thủ thành binh sĩ nháy mắt một cái. Ngày hôm nay phong thật giống có chút lớn. Trong thành, mới đến chỗ này Mạc Nha chung quanh đi dạo một hồi, quen thuộc một hồi hoàn cảnh, sau đó căn cứ Bạch Diệp Phi trước cho hắn địa chỉ, tìm quá khứ. Bạch Diệp Phi cho hắn địa chỉ là một tòa không đáng chú ý hiệu cầm đồ. Hắn vừa đi vào đi, phát hiện bên trong một khách quen đều không có, chỉ có một cái bụng vệ người trung niên ngồi ở phía sau quầy, buồn bực ngán ngẩm đánh bàn tính. Khách mời muốn cầm cố cái gì vật? Nhìn thấy có người đi vào, người trung niên lập tức thả xuống bàn tính, lộ ra đầy miệng răng trắng, cười hỏi: "Ta đến chuộc đồ ta trước cầm cố kim đao." Mạc Nha thăm dò tính địa nói ra ám hiệu. Người trung niên nghe được Mạc Nha lời nói, sắc mặt lúc này biến đổi, thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn. "Khách mời muốn chuộc về mấy chôi kim đao?" "Hai thanh kim đao, một thanh tên là Tin, một thanh tên là Nghĩa." Mạc Nha bình tĩnh địa đối đầu ám hiệu. Người trung niên nhìn thấy ám hiệu không sai, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Hắn vung tay lên, hiệu cầm đồ cổng lớn nhanh một hồi liền đóng lại, từ bên ngoài xem, trên cửa mang theo một bài cũng thuận thế xoay chuyển, biến thành đóng cửa hai chữ. Mạc Nha thấy cảnh này, con người hơi co rụt lại. Hắn lại nhìn nhầm, trước mắt cái này vóc người xem ra cùng đã chết đi Phỉ Thúy Hổ đều không kém cạnh người trung niên lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, tựa hồ võ công còn cao hơn mình. Người trung niên từ phía sau quay đi ra, đánh giá Mạc Nha. Nơi này không có người khác, giải thích ý đồ đến đi. Mạc Nha thu hồi tâm tư, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư tín đưa cho đối phương. Đây là nhà ta chủ nhân muốn ta đưa tới mật tin, nói là vô cùng khẩn cấp, cùng Bạch Uyên có quan hệ, cần phải giao cho minh chủ trên tay. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Bạch Diệp Phi. Người trung niên nặng nặng thư tín, nghe được Bạch Diệp Phi tên, còn sửng sốt một chút. Nguyên Hàn Quốc huyết ý gì hầu, dạ mạc tứ hung tướng một trong. Những này thân phận đều không trọng yếu, then chốt là hắn là Thiên Lê Tả Hộ Pháp Nhi tử. Chính là bởi vì tầng này thân phận, hơn nữa Mạc Nha nói này phong tin cùng Bạch Uyên có quan hệ, người trung niên ngay lập tức sẽ ý thức được sự tình không đơn giản. Ta biết rồi, ta vậy thì đi gặp minh chủ, ngươi có thể đi rồi. Người trung niên thu hồi thư tín, liền hạ lệnh chủ khách. Mạc Nha cũng không có ở thêm, nếu đối phương hạ lệnh chủ khách, hắn liền biết thời biết thế, trực tiếp thoát thân. Mạc Nha vừa đi, người trung niên liền thông qua hiệu cầm đồ phía dưới mật đạo, đi đến Tiết Huyết Minh Tân trụ sở. Mà giờ khắc này, hiệu cầm đồ bên ngoài cách đó không xa một nhà phòng trà trên, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên mọi người ngồi ở lan can một bên vị trí uống trà, nhìn chằm chằm động tĩnh của nơi này. Khách hàng chung quanh phảng phất không nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ như thế, bị Bạch Uyên dùng hòa quang đồng trần che đậy cảm quan, liền ngay cả chạy đường tiểu nhị đều theo bản năng quên bọn họ ngồi khu vực này. Mạc Nha đi ra, xem ra tin đã đưa đến. Diễm Phi nhìn thấy Mạc Nha từ hiệu cầm đồ bên trong đi ra, con mắt cong thành một vòng trăng lưỡi liềm. Nếu là kế hoạch thuận lợi, lần này chúng ta bắt tòa này tứ điểm, nhưng là ung dung hơn rồi. Bạch Uyên nắm bắt ly trà, nhẹ nhàng nở nụ cười. Khi đó hắn tiếp nhận thư tín, cũng không phải là không hề làm gì cả. Ở Mạc Nha bọn họ đều không phát giác thời điểm, hắn cũng đã đem thư tín thành tựu môi giới, ở phía trên bố trí một cái âm dương già thi thần chú. Chỉ cần mở ra thư tín, liền sẽ phát động chú thuật, làm cho người chung quanh chung chú. Cái này thi thần chú hiệu quả cùng thi thần chú sâu độc như thế, nói đúng ra, thi thần chú sâu độc kỳ thực chính là thi thần chú một loại phương pháp sử dụng, đem cùng cổ thuật kết hợp lại, đem thi chú môi giới cố định làm một loại màu vàng nóng, không dễ bị người phát giác cổ trùng. Loại này cổ trùng là âm dương gia đặc biệt bồi dưỡng cổ trùng, ẩn nấp tính được, đợi đến mọi người phát hiện nó thời điểm, thường thường đã trúng chiêu. Mà Bạch Uyên lần này cũng là lâm thời mới nghĩ đến làm một cái bẫy, bởi vậy chỉ có thể đem môi giới định vì là này phong tin. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tác dụng phạm vi khả năng không bằng thi thần chú sâu độc. Có điều nên cũng được rồi. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đối với thi thần chú đều rất tin tưởng. Cái môn này chú thuật, coi như là thiên nhân cao thủ, chỉ cần trúng chiêu, cũng không có cách nào phá giải, ở trong vòng 12 canh giờ không cách nào phát động nội lực, sức chiến đấu giảm mạnh. Bạch Uyên đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch, tính toán thời gian, đứng lên. Đi thôi, nên đi gặp gỡ cái này Thiết Huyết Minh minh chủ. Thiết Huyết Minh trong căn cứ, tên kia bắt được thư tín người trung niên đội vã tới rồi, ở sau khi thông báo rất nhanh sẽ nhìn thấy minh chủ. Ngươi nói có chuyện gấp gáp muốn hướng về ta báo cáo. Trong một gian mật thất, Thiết Huyết Minh minh chủ mang mặt nạ, hai tay tự nhiên chắp sau lưng, đứng ở chỗ cao, nhìn xuống người trung niên. Thuộc hạ mới vừa được một phong mật tin, là Bạch Diệp Phi phái người đưa tới, nói là cùng Bạch Uyên có quan hệ. Người trung niên hai tay trình lên thư tín. Thiết Huyết Minh minh chủ tiếp nhận thư tín, mở ra xem lên. Sương Trắng Nguyệt lại đem chúng ta vị trí tiết lộ cho Bạch Uyên. Nhìn thấy nội dung trong thơ, Thiết Huyết Minh minh chủ con người co rụt lại. Lúc này, hắn nắm bắt thư tín một góc ngón tay đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác bỏng, để hắn theo bản năng bung ra thư tín. Xảy ra chuyện gì? Thiết Huyết Minh minh chủ nhìn mình tay phải, ý thức được sự tình có gì đó không đúng. Hắn cảnh giới này, mới vừa cảm giác tuyệt đối không thể là ảo giác, mà đứng ở phía dưới người trung niên cũng đồng dạng cảm giác trên người hơi khác thường. ta sao rất giống điều động không được nội lực. Người trung niên lời nói để Thiết Huyết Minh Minh chủ trong đầu né qua một đạo linh quang. Không được, này phong tin là cả bẫy, Bạch Uyên khẳng định đã đến, đi thông báo tất cả mọi người. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị một trận tiếng ầm ầm đánh gãy. Phát sinh cái gì? Người trung niên còn có chút hồ đồ, hướng về bên ngoài mật thất diện nhìn lại. Mà Thiết Huyết Minh Minh chủ nắm chặt nắm tay, biết chắc là Bạch Uyên đánh tới, đối phương hoàn toàn không có cho bọn họ thời gian phản ứng. Chương 525, ta lười phải nói cùng ngươi nhiều như vậy, ngươi còn chưa xứng nghe chương 525, ta lười phải nói cùng ngươi nhiều như vậy, ngươi còn chưa xứng nghe Tề Quốc Cử Thành, nguyên bản là một cái vô cùng bình tĩnh thành thị. Từ khi Tề Quốc cùng Tần Quốc giao hảo tới nay, đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra cái gì chiến loạn, hay là sinh sống ở người nơi này cũng đã quên chiến đấu là cái gì dáng vẻ. Nhưng là ở ngày hôm nay cái thành phố này bình tĩnh bị đánh vỡ. Một ánh hào quang ở chân trời lóng lánh, lập tức thành hướng đông bắc hướng về chuyển đến một tiếng vang thật lớn, phản phất đại địa đều bị chấn động. Dân chúng trong thành cũng được, thủ thành cảnh vệ binh sĩ cũng được, mỗi một người đều hướng về thành hướng đông bắc hướng về nhìn lại, chỉ thấy một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo cự kiếm đột nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt, bình một cái, rải rác thành vô số mỹ lệ cánh hoa. Chuyện này, đẹp quá cánh hoa. Một người lính nhìn hoa này mảnh phiêu linh cảnh tượng, cảm thán một tiếng, lập tức bị bên người ngũ trưởng nặng nề vô đầu một cái. Còn ngây ngốc làm gì? Nhanh, đi với ta nhìn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thanh cựu cảnh vệ binh sĩ, tuy rằng bọn họ đại thể chỉ là một ít ăn cơm khô, xưa nay cũng không nghĩ tới gặp có yêu cầu bọn họ chiến đấu chém giết một ngày. Thế nhưng hiện tại trong thành phát sinh động tĩnh lớn như vậy, bọn họ nhất định phải đi vào kiểm tra, không phải vậy đợi đến đều đại phu hỏi đến, tra được bọn họ độc trước, hậu quả nhưng là nghiêm trọng. Mà gợi ra cảnh tượng này người khởi xướng, tự nhiên là tập kích Thiết Huyết Minh tổng bộ Bạch Uyên. Một chiêu thần binh trời giáng, trực tiếp đánh bọn họ một cái không ứng phó kịp. Thiết Huyết Minh cổng lớn bị Bạch Uyên dùng nội lực ngưng tụ một thanh cự kiếm, lấy thô bạo phương thức trực tiếp phá tan, liền lần này, gác cổng mấy người trực tiếp chết. Ngay lập tức cự kiếm hóa thành cánh hoa, không chỉ có riêng là đẹp đẽ, mỗi một đóa hoa đều là Bạch Uyên kiếm khí biến thành, dấu diếm sắc cơ. Chỉ này một kiếm, toàn bộ Thiết Huyết Minh tổng bộ liền loạn thành một nồi cháo. Ngưng Yên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ba người ở Bạch Uyên mở ra cục diện sau khi, cũng không chút do dự rết đi vào, nơi đi qua nơi, như vào chỗ không người. Tuy rằng nơi này là Thiết Huyết Minh tổng bộ, thế nhưng nơi này lực lượng phòng vệ nhưng không coi là mạnh mẽ, nghĩ đến bọn họ đã sớm đem chủ yếu sức chiến đấu phân tán đi ra ngoài. Bạch Uyên nhìn đây cơ hội là nghiêng về một phía chiến đấu cục diện, trong lòng hiểu ra, hay là nơi này mạnh nhất sức chiến đấu chính là cái kia Thiết Huyết Minh minh chủ. Ngay ở Bạch Uyên cảm thán thời gian, một thanh âm gây nên sự chú ý của hắn. Bạch Uyên dương mắt nhìn lên, phát hiện là một cái mang viền vàng mặt nạ nam tử, hắn chỉ là nhìn lướt qua, ngay lập tức sẽ phát hiện đối phương chúng rồi chính mình bố trí ở trong thư thi thần chú, thân phận của đối phương tự nhiên cũng là vô cùng sống động. Bạch Uyên khẽ miệng hơi dương lên, giơ tay ra hiệu Ngưng Yên các nàng trước tiên ngừng tay, muốn nhìn một chút người này sẽ nói cái gì. Ngươi chính là Thiết Huyết Minh minh chủ? Bạch Uyên, ta cho là chúng ta trong lúc đó không có cần thiết đi tới một mất một còn mức độ, có chuyện gì, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Thiết Huyết Minh minh chủ đem Bạch Uyên lời nói tự động che lậy, tự nhiên đưa ra muốn đàm phán. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp có cái gì bàn luận trên trời dưới biển, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, làm người thất vọng, ta và các ngươi không có gì để nói. Hoa Đào, đi. Bạch Uyên ánh mắt một lạnh, hợp lại ngón tay hơi động, Hoa Đào kiếm hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang bay thẳng đến đối phương trái tim đâm tới. Hắn đột nhiên phát động công kích, Thiết Huyết Minh minh chủ đều suýt chút nữa không phản ứng lại. Nhưng mặc dù hắn có thể thấy rõ Hoa Đào kiếm quý tích bay, bởi vì nội lực bị phong tỏa duyên cớ, hắn thân thể cũng theo không kịp tư duy. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, ánh kiếm lưu chuyển, trong nháy mắt, Hoa Đào kiếm xuyên tim mà qua, cho hắn một cái lạnh xuyên tim. Thiết Huyết Minh minh chủ có chút khó có thể tin tưởng mà túi đầu nhìn một chút chính mình ngực, trong miệng cũng không được tuôn ra máu tươi, lạch cạch một hồi, ngã trên mặt đất, rất nhanh sẽ không còn khí tức. Cái khác Thiết Huyết Minh thành viên nhìn thấy tình cảnh này, đều bị sợ hết hồn. Minh chủ chết rồi. Minh chủ lại bị Bạch Uyên dễ dàng như thế liền cho giết, sao có thể có chuyện đó? Hay là tại đây những người này trong lòng, minh chủ của bọn hắn võ công cái thế, hoàn toàn không kém gì Bạch Uyên, liền không thể bị thuần sát. Nhưng sự thực thắng với hùng biện, minh chủ đều không đúng đối thủ của bọn họ, chúng ta thì càng thêm không cần phải nói. Lúc này không trốn, không phải là chờ chết sao? Là người thứ nhất trong đầu bốc lên chạy trốn ý nghĩ đồng thời biến thành hành động thời điểm, ngay lập tức sẽ hình thành phản ứng dây chuyền. Những người này trực tiếp mất đi dũng khí chống cự, chạy tứ tán. Mà đối với những người này, Bạch Uyên lo liệu diệt cỏ tận gốc quan niệm, lại lần nữa ngưng tụ một thanh cự kiếm, nặng nề đánh xuống. Trong phút chốc, vô số hoa đào bay ra, tại đây cực mỹ cảnh giới bên trong, giết chóc tựa hồ cũng thành một loại mỹ. Tiếp đó, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên các nàng liền lớn như vậy giao đại bãi địa đi vào. Những thứ kia vẫn đúng là không ít. Bốn người cấp tốc cướp đoạt một vòng, không chỉ có thuận lợi giết chết mấy cái cá lọt lưới, còn đem Thiết Huyết Minh căn cứ cướp đoạt hết sạch. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, sở hữu có thể mang đi đều bị bọn họ thu vào thần bao hàm trong không gian. Làm xong tất cả những thứ này, cũng không có tiêu tốn bọn họ bao nhiêu thời gian. Bên trong còn có người sống sao? Mấy người vừa mới chuẩn bị rời đi, còn chưa tới căn cứ cổng lớn, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng kêu gào. Bạch Uyên liếc mắt một cái, là cử thành cảnh vệ bộ đội, chúng ta cũng nên đi rồi. Vì phòng ngừa phiền phức không tất yếu, Bạch Uyên không muốn cùng những người bình thường này giao thiệp với. Có thể lúc này, trong căn cứ, một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối bật ra, trực tiếp đánh về phía Nguyệt Thần. Đối phương đột nhiên xuất hiện, lại suýt chút nữa tránh thoát Bạch Uyên cảm nhận của bọn họ. Nguyệt Thần nghe được âm thanh, lúc này đánh ra một trường, đồng thời dưới chân nhẹ chút, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Bóng người kia trúng rồi Nguyệt Thần một trường, thậm chí ngay cả nửa bước đều không lùi, phản phất không có bị đánh trúng như thế. Lúc này Ngưng Yên đã một bước bước lên trước, từ Nguyệt Thần bên cạnh người nhảy ra, hướng về bóng người kia nặng nề bổ ra một kiếm, lần này đem bước lui. Tê Ha bị Ngưng Yên bước lui bóng người lọn khổng thân thể, hai tay tự nhiên rủ xuống, trong miệng phun ra nhiệt khí, nhìn qua liền rất không bình thường. Bạch Uyên nhìn chằm chằm người này, hơi nhướng mày. Người này tựa hồ không có sinh cơ, xem ra như là một loại khối lỗi, không trách chúng ta không phát hiện được. Bạch Uyên nói, đột nhiên nhận biết được cái gì, nhìn về phía quái nhân phía sau. Một cái đầu phá dòng máu người trung niên mang theo, ba cái dáng vẻ gần như quái nhân xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt, người này trong mắt chỉ còn giữ lại điên cuồng. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Bạch Uyên liền khẳng định chính mình suy đoán. Này mấy cái lọn khổng thân thể khẳng định là bị người điều khiển khối lỗi. A a a, giết chết bọn hắn. Đều giết. Người trung niên phát sinh một tiếng gào hét, sau đó bên cạnh hắn bốn cái quái nhân lập tức hướng về phía Bạch Uyên bốn người đánh tới. Bạch Uyên cùng Ngưng Yên vừa định ra tay, lại bị Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ngăn lại. Vốn là chúng ta là muốn mượn một trận chiến đấu đột phá, nhưng ai biết lần này đều không có đụng với một cái đối thủ thích hợp, vì lẽ đó này mấy cái kỳ quái gia hỏa liền giao cho chúng ta được rồi. Mới vừa suýt chút nữa bị đánh lén, ta cũng muốn tìm về điểm mặt mũi. Nghe được Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lời nói, Bạch Uyên suy tư một phen, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, vậy ta cùng Ngưng Yên ở một bên cho các ngươi lực trận. Hai đối với bốn, tuy rằng nhân số trên không chiếm ưu thế, có thể Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không sợ, trái lại có chút kích động. Mà ngay ở Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cùng cái kia bốn cái quái nhân đánh tới đến thời điểm, cử thành cảnh vệ binh sĩ cũng nghe được tiếng đánh nhau, cầm vũ khí xông vào. Vừa tiến đến, đám người kia liền sốt sắng mà giơ lên vũ khí quay về đứng ở một bên lược trận Bạch Uyên cùng Ngưng Yên. Các ngươi đều là người nào? Nơi này phát sinh cái gì? Một cái nhìn qua hẳn là cái đám này binh sĩ thống lĩnh người đứng ra cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Tuy rằng bọn họ không có gì lớn bản lĩnh, nhưng cái này thống lĩnh chí ít còn có chút ánh mắt, nhìn ra Bạch Uyên cùng Ngưng Yên khí chất bất phàm, tuyệt không phải người thường. Bạch Uyên liếc mắt nhìn bọn họ vũ khí trên tay, không khỏi có chút thổ thức. Nay Tề quốc quanh năm không tu chiến bị, không nghĩ đến những binh sĩ này vũ khí trên tay lại cũng đã dị sắt, này nếu như lên chiến trường, chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nơi này không phải các ngươi có thể nhúng tay, muốn mạng sống ngay ở một bên an tâm đợi. Bạch Uyên trực tiếp đổi khách làm chủ, quay về những người này quát lớn một tiếng, trong thanh âm còn dùng lên ảo thuật thủ đoạn. Chịu ảnh hưởng, những người này vẫn đúng là liền nghe đi theo Bạch Uyên mệnh lệnh, lùi tới một bên xếp thành hàng đứng. Bạch Uyên thấy thế, không khỏi lắc lắc đầu. Cái đám này binh sĩ ý chí cũng quá bạc nhược, an nhàn bên dưới, diệt nguy cơ dĩ nhiên hiện hiện. Mà một bên khác người trung niên nhìn thấy Bạch Uyên lại còn có tâm tình quan tâm những này cảnh vệ binh sĩ, nhất thời lên cơn giận dữ. Đáng ghét, đây là hoàn toàn chưa hề đem chúng ta để ở trong mắt. Người trung niên môi khẽ nhúc nhích, trong miệng nhắc tới cái gì thần chú. Bạch Uyên thấy cảnh này, giơ tay liền ban cho hắn một kiếm. Lưỡi dao sắc vào hầu, người trung niên trong miệng thần chú còn chưa nói xong, liền thẳng tắp địa bưng cái cổ ngã xuống. Hắn vừa chết, vây công Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bốn cái quái nhân ngay lập tức sẽ ngừng lại, sau đó bị Diễm Phi liên thủ với Nguyệt Thần trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hai người ý thức được cảm giác không đúng, đều quay đầu nhìn về phía Bạch Uyên. Không phải nói tốt không ra tay sao? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần vẻ mặt vô cùng u hoán, đối với Bạch Uyên loại này cướp đầu người hành vi biểu thị mạnh mẽ khinh bỉ. Bạch Uyên có chút thật không tiện ho nhẹ hai tiếng. Này không phải tên kia quá đáng ghét sao? Sau đó chiến đấu cơ hội còn nhiều đây, chúng ta ngày hôm nay huyên náo đã rất lớn, vẫn là mau chóng. Bạch Uyên muốn nói mau chóng rời khỏi nơi này, thế nhưng hắn tiếng nói chưa lạc, liền nhìn thấy bị Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đánh bay cái kia bốn cái quái nhân lại đứng lên, lố néo người, khí tức trở nên hơi cuồng bạo, lời muốn nói cũng không khỏi ngừng lại. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần chú ý tới Bạch Uyên ánh mắt, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chuyện gì thế này? Các nàng vừa dứt lời, cái kia bốn cái quái nhân liền trực tiếp hướng về các nàng đập tới, tốc độ so với chân trước đủ nhanh hơn gấp đôi có thừa. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần không dám kinh thường, trực tiếp vận lên hồn hề Long Du ngăn địch. Mà những này quái nhân nhưng như là hoàn toàn không thấy các nàng Long Du khí, đẩy bị Long Du khí tổn thương cũng phải xông về phía trước. Diễm Phi hai người một bên tránh né quái nhân công kích, một bên điều khiển Long Du khí không ngừng trùng kích bọn họ thân thể, đem bọn họ khô ráo khô vàng làn da thiêu ra từng cái lỗ máu. Nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, những người này trong thân thể, huyết dịch như là đọng lại như thế. Những quái vật này không có cảm giác đau đớn, không sợ đau sót, hành động lại vô cùng nhanh nhẹn, ở Bạch Uyên cùng Ngưng Yên không ra tay tình huống, vẫn đúng là cho Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tạo thành nhất định bấy nhiêu. Một đám không có ý thức hối lỗi, cũng muốn thương tổn đến chúng ta. Kim Ô Vũ Y, Thái Hương Nguyệt Bản. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trực tiếp lấy ra bản mệnh vũ khí, hai người liên thủ hợp kích, ở đây trên hình thành một cái to lớn thái cực đồ án. Một âm một dương, một lạnh nóng lên, hai cổ Long Du khí hỗn hợp lại cùng nhau, dường như báo tắc quá cảnh. Cái kia bốn cái quái vật tại đây hai cổ sức mạnh lôi kéo bên dưới, rốt cục vẫn là không chống đỡ được, biến thành đông một khối, tây một khối. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thấy thế, đồng thời thu công, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này không có cách nào lại bỏ lên đi. Bạch Uyên nghe được Nguyệt Thần lời nói, khóe mắt hơi co giật. Đều nát một chỗ, còn làm sao bỏ lên? Không nghĩ đến bọn họ lại còn cất giấu loại này không người không quỷ khôi lỗi, thiết minh. Quả nhiên vẫn là dị được. Bạch Uyên cảm thán một câu, sau đó liếc mắt một cái còn đứng ở bên cạnh đám binh sĩ kia, cảm giác thấy hơi đau đầu. Bị này mấy cái khôi lỗi làm lỡ thời gian, lần này bên ngoài nhưng là náo nhiệt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trên mặt có chút thật không thiện. Nếu không có là các nàng không cho Bạch Uyên cùng Ngưng Yên ra tay, muốn phát tiết một hồi, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Có điều Bạch Uyên sẽ không bởi vì điểm ấy việc nhỏ liền đi trách các nàng. Hắn cũng biết hai người là muốn tìm kiếm đột phá. Bốn người đi ra căn cứ, đúng như dự đoán nhìn thấy một đám Tề quốc binh sĩ đem nơi này hoàn toàn vây quanh. liền ngay cả cử thành đều đại phu đều trình diện. Nhìn thấy có người đi ra, đều đại phu giơ tay ra hiệu, một hàng cung tiễn thủ tiện tay nắm cung nỏ, nhắm vào Bạch Uyên bốn người. Các ngươi là người phương nào? Trong này phát sinh cái gì? Cũng như thực đưa tới. Bạch Uyên cùng Ngưng Yên các nàng nhìn nhau, thử nhẹ một tiếng. Ta lười phải nói cùng ngươi nhiều như vậy, ngươi còn chưa xứng nghe. Bạch Uyên lắc người một cái, liền vượt qua ngăn ở trước người bọn họ binh lính, chạy đến đều đại phu phía sau. Ngươi coi như không thấy chúng ta, hiểu? Đều đại phu cảm giác được sau lưng lợi kiếm, nhất thời dọa cho phát sợ. Thanh Cựu chỉ huy một đều binh lính chủ tướng, cái này đều đại phu lại cũng chỉ là một cái nhuyễn cốt đầu, ngay lập tức sẽ cười làm lành nói, hiểu, ta hiểu, chúng ta chưa từng thấy chư vị, cái gì cũng không biết. Vậy còn không cho đi. Thả. Lập tức thả. Đều đại phu cảm giác được Bạch Uyên ngự khí biến lạnh, lập tức bay về thủ hạ phân phó nói. Nhìn thấy binh sĩ tản ra, nhường ra một con đường, Bạch Uyên cũng vô ý tái tạo giết chóc, lan đến những này vô tội người, liền thả ra cái này đều đại phu. Bốn người sau khi rời đi, đều đại phu ở thủ hạ nâng đỡ, một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Mới vừa hắn là thật sự cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đám người kia rốt cuộc là ai? Lại như thế đáng sợ. Đều đại phu cơ cơ đầu, lúc này, trong đầu của hắn né qua một tấm chân dung. Thí, lại là hắn. Bạch Uyên ở các quốc gia cũng coi như là một cái danh nhân, hơn nữa hắn vẫn là Tức Mặc Khê con rể. Đều là năm đều đại phu, cử thành đều đại phu tự nhiên nghe được Tức Mặc Khê nói quát quá con rể của chính mình cỡ nào như bức, nữ nhi mình gả cho một kẻ cỡ nào tốt trượng phu. Thêm vào bọn họ đại vương bên kia đối với Bạch Uyên tựa hồ cũng rất coi trọng, bởi vậy hắn tuy rằng chưa từng thấy Bạch Uyên, nhưng cũng xem qua chân dung, chỉ là mới vừa trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Bây giờ lại hồi tưởng lên mới vừa mình bị cưỡng ép tình cảnh đó, hắn không phải không thừa nhận, Tức Mặc Khê mẹ tiếp thực sự là chó ngáp phải rồi. Đại nhân, còn muốn phái người đuổi theo sao? Lúc này, hắn một cái thủ hạ không đúng lúc hỏi. Đều đại phu sắc mặt nhất thời cùng ăn con rồi như thế, đuổi cái rắm. Đều sẽ chuyện mới vừa rồi quên mất, thân phận của đối phương không phải người ta có thể trêu chọc. Chương 526, người mang lợi khí. Sát tâm tự lên chương 526, người mang lợi khí, sát tâm tự lên Tề quốc cử thành phát sinh chuyện lớn như vậy, đều đại phu biết, cái khác thì thôi có lòng muốn ẩn giấu, khẳng định cũng không che giấu nổi. Liền hắn ngay đầu tiên liền đem nơi này chuyện đã xảy ra đàng hoàng phái người đăng báo cho đô thành Lâm Truy bên kia, có điều nhưng là biến mất liên quan với Bạch Uyên mọi người xuất hiện ở cử thành tin tức. Một mặt là bởi vì bị Bạch Uyên đã cảnh cáo, xem Bạch Uyên người như vậy, hắn thực tại là không trêu chọc nổi. Lại như lần này, hắn thậm chí cũng không biết Bạch Uyên là cái gì thời điểm đến cử thành. Vậy thì giải thích đối phương là tuyệt đối có bản lĩnh có thể lặng yên không một tiếng động lẹn vào trong thành giết chết hắn. Cái này đều đại phu nhát gan, thực tại không dám nắm tính mạng của chính mình của giỡn. Còn mặt kia, Tề quốc hiện tại tuy nhiên đã như mặt trời sắp lặn, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, dù như thế nào tình báo năng lực vẫn có, bởi vậy cũng không cần hắn cố ý đăng báo Bạch Uyên xuất hiện ở cử thành tin tức. Đến thời điểm tự nhiên có người ở phía trên đi qua hỏi việc này. Một bên khác, Bạch Uyên cũng không phải quan tâm điểm này, hành tung bại lộ liền bại lộ, nếu là Tề quốc bên này muốn hỏi đến, đạo gia cũng không phải ăn chay. Lần này tập kích cử thành, một lần diệt Thiết Huyết Minh tổng bộ, đối với Bạch Uyên tới nói xem như là thu hoạch không nhỏ. Hơn nữa Thiết Huyết Minh minh chủ vừa chết, Thiên Lê tổ chức cát phải gặp rắn mất đầu, đã như thế, bọn họ lại nghĩ có động tác gì liền không dễ như vậy. Hơn nữa xương trắng nguyệt cái này bị hắn xếp vào ở Thiên Lê nội bộ gián điệp, toàn bộ Thiên Lê tổ chức nói không chắc đều sẽ ở hắn giám thị bên dưới. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên bốn người từ Tề quốc chạy về Hàm Dương. Dọc theo con đường này, bọn họ là chốc lát đều không có làm lỡ. Vừa về tới Hàm Dương, Bạch Uyên không có cùng Ngưng Yên các nàng cùng nhau về nhà, mà là đánh một tiếng bắt chuyện, liền đi Trương Thai cung tìm Doanh Chính Thương nghị một ít chuyện. Cửa cung binh lính nhìn thấy là Bạch Uyên đến rồi, lập tức đi vào thông báo. Cũng không lâu lắm, cái nhiếp liền đến đây thay thế Doanh Chính nên tiếp Bạch Uyên. Bạch Uyên tiên sinh, đại vương giờ khắc này chính đang điện bên trong chờ đợi. Bạch Uyên khẽ gật đầu, theo cái nhiếp vào cung. Trên đường hai người câu được câu không trò chuyện, đang tán gẫu bên trong Bạch Uyên biết được, cái nhiếp cũng biết vệ trang đến rồi Hàm Dương, sư minh đệ hai người tụ tụ. Bởi vậy cái nhiếp cũng biết vệ trang hiện tại trên người chịu sư phụ Quỷ Cốc Tử nhiệm vụ, gần nhất đang điều tra Thiết Huyết Minh sự tình. Trước đây không lâu ta cố ý đi tới một chuyến Tề quốc, tìm tới Thiết Huyết Minh tổng bộ, đồng thời thuận lợi đem phá hủy, ta lần này vào cùng kỳ thực cũng chính là Thiết Huyết Minh sự tình mà tới. Bạch Uyên cũng không có ẩn dấu, trực tiếp nói rõ với cái nhiếp tình huống. Cái nhiếp khi nghe đến Bạch Uyên đã đem Thiết Huyết Minh cho đạo diện, có chút giật mình không thôi. Không trách ta nghe nói gần nhất Bạch Uyên tiên sinh không ở Hàm Dương, hóa ra là đi làm chuyện quan trọng như vậy đi tới. Đối với Thiết Huyết Minh diện, cái nhiếp cũng là vỗ tay kêu sướng. Nguyên bản cái nhiếp đối với cái này Thiết Huyết Minh kỳ thực vẫn còn có chút hảo cảm, bởi vì bọn họ ở thất quốc bên trong giữ gìn cá cược công bằng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng là giữ gìn trật tự. Có thể bởi vì gần nhất Thiết Huyết Minh việc làm, cái nhiếp đối với Thiết Huyết Minh cũng do hảo cảm chuyển biến thành căm ghét. Ở Tần Triệu trên chiến trường, bởi vì Thiết Huyết Minh duyên cớ, để đại tần binh sĩ có thêm không thiếu thương vong không nói, cái tổ chức này còn ở đại tần cảnh nội bắt đi không ít đại tần bách tính, điểm này nhưng là chạm tới cái nhiếp điểm mấu chốt. Hắn là một cái vô cùng lưu ý người yếu người. Nhân một chữ này có thể nói là khắc vào kiếm đạo của hắn bên trong. Phải biết hắn sẽ chọn trợ giúp đại tần, cũng không phải là vì tăng lên chính mình quyền thế, mà là bởi vì hắn vừa ý đại tần có thể chung kết thời loạn lạc, cho bách tính mang đến hòa bình năng lực. Ở trong lòng hắn, sáng tạo một cái bách tính có thể an cư lạc nghiệp quốc gia là hắn suốt đời lý tưởng, bởi vậy bách tính ở trong lòng hắn phân lượng rất nặng. Nho lấy văn luật pháp, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ. Câu này xuất từ Hàn Phi Ngũ Đố danh ngôn, tuy rằng để cái Nhiếp như vậy giang hồ kiếm khách sơ đọc thời gian cảm giác thấy hơi khó chịu, có thể ở rất nhiều lúc, hắn lại không phải không thừa nhận câu nói này nói rất có lý. Hiệp phân hung hiệp cùng nghĩa hiệp, hung hiệp lấy kiếm mưu tư dụng, nghĩa hiệp lấy kiếm cứu thế người. Hàn Phi ở ngũ đố bên trong viết vi phạm lệnh cấm chi hiệp, tự nhiên là hung hiệp không thể nghi ngờ. Là một người nắm giữ sức mạnh to lớn lúc, liền dễ dàng sản sinh một ít dục vọng, bởi vậy những người gặp ràng buộc đến bọn họ luật pháp điều liền dễ dàng bị nó lơ là. Người mang lợi khí, sát tâm tự lên. Cái này cũng là rất nhiều giang hồ trái tim của cao thủ thái, dưới cái nhìn của bọn họ võ công cao cường, dựa vào cái gì cũng bị các quốc gia pháp luật có hạn chế. Thế nhưng nếu không làm hạn chế, rất nhiều người liền sẽ lạm dụng sức mạnh của chính mình, cuối cùng thụ hại kỳ thực vẫn là bách tính bình thường. Hai người nói chuyện, liền tới đến đại điện bên trong. Doanh Chính còn đang bận tiếp xúc xử lý tấu chương, thành tựu tần vương, hắn cũng coi như là vô cùng cần cù, mỗi ngày đều gặp xử lý rất nhiều chính vụ. Vốn là trong này không ít chuyện kỳ thực là có thể giao cho thủ hạ đại thần đi xử lý, nhưng hắn chính là muốn đích thân hỏi đến mới sẽ yên tâm. Đem so sánh mà nói, Doanh Chính hẳn là các nước quân vương bên trong nhất là cần cù có thể làm ra. Nhìn thấy Bạch Uyên cùng cái Nhiếp đến rồi, hắn cũng thả tay xuống trên tấu chương, cười nhìn về phía hai người. Bạch Uyên tiên sinh nhưng là đã lâu không gặp, nghe nói tiên sinh gần nhất không ở Hàm Dương, ngày hôm nay vừa về tới Hàm Dương lại liền đến thấy quả nhân. Xem ra là có chuyện rất trọng yếu à. Doanh Chính tình báo cũng vô cùng linh thông. Có điều Bạch Uyên về Hàm Dương cũng không có ẩn nút ai, bởi vậy Doanh Chính gặp biết được tin tức này, hắn cũng không ngoài ý muốn. Đối với này, Bạch Uyên chỉ là cười cận, con mắt nhìn về phía bốn phía nội thị, ý tứ không cần nói cũng biết. Đều đi ra ngoài đi, không cần ở đây hầu hạ. Theo Doanh Chính ra lệnh một tiếng, một đám nội thị bước nhanh lui ra điện bên trong. Lần này không có người khác, tiên sinh nếu là muốn nói cái gì cứ mở miệng chính là. Bạch Uyên nghe xong khẽ gật đầu, đem chính mình khoảng thời gian này việc làm nói cho Doanh Chính. Không qua ải với xương trắng nguyệt sự nhưng không có nói. Doanh Chính nghe được Thiết Huyết Minh Diệt, đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó là đại hỉ. Ha ha ha, tiên sinh nhưng là cho quả nhân đưa tới một cái to lớn kinh hỉ a. Thiết Huyết Minh ở Tần Triệu trên chiến trường việc làm, để Doanh Chính rất là căm tức, tuy rằng cuối cùng vẫn bị bọn họ giải quyết, nhưng Thiết Huyết Minh động tác này không thể nghi ngờ là đứng ở Tần Quốc phía đối lập. Bây giờ Bạch Uyên trực tiếp đem Thiết Huyết Minh tổng bộ đều cho phá hủy, thực sự là quá hạ giận. Ta hôm nay tìm đến đại vương cũng không phải là chỉ là vì nói cho đại vương một tin tức tốt, đương nhiên còn có một cái tin tức xấu. Bạch Uyên lắc lắc đầu, cho Doanh Chính tạt một chậu nước lạnh. Doanh Chính cùng cái Nhiếp đều có chút bất ngờ, thu lại nụ cười trên mặt. Tiên sinh mời nói. Thiết Huyết Minh chỉ là một cái thể xác, sau lưng nó chân chính thế lực vẫn chưa bị tiêu diệt, chỉ bất quá bọn hắn cắm rễ với phương Bắc Đại Mạc nơi sâu xa, tương lai một quãng thời gian rất dài khả năng đều sẽ rơi vào rắn mất đầu trạng thái. Mà ngoài ra, ta phát hiện ở chúng ta bên người có bọn họ xếp vào gian tế, ta tại bên trong Thiết Huyết Minh tìm tới Thiên Tông mới có dục hỏa đan mà theo ta được biết, có thể tiếp xúc được loại đan dược này người cũng không nhiều. Bạch Uyên vẻ mặt hơi một lạnh. Đối với gian tế, hắn là thật sự nhận không được, cho nên mới phải ngay lập tức tìm đến Doanh Chính. Mà Doanh Chính cùng cái Nhiếp nghe được Bạch Uyên lời nói, đều sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, Bạch Uyên lần này đến e sợ còn có hưng binh vấn tội ý tứ. Mặc kệ gian tế có hay không là xuất từ Doanh Chính người ở bên cạnh, giai đoạn hiện tại đều là Bạch Uyên đối tượng hoài nghi. Mặt khác, Doanh Chính người ở bên cạnh kỳ thực cũng là dễ dàng nhất phản bội, hoặc là nói dễ dàng nhất bị người xếp vào quân cờ. Âm Dương gia cao thủ đông đảo, còn có độc tâm thuật loại hình bí thuật, muốn lẫn vào trong đó, hôn đến có thể tiếp xúc được dục hỏa đan địa vị, độ khó không phải là bình thường đại. Thiên Tông cũng gần như. Đầu tiên, mấy năm trước đạo gia ngay ở Bắc Minh tử ám chỉ dưới, do thiên nhân hai tông hai vị trưởng môn đi đầu, thanh tẩy một phen nội bộ đệ tử, gian tế sớm đã bị nổ. Mà mấy năm gần đây, thiên tông ngoại trừ hiểu mộng ở ngoài, sẽ không có chiêu thu quá đệ tử mới. Dù sao thiên tông thu đồ đệ, điều kiện so với nhân tông muốn hà khắc nhiều lắm. Nhân tông chú ý hậu thiên tu chân, thiên tông nhưng càng coi trọng tiên thiên tư chất. Bởi vậy thiên tông xuất hiện gian tế độ khả thi cũng phi thường thấp. Nghĩ tới nghĩ lui, tối có khả năng gặp sự cố, trái lại là Doanh Chính bên người. Đừng xem hắn là vua của một nước, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Thế lực của hắn càng to lớn hơn, thủ hạ càng nhiều, càng dễ dàng bị người xếp vào quân cờ mà không bị phát hiện. So sánh bên dưới, Bạch Uyên đầu tiên hoài nghi gian tế là Doanh Chính người ở bên cạnh cũng không sai. Việc này quả nhân rõ ràng, có thể tiếp xúc dục hỏa đan người cũng không nhiều, quả nhân gặp đi thăm dò rõ ràng việc này, cho tiên sinh một câu trả lời. Doanh Chính ngay lập tức cho thấy thái độ, đồng thời trong lòng cũng có chút tức giận. Bên cạnh mình khả năng xuất hiện kẻ địch sắp xếp gian tế, nếu là thật, chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm giác sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Này không phải mang ý nghĩa chính mình hết thảy đều ở người khác giám thị bên dưới sao? Thân là vua của một nước, Doanh Chính đương nhiên không cách nào khoan dung chuyện như vậy. Mà Bạch Uyên nghe được Doanh Chính lời nói, thu lại một hồi khí thế của chính mình. Việc này ta cũng sẽ bắt tay điều tra, gian tế cũng không nhất định là đại vương người ở bên cạnh, cũng khả năng là âm dương gia, đạo gia đệ tử, thậm chí đều có cũng có nói. Bạch Uyên cũng không có trực tiếp kết luận, đang điều tra rõ ràng trước, hết thảy đều là ẩn số. Đem gian tế sự tình nói xong, Bạch Uyên rất nhanh sẽ cáo từ rời đi. Đồng dạng là do cái Nhiếp đưa Bạch Uyên ra cùng, mà Doanh Chính còn một người ngồi ở trong đại điện trầm tư. Cửa cung trước, cái Nhiếp cùng Bạch Uyên lại hàn huyên vài câu. Vốn tưởng rằng Thiết Huyết Minh liền như vậy diện, không nghĩ đến biến đổi bất ngờ. Cái Nhiếp có chút cảm thán, nắm kiếm tay cũng không khỏi càng dùng sức chút. Bạch Uyên khẽ cười một tiếng, nếu là bọn họ như thế dễ dàng diện, sư phụ ngươi Quỷ Cốc Tử e sợ cũng sẽ không cho vệ trang bố trí như vậy một cái nhiệm vụ, hay là hắn biết đến so với chúng ta nhiều hơn. Cái Nhiếp trầm mặc một chút, sau đó cười khổ gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết Quỷ Cốc Tử bản lĩnh, hay là hắn biết càng nhiều tình báo, thế nhưng vì sao không có nói thẳng, mà là để tiểu trang đi điều tra, hẳn là có khác biệt nguyên nhân ở bên trong. Bạch Uyên nhìn thấy cái nhiếp vẻ mặt, liền biết hắn là thật sự cái gì cũng không biết, không khỏi âm thầm thở dài. Có thời gian, hay là hắn tất yếu đi Vân Mộng Sơn đi một chuyến. Có điều chuyện này ưu tiên cấp không cao. Về đến nhà, Bạch Uyên phát hiện chỉ có Ngưng Yên trở về, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhưng không có cùng nàng đồng thời trở về. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần biết ngươi lần này vào cung chính là tìm Doanh Chính giải thích gian tế sự tình, Âm Dương gia cũng không bài trừ xuất hiện kẻ phản bội độ khả thi, bởi vậy các nàng hãy đi về trước điều tra việc này. Ngưng Yên nhìn thấy Bạch Uyên trở về, đem Diễm Phi hai người hành tung nói cho hắn. Bạch Uyên gật gật đầu không còn hỏi đến. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần bản lĩnh hắn là tin tưởng, hai người ở Âm Dương gia địa vị cũng gần bằng với Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất bế quan, còn chưa xuất quan, hai người chính là Âm Dương gia to lớn nhất lời nói sự người. Các nàng đi điều tra việc này, Bạch Uyên yên tâm. Thiên Tông bên kia ta cũng đã cho trưởng môn sư huynh truyền tin, nghĩ đến là không cần ta lo lắng. Nhất làm cho Bạch Uyên yên tâm, kỳ thực vẫn là Thiên Tông. Thế nhưng nên có điều tra vẫn như cũng là không thể thiếu, dù sao Thiên Tông đệ tử cũng không ít, những người này lại không phải là cùng Bân Tịch các nàng như thế mỗi ngày ở bên cạnh mình, hoàn toàn biết gốc biết rễ. Hiện tại ba bên đều có sắp xếp, Bạch Uyên cũng có thể hơi hơi buông lòng một chút. Toàn bộ buổi chiều, Bạch Uyên ngay ở hậu hoa viên bên trong ngồi tiếp tức Mạc Hoa Tuyết mọi người, cùng các nàng nói chính mình khoảng thời gian này gặp phải sự tình. Bạch Diệp Phi cái kia tên ghê tởm cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Ngoại trừ Cơ Vô Dạ, trong màn đêm có thể coi là hắn hại người nhiều nhất. Hồng Liên nghe được Bạch Diệp Phi chết rồi tin tức, giơ giơ lên quả đấm nhỏ, cảm giác phi thường hả giận. Thời gian mấy chục năm, trời mới biết Bạch Diệp Phi vì luyện công giết bao nhiêu vô tội thiếu nữ. Xương Trắng Nguyệt tạo dưới sát nghiệt khả năng đều không có Bạch Diệp Phi nhiều. Dù sao Xương Trắng Nguyệt lúc còn trẻ cũng đã đột phá thiên nhân, sau khi lại lâm vào ngủ say, một ngủ chính là mấy chục năm. Lẫn nhau so sánh Hồng Liên quan tâm điểm, tử nữ mọi người đúng là càng quan tâm Xương Trắng Nguyệt lựa chọn. Phu quân, cái này Xương Trắng Nguyệt đáng giá được chúng ta tin tưởng sao? Nếu như nàng không đốc, vậy thì đáng giá được chúng ta tín nhiệm, có điều mọi việc lưu tâm một chút mắt cũng không sai, tất cả liền giao cho thời gian đến nghiệm chứng là tốt rồi. Xương Trắng cuối tháng cứu là một người ngoài, Bạch Uyên đối với nàng cũng chỉ là có bước đầu tín nhiệm. Tử nữ mọi người dồn dập gật đầu, cũng chưa từng có với xoắn xuýt chuyện như vậy. Nói đến, chúng ta lần hành động này còn gặp phải một chút bất ngờ đổ bật. Đàm luận xong xuôi Xương Trắng Nguyệt sự tình, Bạch Uyên đột nhiên nhớ tới ở Thiết Huyết Minh tổng bộ gặp phải cái kia mấy cái không người không quỷ khôi lỗi. Hắn nhìn về phía xuất thân tự Bách Việt Diễm Linh Cơ, đem khôi lỗi sự tình nói cho các nàng nghe. Bách Việt chi địa cũng coi như là Nam Cương một phần, mà Nam Cương nhiều là loại này bảng môn thuật, cái gì luyện cổ, cản thi, dưỡng độc loại hình kỹ năng tầng tầng lớp lớp. Liền ngay cả Xương Trắng Nguyệt tu luyện bức huyết thần thuật cũng là bên kia kết quả. Hay là này với bọn hắn vị trí nhiều chỗ độc trùng trướng khí có quan hệ. Thế nhưng Diễm Linh Cơ nghe xong ở trong đầu hồi ức một hồi, nhưng khẽ lắc đầu. Loại này sức chiến đấu không tầm thường khôi lỗi, ta cũng không có ấn tượng. Theo ta được biết, ở Bách Việt, được gọi là ẩn vu đứng đầu khu thi ma cũng có điều là có thể đủ cổ trùng khống chế một ít người chết. Những này tử thi bản về sức chiến đấu, kỳ thực so với người bình thường không cao hơn bao nhiêu. Nay cùng phu quân sự miêu tả của ngươi kém nhau quá nhiều. Diễm Linh Cơ trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cảm giác mình không có thể giúp đến Bạch Uyên, có chút tự trách. Bạch Uyên xoa xoa tóc của nàng. Không có chuyện gì, vốn là ta cũng chỉ là một loại suy đoán. Tuy rằng thủ đoạn của bọn họ cao minh hơn khu thi ma, nhưng đối với chúng ta không tạo được uy hiếp, ngươi cũng không cần vì thế tự trách. Chương 527, trí năng hóa chữ khắc kỹ thuật, đứa ngốc thức một kiện thao tác. Chương 527, trí năng hóa chữ khắc kỹ thuật, đứa ngốc thức một kiện thao tác. Sắc trời dần tối, Vân Tịch mọi người để hoan nên Bạch Uyên hồi phủ, rất sớm mà liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Khoảng thời gian này bọn họ khắp nơi bôn ba, mặc dù đối với Bạch Uyên cùng Ngưng Yên tới nói, không tính là mệt, nhưng đi ra ngoài lâu như vậy, bọn họ cũng không khỏi có chút hoài niệm trong nhà loại này bầu không khí. Một đám người ngồi cùng một chỗ nó vui vẻ ấm áp, có thể rất tốt vớt lên Bạch Uyên cùng Ngưng Yên lần này đi ra ngoài chiến đấu sản sinh lệ khí. Mà Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thẳng đến tối cơm qua đi đều còn chưa trở về, Bạch Uyên liền biết các nàng khả năng muốn ở Âm Dương gia đợi một thời gian ngắn. Ngày thứ hai, Bạch Uyên ăn xong điểm tâm, sau đó liền đem Vân Tịch mọi người triệu tập lên hỗ trợ. Chúng ta từ Thiết Huyết Minh tổng bộ bắt được không ít hồ sơ, bên trong khả năng có không ít liên quan với Thiên Lê bí mật. Ngày đó Bạch Uyên cùng Ngưng Yên các nàng đem Thiết Huyết Minh tổng bộ trực tiếp dọn sạch, hiện tại cái này ít thứ có thể đều tồn tại Bạch Uyên thần bao hàm trong không gian. Trong đó chỉ là hồ sơ số lượng liền lên đến mấy bạc phần, coi như Bạch Uyên có đọc tốc độ lượng tử cũng cần tiêu tốn một phen công phu mới có thể chỉnh lý xong. Chúng nữ nghe nói muốn các nàng hỗ trợ thu dọn những này hồ sơ, đều không có chối từ. Những này hồ sơ sử dụng văn tự cũng không phải là chỉ là một cái quốc gia, thất quốc văn tự đều có. Mọi người lật xem hồ sơ, đều cảm giác thấy hơi đầu lớn. Thiết Huyết Minh cũng coi như là một cái thế lực lớn, cái kia Thiên Lê tổ chức càng là không biết tồn tại bao nhiêu năm, hồ sơ gặp sử dụng không giống văn tự ghi chép cũng coi như bình thường. Bạch Uyên lật xem hồ sơ tốc độ rất nhanh, một lần đồng thời đọc hai phần hồ sơ, còn có công phu tiếp các nàng lời nói. May là chúng ta ở nhàn rỗi thời điểm cũng học một điểm những quốc gia khác văn tự, bằng không thật là có điểm phiền phức. Hoa Điệp chờ hầu gái to mày, có chút cảm thán. Các nàng xuất thân Triệu quốc, trước cũng chỉ học quá một ít Triệu quốc văn tự. Sau đó theo Bạch Uyên ở Tần quốc sinh hoạt, rất nhiều lúc cần các nàng có thể xem hiểu Tần quốc văn tự, bởi vậy các nàng liền vừa học một môn ngôn ngữ. Sau khi các nàng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, ngoại trừ hầu hạ Bạch Uyên mọi người, nhàn rỗi thời gian cũng sẽ tiếp tục học tập đến phong phú chính mình. Bây giờ đúng là phát huy được tác dụng. Chỉ có điều đang nhìn đến những này hồ sơ trên không giống quốc gia văn tự thời gian, các nàng vẫn như cũ gặp cảm giác thấy hơi đau đầu. Bạch Uyên nhìn các nàng mặt ủ mày cho dáng vẻ, có chút bật cười lắc lắc đầu. Đợi đến thiên hạ nhất thống sau khi, văn tự phương diện này khẳng định là muốn đổi, chỉ cần một loại văn tự, một loại ngôn ngữ đã đủ rồi.
Thật sự sao?
Vậy coi như quá tốt rồi. Đối với những thứ này không giống văn tự cảm thấy vô cùng đau đầu họa điệp mọi người vừa nghe Bạch Uyên nói như vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia xinh đẹp điên nhiên nụ cười. Sau đó mấy ngày thời gian trong, Bạch Uyên liền vẫn bận thu dọn hồ sơ sự tình. Bỏ ra mấy ngày công lao, cuối cùng cũng coi như là đem tương đối trọng yếu tin tức đều chọn đi ra, một lần nữa thu dọn ghi chép một phần. Thiết huyết minh tổng bộ quả nhiên là ghi chép bọn họ ở các quốc gia sở hữu cứ điểm vị trí, không nghĩ đến số lượng còn chưa thiếu. Ngoại trừ trước bị Ngưng Yên các nàng phá hủy cứ điểm, Thiết huyết minh ở các quốc gia lại còn có mấy cái cứ điểm. Trong đó Triệu quốc cùng Yến quốc phân bố tương đối nhiều, mỗi người có hai cái cứ điểm. Hay là đây cũng là bởi vì hai nước càng tới gần phương Bắc Đại Mạc duyên cớ. Đáng tiếc, những này hồ sơ bên trong liên quan với Thiên Lê ghi chép phi thường ít đòi. Ngưng Yên cầm trên tay một tấm giấy trắng, có chút thở dài. Bạch Uyên nhẹ nhàng xoa xoa Ngưng Yên tóc, cương triều mà quay về nàng cười cợt. Không có thì thôi, chúng ta đã chiếm được đầy đủ thu hoạch, cũng không cần như vậy lòng tham.
Đúng, ngoại trừ Thiết huyết minh tỉ mỉ cứ điểm phân bố ở ngoài, Bạch Uyên còn ở đây chút hồ sơ bên trong tìm tới một chút kinh hỉ. Tỷ như Thiết huyết minh trộm tự mặc ra cơ quan chi thuật, lại tỷ như liên quan với loại kia thần bí phệ có thể kim loại khởi nguồn, vân vân.
Cơ quan chi thuật Bạch Uyên cũng không phải rất lưu ý, có điều đúng là có thể bán mặc ra một tân tình.
Mà phệ có thể kim loại đúng là để Bạch Uyên phi thường hiếu kỳ, căn cứ ghi chép lại là bọn họ ở thiên ngoại sao băng trên phát hiện một loại kỳ lạ kim loại, cũng chính là đến từ tinh không biếu tạo.
So sánh với đó, không có liên quan với thiên lê tin tức cũng không quan trọng.
Chỉnh lý xong những tài liệu này, Bạch Uyên liền trực tiếp chuyển tin cho Ly Vũ, làm cho nàng đến một chuyến. Ly Vũ khoảng thời gian này bản thân ngay ở Hàm Dương đợi bệnh, bởi vậy nhận được tin tức ngay lập tức sẽ chạy tới.
Trong này là Thiết huyết minh ở các quốc gia cứ điểm phân bố chi tiết, ta muốn ngươi đem những này cứ điểm toàn bộ nổ, bất luận ngươi lấy cái gì thủ đoạn, nói chúng ta muốn ở lục quốc bên trong, cũng lại không nhìn thấy Thiết huyết minh cái bóng.
Bạch Uyên trực tiếp đem thu dọn tốt hồ sơ giao cho Ly Vũ.
Sông ngầm có một quãng thời gian không có nhiệm vụ lớn, bây giờ cũng nên để bọn họ phát huy điểm tác dụng.
Ly Vũ hai tay tiếp nhận hồ sơ, gật đầu đáp, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó.
Tuy rằng Thiết huyết minh tổng bộ đã bị chúng ta phá hủy, thế nhưng cũng không thể bảo đảm những này trong cứ điểm sẽ không có cao thủ, bởi vậy nhiệm vụ lần này các ngươi muốn chính mình chú ý.
Bạch Uyên nghiêm túc căn dặn Ly Vũ một câu.
Tuy rằng hắn phá hủy Thiết huyết minh tổng bộ quá trình có thể nói là phi thường thuận lợi, đều không có gặp phải một cái ra dáng đối thủ,
nhưng giờ khắc này hắn vẫn như cũ đồng ý đối với Thiết huyết minh duy trì đầy đủ cảnh giác.
Nếu là gặp phải giải quyết không được khó khăn hoặc là cương địch, có thể thông qua cái này liên hệ ta.
Bạch Uyên nói, ném ra một khối nho nhỏ mâm ngọc.
Đây là cái gì vật?
Ly Vũ tiếp được mâm ngọc, hơi nghi hoặc một chút.
Mặc kệ thấy thế nào nàng đều không nhìn ra này mâm ngọc có cái gì huyền diệu địa phương.
Không chỉ có là nàng, liền ngay cả Ngưng Yên các nàng cũng đều có chút ngạc nhiên.
Thấy thế, Bạch Uyên cười lại lấy ra một khối giống như lúc mâm ngọc, sau đó mới nói với các nàng, vật ấy là dùng để truyền âm, chỉ cần truyền vào một tia nội lực liền có thể khởi động, mặc dù là ở bên ngoài ngàn dặm, cũng có thể thông qua cái này liên lạc với một cái khác nắm giữ mâm ngọc người, cùng thiên lý truyền âm thuật hiệu quả gần như.
Ngưng Yên mọi người trợn to hai mắt, có chút khiếp sợ không thôi.
Thiên lý truyền âm thuật là đạo gia, âm dương gia bí mật bất truyền, đầu tiên người ngoài là không có cách nào học.
Mặt khác, coi như học, triển khai cái môn này bí thuật tiêu hao cũng lớn vô cùng.
Bạch Uyên trước là làm quá không ít thay thế thiên lý truyền âm thuật biện pháp, tỉ như lợi dụng tạo giấy trên cây một loại trắng đen hai màu ngọc diệp, gia công trở thành hai khối âm dương ngọc bội trong lúc đó có lẫn nhau cảm ứng công năng.
Thế nhưng vật này hiệu quả có chút đơn sơ không nói, hữu hiệu khoảng cách cũng không phải rất dài.
Mặt khác Bạch Uyên đã từng còn làm quá long du khí đặc thù cách dùng, chính là đem một tia long du khí ký gửi tại trên người người khác. Thông qua cái biện pháp này kéo dài thiên lại truyền âm hữu hiệu khoảng cách.
Tuy rằng Bạch Uyên thực lực sắc thực có thể làm được truyền âm ngàn dặm, có thể nhất định phải là hắn chủ động khởi xướng truyền âm mới được, một phương khác chỉ có thể bị động tiếp thu.
Có thể hiện tại hắn lấy ra cái mâm ngọc này liền giải quyết tốt đẹp vấn đề này.
Ngưng Yên mọi người cầm Bạch Uyên khối này mâm ngọc quan sát tỉ mỉ, phát hiện chính là điêu khắc tinh mỹ một chút, ngoài ra không có bất kỳ đặc biệt địa phương.
Ngươi lúc nào làm ra như thế lợi hại đồ vật?
Bạch Uyên mỗi ngày cùng các nàng ở lại cùng nhau, cả ngày lẫn đêm, dù như thế nào chí ít cũng có một người buổi tiếp.
Có thể các nàng vẫn đúng là chưa từng thấy Bạch Uyên nghiên cứu qua phương diện này nội dung.
Biết rõ Bạch Uyên làm người các nàng đều rất rõ ràng, nếu là Bạch Uyên trước liền nghiên cứu ra như thế thuận tiện liền có thể thiên lý truyền âm bảo bối, khẳng định đã sớm lấy ra cho các nàng chơi.
Bạch Uyên cười khẽ gật gật đầu, cùng các nàng giải thích lên.
Kỳ thực vật này chính là ta buổi sáng sau khi rời giường đánh thời gian làm ra đến, nói đến này còn phải nhờ có lộng ngọc cho ta số may.
Trên thực tế, đây là Bạch Uyên sáng sớm hôm nay ôm lộng ngọc thời điểm đánh vào tân dòng mang đến hiệu quả.
Chí năng hóa chữ khắc kỹ thuật, từ chí năng hóa chữ khắc kỹ thuật là một loại có thể đem các loại phức tạp cao thâm bí thuật, tuyệt chiêu các kỹ năng thông qua chữ khắc khắc họa hạ xuống, sau đó tiến hành đứa ngốc thức một kiện thao tác kỹ thuật, ôm ấp chí năng, chính là ôm ấp tương lai đúng, lâu như vậy rồi, Bạch Uyên cuối cùng cũng coi như vận may đánh vào một cái giá trị tương đối cao màu tím dòng, hơn nữa còn là một cái nhìn qua rất đáng giá khai phá dòng.
Chúng nữ nghe nói như thế, quan tâm điểm nhưng đều là lộng ngọc, dồn dập hướng nàng đầu đi tới trêu ghẹo ánh mắt.
Nguyên lai tối hôm qua Bạch Uyên là ở lộng ngọc gian phòng ngủ lại.
Lộng ngọc bị mọi người như thế nhìn chằm chằm, sắc mặt nhất thời hồng nhỏ máu, trong đầu cũng không khỏi hiện lên một ít làm người ý nghĩ kỳ quái hình ảnh, ngay lập tức sẽ thẹn thùng dưới đất thấp rơi xuống đầu.
Được rồi, Lộng Ngọc ra mặt mỏng, mọi người liền đừng đùa nàng.
Từ nữ thành tiểu Lộng Ngọc chị gái tốt, nhìn thấy Lộng Ngọc mắc cỡ không được, vẫn là đứng ra giúp nàng giải vây.
Mọi người quan tâm điểm cũng trở về quy đến cái này có thể truyền âm mâm ngọc bản thân.
Này mâm ngọc có thể truyền âm kỳ thực là cùng ta tại phía trên nó điêu khắc hoa văn có quan hệ, ta đem đạo gia thiên lý truyền âm thuật chế tác thành một loại chữ khắc, coi như là đem mâm ngọc đổi thành những tài liệu khác, hiệu quả cũng giống như vậy. Bạch Uyên không có ẩn giấu các nàng liên quan với chữ khắc sự tình. Chữ khắc? Là chúng ta biết đến loại kia chữ khắc sao? Ngưng Yên mọi người nghe được Bạch Uyên lời nói, cảm giác càng thêm nghi hoặc. Ở các nàng lý giải bên trong, chữ khắc liền đơn thuần chỉ là chạm chỗ ở một ít đồ vật bên trên văn tự, cùng các nàng viết trên giấy tự không có bao lớn khác biệt, có thể làm không tới Bạch Uyên nói hiệu quả như thế này. Mà nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, đứng ở một bên Ly Vũ ngay lập tức sẽ ý thức được lời kế tiếp không phải nàng nên nghe, theo bản năng liền chuẩn bị trở về tránh. "Chủ thượng, ta nghĩ trước tiên đi thử xem này mâm ngọc hiệu quả làm sao." Bạch Uyên biết Ly Vũ là muốn tìm cớ lảng tránh. Có điều hai người này mâm ngọc xác thực là hắn chế tác nhóm đầu tiên thành phẩm, bởi vì thời gian vội vàng, cụ thể hiệu quả vẫn không có thí nghiệm qua, vì để người bắt nhất, thí nghiệm trước một hồi nhìn hiệu quả làm sao cũng không sai. Liên Bạch Uyên gật gật đầu. Ly Vũ mang theo mâm ngọc nhanh chóng đã rời xa Bạch phủ. Mà Bạch Uyên nhưng là thừa dịp thời gian này cùng Ngưng Yên các nàng tiếp tục giảng giải lên cái này trí năng hóa chữ khắc kỹ thuật. Ta nói chữ khắc cùng các ngươi lý giải đương nhiên hơi có chút không giống, nhưng chúng nó có một cái tương đồng điểm, vậy thì là cần khắc vào một cái nào đó đồ vật trên mới có thể phát huy tác dụng, đơn thuần trang giấy thẻ che cái gì không được. Ngưng Yên mọi người nghe vậy, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Xem ra chỉ là cách gọi như thế, nhưng là cùng chúng ta biết rõ chữ khắc vẫn có rất lớn không giống. Bạch Uyên mỉm cười gật đầu. Hơn nữa không chỉ là thiên lý truyền âm thuật có thể chế tác thành chữ khắc, xem các ngươi học kiếm chiêu, âm dương thuật loại hình kỹ năng tất cả đều có thể chế tác thành tương ứng chữ khắc. Thông qua những này chữ khắc triển khai kỹ năng hiệu quả là cùng người chế tác thực lực móc nối, mỗi một viên chữ khắc cũng đều là độc nhất vô nhị. Nghe đến đó, Ngưng Yên bọn người không khỏi trợn to hai mắt. Chuyện này, dựa theo lời giải thích của ngươi, có phải là loại này chế tác chữ khắc phương pháp chúng ta cũng có thể học? Các nàng đều nghe ra Bạch Uyên trong lời nói ý tứ, trong lòng đều nhấc lên sóng lớn mênh mông. Tại sao không thể đây? Bạch Uyên gật đầu một cái, quay về các nàng nháy mắt một cái. Mà đang lúc này, bị Ngưng Yên cầm trong tay khối này ngọc bản bên trên hoa văn đột nhiên phóng ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam, gây nên chú ý của mọi người. "Chủ thượng, ta là Ly Vũ, ngài bên kia nghe thấy sao?" Chúng nữ nghe được ngọc bản bên trên truyền đến âm thanh, đều cảm giác quá khó mà tin nổi. Thật sự có âm thanh. "Ly Vũ, ngươi hiện tại ở đâu?" Ngưng Yên trực tiếp thay thế Bạch Uyên, lên tiếng dò hỏi. "Vậy Ngưng Yên đại nhân, ta hiện tại chính đang thành Hàm Dương ở ngoài." Ly Vũ tốc độ có hạn, vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng không thể thật sự thí nghiệm một hồi nó có phải là thật hay không có thể làm được tiên lý truyền âm. Có điều có thể chứng minh này chữ khắc hữu hiệu, chính là to lớn nhất thành công. Bạch Uyên lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Được rồi, bây giờ nhìn lại, dùng cái này liên hệ xác thực là không có vấn đề. Sau khi có bất cứ vấn đề gì ngươi liền trực tiếp thông qua mâm ngọc liên hệ ta chính là, ta ở ngọc bàn bên trên bố trí cấm chế, trừ ngươi ở ngoài, những người khác đều không cách nào khởi động ngọc bàn bên trên chữ khắc. Cái này cũng là trí năng hóa chữ khắc kỹ thuật hiệu quả một trong, có thể để cho chữ khắc hóa chặt người sử dụng, phòng ngừa bị người khác mạo dùng. Ly Vũ đáp một tiếng, rất nhanh sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Mà đi ngang qua lần này thí nghiệm sau khi, Ngưng Yên các nàng cũng triệt để biết được cái này kỹ thuật mạnh mẽ, đều mắt ba ba nhìn Bạch Uyên. "Phu quân, ngươi mới vừa nói rồi chúng ta cũng có thể học tập chế tác loại này chữ khắc biện pháp đúng không?" Diễm Linh Cơ con yêu tinh này trực tiếp tiến lên kéo lại Bạch Uyên tay trái, tựa ở trên người hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Những người khác cũng học theo giam giáp, đem Bạch Uyên hoàn toàn vây quanh. Được rồi, ta lại không nói không dạy các ngươi." Bạch Uyên nặn Diễm Linh Cơ chóp mũi, sau đó đem ghi chép trí năng hóa chữ khắc kỹ thuật quyển sách kia lấy ra. "Ê, cầm chính mình xem đi, vật này học lên không khó lắm." Đem so sánh mà nói, phần này kỹ thuật không giống những người bí tịch võ công, đối với học tập người vẫn đúng là không có cái gì quá cao yêu cầu. Chỉ có điều chữ khắc hiệu quả là căn cứ học tập người bản thân nắm giữ kỹ năng và thực lực cùng một nhịp thở. Lại như Bạch Uyên chế tác một viên hồn hề long du chữ khắc, cùng Hắc Bạch tỷ bội chế tác một viên hồn hề long du chữ khắc, kích thích ra đến uy lực khả năng chênh lệch lớn vô cùng. Đồng dạng, xem Lộng Ngọc, Hồng Liên mọi người, không có học được hồn hề long du, cũng là không cách nào chế tác hồn hề long du chữ khắc. Vì lẽ đó hạn chế cái môn này kỹ thuật, vẫn là học tập người bản thân. Ngưng Yên các nàng mau mau tiếp nhận Bạch Uyên trên tay thư, ngay lập tức sẽ ngồi ở một bên vì đọc lên. Thế nhưng xem thực lực yếu kém Lộng Ngọc, Đoan Mục Dung, Công Tôn Lệ mọi người nhưng chưa đi tham gia trò vui, mà là thừa cơ hội này ngồi vào Bạch Uyên bên người, yên tĩnh nhìn Ngưng Yên các nàng học tập. Bởi vì Bạch Uyên nói rồi, chế tác chữ khắc hiệu quả là cùng thực lực cá nhân móc đối, Đoan Mục Dung bọn người biết thực lực mình không ra sao, cho nên bọn họ cũng không đội vã. Có điều Bạch Uyên vẫn là cười an ủi một hồi các nàng. Kỳ thực các ngươi coi như không học tập cũng không liên quan, ta sau khi cũng sẽ cho các ngươi chuyên môn chế tác mấy cái dùng để hộ thân chữ khắc vật. Lại như là những người tiểu thuyết huyền huyễn bên trong, một cái nào đó cường đại gia tộc đi ra người, trên người thường thường mang theo một ít người trong nhà cho bảo mệnh dùng lá bài tẩy. Mà hiện tại, thông qua cái môn này kỹ thuật, Bạch Uyên cũng có thể chạm khắc loại này thao tác, để Đoan Mục Dung các nàng nhiều hơn chút hộ thân thủ đoạn, xem như là biến hướng tăng cường thực lực của các nàng.